Chương 56, ngươi cởi quần áo làm gì? Đợi đến Liêu Nhược Tuyết rời đi về sau, Hứa Nguyên khỏe miệng mới nổi lên một vòng như có như không ý cười. Luận hiệu quả, máu quả nhiên là tốt nhất. Liêu Nhược Tuyết thái độ đối với hắn đã xuất hiện một cái rõ ràng chuyển hướng, câu trả lời của nàng nhìn như cùng lúc trước đều chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, nàng bản thân sẽ hỏi ra vấn đề kia đến, kỳ thật liền đã đại biểu một loại thái độ. Liêu Nhược Tuyết trở lại chỗ ở của mình về sau, muốn định tu hành tĩnh tâm. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, lần này, nàng ngồi xếp bằng tại trên giường, lại là thật lâu đều không có ổn định lại tâm thần. Nàng ánh mắt ngắm nhìn bên cửa sổ trăng sáng sau một hồi, hồi ức lấy trước đó loại kia như mộng ảo kỳ dị cảm giác, rốt cục hạ quyết tâm. Đầu ngón tay nhẹ cởi kiếm áo, dương chi ngọc trắng non da thịt không tì vết tại dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, giống như là tuyết sáng tỏ. Nhưng mà, về sau Liễu Nhược Tuyết liền bắt đầu mở mịt. Nàng không rõ, chính mình đây là tại làm những gì. Nhưng Liễu Nhược Tuyết trong lòng biết, nếu là không đem kia cỗ từ sâu trong thân thể hiện lên xúc động loại ra ngoài, nàng tu hành khẳng định sẽ bị ngăn trở. Thế là, Liễu Nhược Tuyết nhắm mắt lại, khẽ cắn môi son, đem hết thảy đều phó thác cho mình chỗ sâu trong óc thanh âm. Một lát sau, trong phòng của nàng truyền đến một cái cực kỳ đè nén thanh âm. Thanh Lãnh Kiếm Tiên váy áo lộn xộn nằm ở trên giường, tóc mây tán làm một đoạn, hai mắt vô thần mà nhìn xem trần nhà, đẹp mắt đuôi lông mày giãn ra. Ta vừa mới trong đầu vì sao lại vô duyên vô cớ hiện lên bộ dáng của hắn, mà lại loại sự tình này, thế mà sẽ như vậy. Nói đến phần sau thời điểm, nàng tuyết trắng trên má ngọc đã nổi lên màu hồng. Lại nghỉ tạm một lát, Liễu Nhược Tuyết ngồi dậy, trong đầu lại không tự chủ được liền nghĩ tới ngày đó cầu nguyện tiểu trấn dưới ánh trăng một màn kia. Không thể lại nghĩ. Liễu Nhược Tuyết hô hấp một gấp rút, chợt lập tức lắc đầu, rất nhanh liền đem những ý niệm này bỏ lại. Kiếm tông thi đấu, tẩy kiếm chỉ, đều là ta thừa cơ biểu hiện ra cơ hội của mình, muốn cho sư tôn ánh mắt một mực rơi sau lưng ta, ta nhất định phải một mực biểu hiện ra thực lực của ta đến mới được. Mặt trời mới lên ở hướng đông, tia nắng ban mai sơ thả. Làm kiếm trung vang lên thời điểm, Hứa Nguyên đang ngồi ở trên giường tu hành. Mượn nhờ từ chân đan trong tay có được linh thạch, trải qua một đêm tu hành về sau, hắn rốt cục có thể bước vào trúc cơ trung kỳ cửa chính. Đương nhiên, tại viễn kính che dấu dưới, người ở bên ngoài cảm giác dưới, hắn hóa thân phương viện thì vẫn như cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ khí tức. Cùng trong trò chơi không giống chính là, cất bước trúc cơ trung kỳ về sau, hắn rõ ràng đến có thể cảm giác được tự thân lực lượng cùng linh lực một chút biến hóa. Đầu tiên chính là linh lực ở trong kinh mạch vận hành tốc độ rõ ràng tăng nhanh mấy phần, tiếp theo thì là tầm mắt cùng thần thức phương diện tăng cường. Người tu hành mỗi một lần đột phá đều là một lần toàn phương diện tính tăng cường. Mà cũng là bởi vì như thế, Hứa Nguyên càng nghĩ liền càng là cảm thấy trò chơi này bày ra không khỏi quá nghịch thiên chút. Lâm Thanh Tức cùng Thiên Lưu Ly, hai người kia cũng mới trúc cơ hậu kỳ, dựa vào cái gì đánh thắng được những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ a? Nếu như có thể trở về, hắn nhất định sẽ tìm cái kia bày ra hảo hảo tâm sự. May mắn là, hắn hiện tại trong tay đoạt một cái vốn nên là Lâm Thanh Tức chuyên môn đạo cụ, huyết kính. Lại thêm trong khoảng thời gian này tại kiếm tông những cơ sở kia tu hành cùng dấu ở vụn trộm lôi hỏa kiếm cùng như ý kim quan đồng, thực lực của hắn bây giờ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ân, đại khái chính là có thể tại kết đan trung kỳ tu sĩ thủ hạ chạy trối chết tình trạng đi. Hứa Nguyên từ phòng đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thấy trên trời từng đạo kiếm quang liên tiếp phiêu khởi, xa xa nhìn lại, tựa như là mấy trăm đạo kiếm cầu vồng trên không trung ngao du đồng dạng. Đây là tình huống như thế nào? Hắn chính sợ hãi thán phục ở giữa, một đạo thanh lãnh như cũ thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Đúng thế, tẩy kiếm chỉ. Mở ra. Hứa Nguyên quay đầu nhìn lại, Liễu Nhược Tuyết đang từ giữa không trung chậm rãi mà tới. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tẩy kiếm chỉ, miễn cho lộ tẩy. Nàng giống như là giải thích cái gì đồng dạng nói. Được. Hứa Nguyên cười cười. Hai người ngự lên kiếm quang, tụ hợp vào trên không trung mấy ngàn đạo kiếm cầu vồng bên trong. Cũng là cho đến giờ phút này, Hứa Nguyên mới bản thân cảm nhận được kiếm tông cái này một tòa tông môn trô đáng sợ. Không tính cả những cái kia bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người tu hành, chỉ là âm phong một ngọn núi, phù hợp tiến vào tẩy kiếm chỉ tu đạo 50 năm trở xuống trúc cơ đệ tử liền có mấy ngàn nhiều. Nếu là cái này mấy ngàn tên trúc cơ đệ tử có thể vì hắn sử dụng, các nàng cùng nhau xuất thủ, cho dù là Lâm Thanh Tức cùng Thiên Lưu Ly các nàng, chỉ sợ cũng phải cảm thấy 10 phần khó giải quyết ta. Càng là như thế suy nghĩ, Hứa Nguyên liền càng là cảm thấy mình kế hoạch nhất định phải áp dụng mới được. Mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng thu hoạch khẳng định cũng là cực kỳ to lớn. Nếu như thành công, không chỉ có thể đem nơi này biến thành một tòa thuộc về riêng mình hắn thánh địa tu hành, càng là tương đương với đem tương lai kiếm tông một nửa cho nắm giữ. Theo ta trong mấy ngày qua dò thăm tin tức có biết, trúc cơ tu sĩ tại nhập tẩy kiếm chỉ tẩy lễ thời điểm, bình thường sẽ có một cái nguyên anh tu sĩ ở một bên nhìn chằm chằm, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hứa Nguyên có chút trầm ngâm, đồng thời vị yêu nguyên anh tu sĩ cũng sẽ thời khắc lấy thần thức quan sát lưu ý tẩy kiếm chỉ dị động. Cho nên tại ô nhiễm tẩy kiếm chỉ thời điểm, ta tốt nhất là khai thác tiến hành theo chất lượng phương thức, đồng thời còn muốn làm tốt lúc nào cũng có thể bị phát hiện chuẩn bị, cho dù là bị phát hiện cũng không thể bị nhìn ra sơ hở tới. Những ngày này ta tại kiếm tông đệ tử trên thân phân biệt tiến hành 3 lần thí nghiệm, ở trong đó nên là lấy nước bọt hiệu quả kém nhất, tốt nhất là máu. Nhưng ở trong đó muốn hướng bên trong lẫn vào tiến máu cũng là khó khăn nhất. Dù sao tẩy kiếm chỉ bên trong mặc dù là kiếm ý cọ rửa phương thức đến giúp đỡ kiếm tông đệ tử tạo nên nhục thân, nhưng đều minh sắc phân chia tốt khu vực. Hứa Nguyên ánh mắt chớp động, chợt rơi vào phía trước Liễu Nhược Tuyết trên thân, nghi tận lực chế tạo ra vết màu đến, trừ phi ta đi đến một cái trước mắt cùng ta mà nói, cũng không tướng ghép đôi vị trí đi. Hắn không biết Liễu Nhược Tuyết tính cách là thế nào, có thể hay không cùng Lâm Thanh Tức các nàng đồng dạng tồn tại một loại nào đó lòng ham chiếm hữu, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác nơi này. Bằng không, hắn chỉ có thể lựa chọn trước đó vị kia Vân sư tỷ, nếm thử đi khiêu chiến một cái cao hơn bài vị đệ tử, để hoàn thành vị trí trao đổi. Chỉ là, hắn không cách nào bảo đảm, đối phương khẳng định sẽ tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Rất nhanh, Liễu Nhược Tuyết ngự kiếm mang theo hắn, đi vào phía sau núi một chỗ sương mù mờ mịt suối nước nóng phía trên. Mà giờ khắc này ở phía dưới, đã có không ít người đang đứng ở trong đó, bắt đầu tiếp nhận kiếm ý cọ rửa tẩy lễ. Chính là chỗ này. Đang lúc Liễu Nhược Tuyết dự định túi xuống rơi vào trong kiếm chỉ, nàng đột nhiên bật lông mày, nhìn về phía bên người Hứa Nguyên, nói: "Ngươi cởi quần áo làm gì?" Chương 57, váy áo hạ ấm áp, chỉ có tương lai nàng rõ ràng ngươi cởi quần áo làm gì. Làm Liễu Nhược Tuyết phát giác được bên người bay múa quần áo thời điểm, nàng không khỏi sửng sốt một chút, chợt có chút nghiêng đầu, vặn lông mày lạnh lùng nói: "Đi tắm không cởi quần áo sao?" Trải qua hắn kiểu nói này, Liễu Nhược Tuyết lập tức trầm mặc. "Ngươi..." Nàng giống như là có chút khó mà mở miệng mà nói, "Ngươi chẳng lẽ không biết, phía dưới tất cả đều là nữ đệ tử sao? Thế nhưng là, coi như hiện tại không thoát, xuống dưới về sau, quần áo cũng vẫn như cũ sẽ bị kiếm ý cắt đứt." Hứa Nguyên nhìn như bất đắc dĩ nói: "À, ta hiểu được, tiên tử là lo lắng, ta xem phía dưới chúng đệ tử thân thể, chuyến đi, đối kiếm tông thanh danh ảnh hưởng không tốt, thật sao?" Hứa Nguyên cho nàng tìm một cái lấy cớ. "Có thể dù là ta không nhìn thấy bộ dáng của các nàng xem gặp mặc dù là ta huyền hóa qua đi thân thể, ta vẫn như cũ cũng coi như làm là dơ bẩn tiên tử nhóm thanh danh, trừ phi..." "Trừ phi cái gì?" Liễu Nhược Tuyết có chút nhíu mày, nhìn về phía hắn. Hứa Nguyên chỉ là nhàn nhạt cười cười, chợt đem ánh mắt rơi vào nàng y phục bên trên. "Ngươi..." Liễu Nhược Tuyết đầu tiên là khẽ giật mình, chợt giận dữ, có chút trầm âm, lại thật đem ngọc thủ đặt ở trên vai lưng, giờ nờ á lại bỗng nhiên dừng lại. "Liễu tiên tử, ngươi cũng không phải là muốn đem quần áo cho ta mượn a?" Hứa Nguyên nhìn ra tính toán của nàng, cười nhạt hỏi: "Ta bộ y phục này chính là Thiên Tầm Tuyết tơ chế." Liễu Nhược Tuyết không để ý đến hắn, chỉ là ánh mắt chớp lên, giống như là đang suy tư thứ gì đồng dạng. Nhưng đến nàng đưa ánh mắt về phía dưới tẩy kiếm chỉ bên trong kia rất nhiều thiếu nữ tuyết trắng thân ảnh lúc, nhưng lại bỗng nhiên trầm mặc ở ngươi mặc vào đi, sau đó ở chỗ này chờ một chút. Nàng xoay người một cái ở giữa, kiếm quang lấp lóe, liền đã đổi một thân phổ thông quần áo. Ồ, mặc dù hiếu kỳ đối nàng sau đó phải làm cái gì cảm thấy hiếu kỳ, nhưng Hứa Nguyên vẫn là nghe theo nàng, đổi lại nàng kia một thân kiếm váy. Chợt, hắn liền nhìn thấy Liễu Nhược Tuyết bay về phía không trung, đợi cho nàng lần nữa bay xuống thời điểm, trên tay của nàng đã cầm một viên tử linh quang ngưng tụ mà thành lệnh bài. Đây là kiếm bài, có cái này về sau, liền có thể tùy ý cùng người đổi vị trí, đi thôi, đi ngươi chỗ cao vị. Liễu Nhược Tuyết sắc mặt có chút thường đỏ, vừa mới xuống tới thời điểm, nàng nhìn thấy hắn chính nhất cái kình người y phục của nàng, không để cho nàng cấm hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ giận dữ, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng trong lòng biết, hắn tuyệt đối là cố ý cái này ngân mà, chẳng lẽ lại muốn ta quần áo, chính là nghĩ người ta hương vị hay sao? Nhưng Hứa Nguyên lại giống như là không có cái gì phát sinh, không chỉ có không có xin lỗi, ngược lại là bày ra một bộ cảm động nói: "Liễu tiên tử, làm sao đến mức này? Ta không biết ngươi hiểu lầm cái gì, ta làm những này chỉ là vì kiếm tông đệ tử danh tiếng ý, không có quan hệ gì với ngươi, bằng không, nếu để cho ngươi ngày nào tuyên truyền ra ngoài, nói kiếm tông đệ tử nhìn thân thể của ngươi, ta kiếm tông đệ tử thanh danh, há không đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát." Liễu Nhược Tuyết thản nhiên nói, biểu lộ rất nhanh liền khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Chợt nàng lại từ trong tay đưa tới một đầu dây lưng màu đen. Thanh âm của nàng mười phần thanh lãnh, liền phảng phất giống như là nàng nói tới đều là thật đồng dạng. "Tiên tử nói có lý, ta hiểu được, tiên tử làm đây hết thảy cũng là vì kiếm tông đệ tử trong sạch suy nghĩ, mà không phải bởi vì lo lắng ta nhìn thấy thân thể của những người khác mà ghen ghét." Hứa Nguyên trịnh trọng kỳ sự tiếp nhận ngai đen, gật đầu nói: "Ngươi..." Liễu Nhược Tuyết nhíu mày, tuyết trắng trên hai gò má nhanh chóng lướt qua mấy đoá ánh nắng chiều đỏ, nàng luôn cảm thấy hắn giống như là tại âm dương chính mình, nhưng hắn biểu lộ lại mười phần chân thành, làm nàng tìm không ra một điểm bao bệ tới. "Có thể cái này sẽ không chậm trễ ngươi tu hành sao?" Hứa Nguyên đống nhiên lại dừng lại thân hình, giống như là phát giác được cái gì không ổn đồng dạng nói. Liễu Nhược Tuyết lập tức trầm mặc. Hắn nói không sai, lấy nàng thực lực, nếu là đi đến hắn vị trí độ cao vị trí, mặc dù kiếm ý cọ rửa vẫn như cũ đối với hắn hữu hiệu. "Như vậy đi." Hứa Nguyên sắc mặt không thay đổi, giống như là vì nàng nghĩ mà nói, đã cái này mai kiếm bài có thể trao đổi tùy ý vị trí, vậy ta đi tiên tử sau lưng đi. Tại cái kia độ cao, ta bảo hộ không được bộ quần áo này không bị kiếm ý cọ rửa. Liễu Nhược Tuyết hai con người chớp lên. "Tiên tử không phải cho ta đầu này dây lưng che kín con mắt sao?" Hứa Nguyên cười nhạt nói. Liễu Nhược Tuyết có chút trầm mặc, lại nhìn về phía hắn, "Lấy thực lực của ngươi, có thể ở nơi đó kiên trì bao lâu? Nếu là vì tiên tử, lại lâu dài lại như thế nào? A, hy vọng đừng đến lúc đó để cho ta phát giác được ngươi dùng thần thức quan sát ta." Liễu Nhược Tuyết chỉ là cười lạnh. "Vậy liền đi thôi." Dứt lời, không đợi Hứa Nguyên mở miệng, nàng liền ngự kiếm hướng về phía trước mà đi. Dọc theo con đường này, nàng không nói nữa, chỉ là lấy thần thức dẫn dắt hắn. Về phần phía dưới đệ tử mặc dù đối Hứa Nguyên cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng không có nói cái gì. Đi vào Liễu Nhược Tuyết ra hiệu hắn dừng lại vị trí về sau, Hứa Nguyên lại lặng lặng chờ đợi mấy phút. Thẳng đến Liễu Nhược Tuyết cùng hắn phía dưới ngay tại rửa sạch kiếm ý một thiếu nữ nói thứ gì về sau, nàng mới ra hiệu hắn hạ tới. Hứa Nguyên vừa mới vào nước, lập tức liền đã nhận ra một cỗ lành ý đánh tới, xoáy chi mà đến, còn có ngàn vạn đạo mềm mại kiếm ý, giờ khắc này hắn cảm giác được thân thể của mình phảng phất hóa thành một thanh ngay tại rèn luyện bên trong kiếm phôi, mà những này kiếm ý chính là ma luyện lấy hắn thanh kiếm này bên trên ngọn lửa cùng tiết truy. Tại những này kiếm ý đánh phía dưới, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình ngay tại từng chút mà trở nên mạnh mẽ. "Đợi chút nữa, ta sẽ tận lực chặn đường phía trước kiếm ý, ngươi làm hết sức mà thôi, không được liền trở lại thuộc về chính ngươi vị trí đi. Phía trước hắn truyền đến Liễu Nhược Tuyết thanh lãnh thanh âm. Ta minh bạch, tiên tử yên tâm, không cần lo lắng ta. Hứa Nguyên cười nói, ta chỉ là lo lắng ngươi khăng khăng kiên trì, đến cuối cùng không kiên trì nổi bị người tiếp đi, đến lúc đó lộ tẩy. Liễu Nhược Tuyết lạnh lùng nói, kia đến lúc đó, ta nhất định trước tiên đem tiên tử quần áo cởi ra, phải không liên lụy tiên tử. Hứa Nguyên cười ha hà nói, a. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu chậm rãi trầm xuống thân thể, gắng đạt tới có thể để cho càng nhiều nước cùng kiếm ý cọ rửa thân thể của hắn, cùng trong quần áo một ít dịch thể. Hắn vừa mới sở dĩ ngay trước mặt Liễu Nhược Tuyết vùi đầu vào trong quần áo, kỳ thực là vì đem trong miệng tổn chứa tốt nhẫn chứa vật để vào trong đó, mà ở trong đó chứa những ngày này, hắn chỗ tổn chứa một chút dịch thể. Không có cách, dù sao người ta nguyên anh tu sĩ ngay tại phía trên thời khắc lấy thần thức quan sát đến phía dưới, hắn cũng không thể ngay trước mặt người khác, hướng trong này nổ nước miếng cùng đi tiểu đi. Mà Liễu Như Tuyết bộ y phục này là một kiện pháp y, có một loại nào đó che đậy thần thức tác dụng, đây mới là hắn để mắt tới nàng bộ quần áo này chân chính mục đích. Chỉ cần mượn nhờ nó che giấu, ở bên trong làm một chút tiểu động tác, vị tiên nguyên anh tu sĩ cơ hội là khó mà phát giác được. Về phần Liễu Nhược Tuyết quần áo, cũng chỉ có thể có lỗi với nó. Nghĩ như vậy hắn có chút dựng đứng lên. Chương 58, bể tắm nộ đạo ánh sáng nhạt dập dần, sóng nước lan tan. Liễu Nhược Tuyết kiếm áo phiêu diêu, nghiêm nghị dáng người đứng ở trong nước, tại kiếm ý cắt xuống, nàng nửa người dưới váy áo rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, kia đoạn tuyết trắng như ngó sen bắp chân tùy theo hiện lộ tại Hứa Nguyên trước mặt. Cũng là ở thời điểm này, Hứa Nguyên hơi lập. Hắn không phải chân khống, tự nhiên cũng không thể nào là nghĩ dưới loại tình huống này ban thượng chính mình. Không nói trước Thiên Lưu Ly lưu lại đồng tâm chú vẫn còn, chỉ là phía trên một cái nguyên anh tu sĩ còn đóng tại nơi đó, Hứa Nguyên liền không có khả năng làm loại chuyện này. Hắn lập, chỉ là bởi vì bỗng nhiên vào nước, bị kích thích mà thôi, chuẩn bị nhường thôi. Lộc cộc lộc cộc. Từng đợt bọt khí từ váy áo hạ mặt nước liên tiếp hiện hiện. Liễu Nhược Tuyết nhắm mắt mà đứng, kia hai đoạn nhỏ tuyết trắng đùi ngọc đứng ở trong nước, tựa như là ra nước bùn mà không nhiễm ngó sen tiết đồng dạng. Nàng cả viên nguyên bản sao động bất an tâm cũng đang không ngừng từ chỗ cao mà xuống trong kiếm ý không ngừng mà cọ rửa, dần dần xu hướng tại bình tĩnh. Sau đó, nàng liền nghe kia lộc cộc bước lên tiếng nước. Liễu Nhược Tuyết thần sắc liền giật mình. Đây là thanh âm gì? Chẳng lẽ lại hắn đang uống nước sao? Không, cũng không về phần. Nếu là đem nước này nuốt vào trong bụng, bên trong kiếm ý sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền đem hắn cho thủng ngực mà bụng. Liễu Nhược Tuyết rõ ràng đầu này tẩy kiếm chỉ tồn tại, rõ ràng một vị nguyên thần tu sĩ kiếm ý ra sao hắn đáng sợ sự tình. Tại thả xong nước sau, vững tin phía trên xoay quanh nguyên anh tu sĩ không có chú ý tới mình về sau, Hứa Nguyên cũng là thở dài một hơi. Rất tốt, đã như vậy, vậy kế tiếp hắn liền có thể tiếp tục chuyện rồi khác. Theo hắn quan sát, cái này tẩy kiếm chỉ từ kiếm phong đỉnh chót một mực chạy tới phía dưới, lượng nước sao mà chi lớn, chỉ dựa vào cái kia ngâm nước, khẳng định là không thể nào để phía sau tất cả mọi người chúng chiêu. Cho nên tốt nhất còn phải là máu. Hứa Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, từng chút bung ra linh lực của mình phòng ngự mặc cho những cái kia kiếm ý cọ rửa qua thân thể của mình. Rất nhanh, một tia cực kỳ nhỏ bé màu đỏ sẫm tơ máu tụ hợp vào trong khe nước, xuôi dòng mà xuống. Cùng lúc đó, hắn càng là lấy thần thức điều khiển trong váy vừa mới để vào nhận chữ vật, để đồ vật bên trong chậm rãi chảy ra. Nhưng không đủ. Hứa Nguyên khẽ nhíu mày, còn chưa đủ, cùng hắn sở thiết nghi chênh lệch quá xa. Tẩy kiếm chỉ dòng nước lượng quá lớn, muốn lấy bằng những vật này, liền đem nó toàn bộ ô nhiễm, vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn mắt lộ ra ngon sắc, chợt xoay quanh bỗng nhiên ngồi vào kia xuôi dòng mà xuống lớn. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể học tập những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính, giả bộ như là một bộ vì đạt được hiệu quả lớn nhất mà phấn đấu quên mình dáng vẻ. Hắn điên rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Liễu Nhược Tuyết cùng trên không vị kia nguyên anh chân nhân liền đã nhận ra động tác của hắn. Chỉ là đứng tại trong mặt nước còn tốt, chỉ cần tận lực đi chống cự từ bắp chân bên trên chui lên tới kiếm ý liền có thể. Nếu là đem toàn bộ người đều đắm chìm trong đó, kia muốn chống cự kiếm ý, nhưng chính là cơ hồ hiện lên mấy lần tăng vọt. Mà động tác này, dĩ vãng chỉ có làm kiếm tông các đệ tử thích hướng chính mình sở tại vị trí kiếm ý về sau, mới có người dám như thế đi làm. Nàng đây là muốn mượn đột phá này đến chúc cơ đỉnh phong sao? Phía trên vị kia nguyên anh tu sĩ đem đại bộ phận tâm thần rơi vào Hứa Nguyên an nguy trên thân, không có chút nào chú ý tới, tại dòng nước dưới đáy, đã cơ hồ trở nên phím hồng. Mà Liễu Nhược Tuyết thì là tại hai con ngươi chớp lên về sau, đồng dạng chậm rãi đem thân thể cho chìm trong nước. Không đủ, còn chưa đủ. Tại cảm giác được vị tiên nguyên anh tu sĩ không có phát giác hắn mục đích thực sự lúc, Hứa Nguyên liền trong lòng biết chính mình đây là thành công. Đã như vậy, vậy hắn liền muốn thừa dịp nàng còn không có kịp phản ứng trước đó, tận khả năng nghiền ép ra càng nhiều máu ra mới được. Chỉ là, không biết vì sao, Hứa Nguyên luôn cảm thấy, những này kiếm tông đệ tử xu thế chi như vụ kiếm ý tẩy lễ, đối với hắn mà nói, hiệu quả kỳ thật cũng không có tốt bao nhiêu. Là ta nhục thân quá mạnh sao? Vẫn là, Hứa Nguyên có chút điểm không quá rõ sở. Rõ ràng hắn vị trí này kiếm ý so với hắn chân thực cảnh giới tới nói, đã coi như là một cái rất vượt mức quy định vị trí, nhưng mà mang đến cho hắn kiếm ý cảm giác áp bách, lại không có chút nào mạnh, thậm chí còn không bằng lúc ấy Thiên Lưu Ly chân ngọc mạnh hơn. Đã như vậy, vậy ta liền lại hung ác một điểm a. Hứa Nguyên trong mắt lệ quang lại trướng, lại trực tiếp mở cái miệng rộng, bắt đầu thổ tính. Chỉ bất quá, lần này, hắn cũng là không phải thuần túy chỉ là vì chảy máu, hắn càng là muốn nhìn một chút, chính mình có thể khắp nơi kiếm ý tẩy lệ phía dưới, làm được một cái gì tình trạng. Một màn này, để Liễu Nhược Tuyết cùng Nguyên Anh tu sĩ hai người rất là rung động. Các loại, hắn cái này chẳng phải là tương đương với tại uống ta nước tắm. Liễu Nhược Tuyết không hiểu cảm nhận được mấy phần xấu hổ giận dữ. Lâu dài bị mờ mịt mây mù bao khỏa kiếm phong đỉnh chót, tử trúc kiếm lư bên cạnh, có một vũng con suối từ giữa không trung rủ xuống, nhẹ nhàng chảy vào tòa kia tên là Tẩy Kiếm Trì ao bên trong. Mà giờ khắc này, một vị thân mang áo tím thiếu nữ tóc trắng chính diện không biểu lộ ngồi tại bên cạnh ao, chân ngọc nhẹ nhàng đặt ở kia hướng chảy dưới núi suối trên mặt, trừ cái đó ra, tại nàng chân ngọc bên cạnh còn đặt vào một thanh chặn ngang tại trong ao trúc kiếm. Tẩy Kiếm Trì, tên như ý nghĩa, chính là một tòa chuyên môn dùng để tắm nàng cái này khiến tự trúc kiếm ao. Nha. Làm Hứa Nguyên cúi đầu xuống, bắt đầu thôn tính kia xuôi dòng mà xuống Tẩy Kiếm Trì chi thủy lúc, thiếu nữ không khỏi hơi sững sờ, chợt thanh lãnh mặt mày gảy nhẹ. Có ý tứ, nàng là cùng Tuyết Nhi đồng thời trở về. Người đệ tử kia, dù cho kiếm ý của ta pha loãng không ít, nhưng lại dám đem kiếm ý của ta cho nuốt vào trong bụng, cũng là một cái không tầm thường tiểu gia hỏa. Nói đến, nàng đỗng nhiên đem một cái trắng non chân ngọc từ trong nước nhấc lên, tiếp lấy hai tay ôm lấy, đem mũi ngọc tinh xảo tiến đến phía trên, nhẹ ngửi một chút, còn tốt, không có cái gì hương vị. Hứa Nguyên không biết các nàng ý nghĩ, cũng không biết đây là tới từ kiếm phong đỉnh chót bên trên một vị nào đó nước dựa chân, dù là biết, hắn cũng sẽ không thái quá để ý, chỉ cần có thể mạnh lên có thể sinh tồn xuống dưới, đừng nói là nước dựa chân, cho dù là sư muội chữa thương linh dịch, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Cảm thụ được từ trong miệng không ngừng tràn vào kiếm ý, Hứa Nguyên chỉ cảm thấy một màn này tựa hồ giống nhau đến mấy phần, trong đầu có cái gì linh quang chợt lóe lên. Rất nhanh, suy nghĩ của hắn liền do sư muội chữa thương linh dịch kích phát, nhảy chuyển đến làm thiên dạ bên trong một cái khác màn bên trên. Hắn nhớ tới, lúc ấy, Thiên Lưu Ly để hắn tới, nằm xuống, há mồm về sau, hắn nâng lên cái kia tuyết trắng chân ngọc về sau trong miệng cảm thụ, chính là như thế. Vào lúc đó, tại hắn không biết tình huống dưới, kỳ thật Thiên Lưu Ly đã lặng yên dùng kiếm ý giúp hắn tẩy lễ qua một lần thân thể, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ cảm thấy những này kiếm ý không đủ gây sợ nguyên nhân. Tại tiên giới chí tôn trước mặt, một cái nho nhỏ nguyên thần kiếm ý, lại coi là cái gì đây? Thì ra là thế. Ta hiểu. Trong đầu linh quang cũng đống nhiên thành hình. Sau một khắc, Hứa Nguyên mở ra hai con ngươi, miệng phun kiếm khí. Chương 59, phẩm chân ngọc mà ngộ đạo kiếm chỉ thanh lạnh, sương mù lượn lờ. Hứa Nguyên mở to mắt, trong con ngươi hiện hiện từng sợi tinh mịn tơ máu cùng kiếm ý, hắn mở to miệng. Trong chốc lát, một ngụm kiếm khí vô hình thẳng tắp từ liễu nhược tuyết tóc mai bên cạnh lướt qua, kích thích một lớp da gà. Đây là, không chỉ có ngay cả nàng cùng kia nguyên anh tu sĩ cũng vì đó kinh ngạc, liền ngay cả kiếm kia trên đỉnh, tự trúc kiếm lưu bên trong thiếu nữ đều đồng dạng vì đó sợ hãi thán phục. Các nàng cũng nhìn ra được, hắn cái này một cây kiếm khí, không chỉ là đem uống vào kiếm ý đều phun ra đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là, đây là một chiêu pháp thuật. Uống một ngụm mang theo kiếm ý suối nước, liền đốn ngộ kiếm chiêu. Đây là cái gì tuyệt thế thiên tài? Liền ngay cả vị kia áo tím tóc trắng thiếu nữ cũng không khỏi tự chủ túi người xuống, bán tín bán nghi nâng lên một bầu nước, liếm liếm. Nhưng, một chút hiệu quả đều không có. Ách! So với kinh dị đám người, Hứa Nguyên lại có vẻ mười phần bình tĩnh phong dòng, không chỉ có như thế, nếu là nhìn kỹ lại, thậm chí có thể phát giác được thần sắc của hắn kỳ thật cũng không tính là quá tốt. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn đây cũng là phẩm tiên tôn chân ngọc mà ngộ kiếm đạo, dù sao chân chính để hắn ngộ ra một chiêu này đến được, cũng không phải là cái này Tẩy Kiếm Trì bên trong kiếm ý, mà là bị những này kiếm ý kích phát về sau, ở trong đầu hắn không ngừng chiếu phim phẩm thiên lưu ly chân ngọc quá trình. Nhưng chân chính để hắn để ý lại cũng không là phẩm chân ngọc mà ngộ đạo điểm này, mà là thiên lưu ly ngày hôm đó ban đêm thông qua miệng của hắn, đưa nàng kiếm ý tại vô thanh vô tức ở giữa chuyển vận nhập thân thể của hắn chuyện này. Mặc dù nếu như không có đoán sai, nàng dự lưu những này kiếm ý hẳn là dùng cho bảo hộ hắn một cái thủ đoạn, tại hắn tao ngộ cường địch, đứng trước chân chính nguy cơ sinh tử thời điểm, sẽ tự phát hộ chủ, nhưng cũng có thể là dùng để giám thị hắn. Cho nên, Thiên Lưu Ly đối với mình rời đi, lộ ra phá lệ thông dong lạnh nhạt. Cũng liền nói, nàng đã sớm biết chính mình sẽ phản kháng các nàng, cho nên mới sẽ ngày hôm đó ban đêm để vào kiếm ý. Không, cũng không nhất định, cũng có khả năng chỉ là đơn thuần lo lắng hai người bởi vì một loại nào đó biến cố mà tách ra, cho nên mới sớm đem kiếm ý chôn ở trong cơ thể mình. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, hắn đều muốn làm tốt Thiên Lưu Ly khả năng đã cảm giác được những ngày này, hắn làm sự tình chuẩn bị. Đương nhiên, trước mắt xem ra, nên vẫn là không rõ ràng, bằng không, nàng hiện tại cũng đã giết tới kiếm tông nơi này tới mới lạ. Trong sân mấy người suy nghĩ khác nhau, cho nên bọn họ đều không có để ý đến là, tại Tẩy Kiếm Trì phía dưới, từng cái nguyên bản ngay tại trong kiếm ý chuyên tâm tẩy lễ các tiểu nữ, đột nhiên nhao nhao mê ly một cái trước mắt, tựa như là uống say đồng dạng. Mà những người này, chân của các nàng dưới đáy, đều không ngoại lệ chảy xuôi cái này một chút đục ngầu vết máu. Chỉ là, dù sao không có chân chính chảy vào trong cơ thể của các nàng. Như muốn đợi bọn chúng mở ra hòa đến, còn cần chậm đợi một đoạn thời gian. Đông Tuyết mở lại tạ, thuộc về trúc cơ đệ tử Tẩy Kiếm Trì tẩy lễ, cũng không có tiếp tục quá lâu. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy Tẩy Kiếm Trì tẩy lễ kết thúc, một kiện khác chân chính đại sự cũng ở thời điểm này đến. Kiếm Tông thi đấu. Đồng dạng là tu đạo 50 năm trong vòng niên kỷ đi một đời đệ tử mới có tư cách tham dự thi đấu. Lần này thi đấu bên trong, Âm Dương hai đỉnh núi sẽ tiên quyết ra riêng phần mình 10 tên người chiến thắng, về sau cái này 10 tên người chiến thắng sẽ lại lấy rút thăm phương thức, từng cái đối bắt, quyết ra sau cùng bên thắng. Kiếm Tông Âm Phong đã liên tiếp bại 2 lần, cái này lần thứ 3 là tuyệt không thể thua nữa. Nắng sớm rơi vào nàng giữa lông mày cùng tóc xanh bên trên, nói ra câu nói này thời điểm, thiếu nữ tiếu nhan như tuyết, thanh lãnh dễ nghe trong thanh âm chỉ có yên tĩnh. Người tin tưởng ta sao? Hứa Nguyên nhìn chăm chú Bạch Sơn Hắc Thủy bên trong thiếu nữ, đông nhiên nói. Ta không tin, mà lại, ta cầm cái này thứ nhất, ngoại trừ là vì Âm Phong, cũng là vì chính ta, nếu như ngươi muốn đoạt cái này thứ nhất, dựa vào ngươi kiếm đến nói chuyện. Kiếm của ta đoạn mất. Hứa Nguyên thở dài, đem trong vỏ kiếm cái kia đem sớm đã che kín vết rách, lại trải qua trong khoảng thời gian này tu hành đến nay, càng là không chịu nổi gánh nặng trực tiếp gây mất kiếm gây đưa cho nàng nhìn. "Ta đi cấp ngươi tìm một thanh." Liễu Nhược Tuyết có chút trầm mặc, nói: "Không cần, ta chỗ này có, chỉ bất quá." Hứa Nguyên chậm rãi lấy ra cái kia đem đã sớm chuẩn bị lôi hỏa kiếm, song thuộc tính trúc cơ linh khí. Liễu Nhược Tuyết lướt qua, khẽ gật đầu: "Vẫn được, ngươi nếu là lo lắng người khác hỏi lai lịch của nó, liền nói là ta cho chính là, những người khác liền sẽ không hoài nghi." "Ồ." Hứa Nguyên hơi sững sờ. "Ta có kiếm tông cố phòng chìa khóa." Liễu Nhược Tuyết lạnh nhạt nói. Hứa Nguyên có chút trầm mặc, nếu là sớm biết như thế, hắn làm gì còn muốn đi phí hết tâm tư tại cái kia chân đan trên thân đạo tu hành tại nguyên đây. "Bất quá, ngươi nếu là nghĩ có ý đồ với nó, không cửa." Liễu Nhược Tuyết giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, thản nhiên nói: "Làm sao lại thế, tiên tử, ta thế nào lại là cái loại người này đây?" Hứa Nguyên trong lòng khẽ khẽ thở dài. "Tiên tử nửa đêm tới chơi, nên không phải chỉ vì cáo chi ta kiếm tông thi đấu sự tình a?" "Dĩ nhiên không phải." Liễu Nhược Tuyết có chút nheo mắt lại. "Ta lúc đầu đáp ứng ngươi, giúp ngươi lẫn vào kiếm tông mục đích này đã đạt thành, có quan hệ với sư tôn năm đó cứu ta trận tướng, ngươi cũng là thời điểm nên toàn bộ nắm ra a." Nàng nghiêm nghị mặt mày ở giữa, xen lẫn một vòng nhàn nhạt sắc ý. Hứa Nguyên trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới, Liễu Nhược Tuyết thế mà lại đột nhiên như vậy liền thay đổi mặt. Xem ra, tại uống xong ly kia huyết trà về sau, Liễu Nhược Tuyết thế mà còn có thể đối với hắn nhắc lên sắc ý, là tẩy kiếm chỉ nguyên nhân sao? Hắn rủ xuống tầm mắt, phía dưới nó ánh mắt có chút lấp lóe. "Có thể, tiên tử." Ken. Đương theo lấy một vòng sáng như tuyết kiếm quang sáng lên, Liễu Nhược Tuyết đã xem thanh cổ kiếm kia nằm ngang ở hắn chỗ cổ. Nàng nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ nói: "Sự kiên nhẫn của ta là có hạ. Thần trí của ta đã khóa chặt ngươi, chỉ cần ngươi xuất hiện một điểm biến hóa, ta liền sẽ không chút do dự động thủ." Hứa Nguyên nhìn xem nàng gần đây tại gang tấc đôi mắt, ở trong đó có dãy rủa, có mờ mịt, có lo lắng. Duy chỉ có, không có cái kia vừa mới hiện lộ sát ý không đúng, là ta hiểu lầm, nàng đang gạt ta. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, Liễu Nhược Tuyết sở dĩ sẽ như thế, ngược lại là nói rõ hắn làm là thành công. Chỉ sợ là cảm nhận được hắn trong lòng nàng địa vị đề cao, sợ hai tiếp tục như thế, địa vị của hắn sẽ ảnh hưởng đến sư tôn của nàng địa vị, cho nên mới sẽ như thế chuyển biến đột nhiên một màn. Tại vững tin sự thật này về sau, Hứa Nguyên liền rõ ràng chính mình nên làm thế nào. "Ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng là..." "Nhưng mà cái gì?" "Nếu là đem bí mật này nói cho ngươi biết, chỉ sợ chúng ta về sau cũng chỉ có thể lấy cựu địch gặp nhau đi." Hứa Nguyên nhìn xem ánh mắt của nàng, mang theo lấy chút không bỏ. "Vượt ngoại thiên ma, cùng chúng ta vốn chính là tử địch." Liễu Nhược Tuyết ánh mắt có chút rủ xuống. "Nếu như ta có thể chứng minh ta không phải lời nói, có phải hay không, ngươi cũng sẽ tin, ta là ưa thích ngươi. Hai chuyện này, có liên quan." "Tại sao không có?" "Có thể ngươi chứng minh không được." "Ta sẽ chứng minh, liền từ trận này kiếm tông thi đấu bắt đầu đi, như thế nào?" "Ồ, tại lần này kiếm tông thi đấu bên trên, ta sẽ ở không sử dụng huyễn kính tình huống dưới đường đường chính chính chiến thắng ngươi, đồng thời lấy được thứ nhất, ngươi tin không?" Nghe đến đó, Liễu Nhược Tuyết ánh mắt rốt cục có chỗ động dung. Cảm thụ được chính mình chỗ cổ sáng như tuyết mũi kiếm rốt cục có dịch chuyển khỏi dấu hiệu, Hứa Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Đương nhiên, cùng này tương đối, ngươi cũng sẽ có điều hạn chế, bất quá, xin ngươi yên tâm, ta cái này cái gọi là hạn chế, nếu như ngươi có thể hoàn thành, đối với thực lực ngươi tiến bộ, cũng sẽ có một cái bay vọt về chất cùng tăng lên." Sớm nói xong, đây là ta tại tẩy kiếm chỉ tẩy lễ thời điểm đốn ngộ ra luyện tập phương pháp, cho nên tiên tử xin đừng nên hướng quá mức hỏng bét phương diện suy nghĩ. "Ừm." Nghe được nửa bộ phận trước, Liễu Nhược Tuyết không có chút nào biến hóa, nếu là hắn bức bỏ huyết tính, coi như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng bằng vào trong tay thanh kiếm kia chiến thắng nàng, sẽ đưa ra yêu cầu đến, là có thể dự đoán đạt được sự tình. Nhưng nghe gặp đằng sau bộ phận lúc, nhưng trong lòng của nàng có một cái dự cảm không tốt. Nhất là khi hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một cái chuông lục lạc thời điểm, trong nội tâm nàng bất an thì càng là thăng lên đến cực điểm. Hai chân càng là phảng phất có dự kiến trước bắt đầu sớm đánh lên rung động tới. Chương 60, ý không ở trong lời ánh trăng yếu ớt, thâm trầm chiếu người. Rơi vào thiếu nữ giữa lông mày cùng tóc xanh, vì nàng bằng thêm mấy phần như lưu ly dễ nát mỹ cảm. "Ngươi muốn làm gì?" Liễu Nhược Tuyết từ trước đến nay thanh lãnh trong thanh nhầm cũng hiếm thấy có một tia chính mình cũng chưa thể phát giác được run rẩy. Nàng thậm chí không biết, vì sao chính mình tại nhìn thấy cái này chuông lục lạc thời điểm, thế mà lại vô ý thức run lên, không chỉ có như thế, nàng còn có thể phát giác được, áo lót cũng nhiều mấy phần hơi ướt. Nàng hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn giống như bén nhọn nhìn chằm chằm hắn. "Tiên tử yên tâm." Hứa Nguyên thưởng thức một chút trong tay chuông vàng, hơi cười, "Ta không muốn làm nha." "A." Liễu Nhược Tuyết về lấy một tiếng ra vẻ chấn định lạnh, "á, ta cũng không tin." "Làm sao?" "Tiên tử sợ." Hứa Nguyên cố ý khích tương đạo. "Sợ? Ai nói ta sợ rồi? Ta lại không nói không cá cược." Liễu Nhược Tuyết ngẩng cao lên trán, thần sắc lạnh lùng nói, "Nói đi, ngươi muốn làm gì? Tiên tử đeo lâu như vậy, cũng nên mệt không?" Hứa Nguyên cười híp mắt nói, "Ta giúp ngươi đổi cái này đeo, như thế nào?" "Vô sỉ." Liễu Nhược Tuyết lập tức minh bạch hắn ý nghĩ, tuyết trắng má ngọc cực nhanh chọc tới mảng lớn ánh nắng chiều đỏ, thân thể càng là xấu hổ giận dữ đến khó kìm lòng nổi run rẩy lên. "Ngươi coi ta là thành người nào? Ta tự nhiên là đem tiên tử xem như là chính đạo kiếm tiên." Hứa Nguyên nghiêm mặt nói, "Cho nên ta mới phát giác được tiên tử sẽ không hiểu lầm ta." "Hiểu lầm?" Liễu Nhược Tuyết hít một hơi thật sâu, mới miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại, "Tốt, đã ngươi nói ta hiểu lầm ngươi, kia ngươi ngược lại là nói một chút, thứ này đối với tu hành có cái gì đặc biệt trợ giúp?" "Cái này điểm, rõ ràng." chỉ là đeo lên vật kia, nàng cũng đã cảm thấy rất làm đủ. Ngày bình thường hoặc là chính là sợ không cẩn thận đụng phải bị người phát giác tình huống không đúng, hoặc là chính là sợ hãi không có kẹp lấy, để nó đến rơi xuống. Bây giờ, hắn thế mà muốn chính mình thay đổi vật này. Cái này nói rõ không phải liền là đang đùa giỡn nàng sao? Đương nhiên là có. Hứa Nguyên bình tĩnh nói, ta cùng tiên tử đổ ước rất đơn giản, ta sẽ ở không sử dụng huyễn kính tình huống dưới quang minh chính đại đánh bại tiên tử, mà tiên tử thì cần muốn tại cái này mai chuông lục lạc không có vang lên tình huống dưới đánh bại ta, nếu là ta dùng huyễn kính thì coi như ta thua, đồng lý, tiên tử chuông lục lạc nếu là vang lên thì đồng dạng tính tiên tử thua. Liễu Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn xem hắn, sau đó thì sao, ngươi vẫn là không có nói, nó đối với tu hành có cái gì trợ giúp? Tiên tử hẳn phải biết có ít người vì tu hành sẽ ở cổ tay của mình hay là chân buộc lên phụ trọng chi vật ta. Vậy thì thế nào? Ta cái này chính là một cái đồng dạng đạo lý, ta xem tiên tử tâm cảnh có chút bất ổn, đeo nó lên về sau, ngay từ đầu chiến đấu ngươi khẳng định sẽ bó tay bó chân, nhưng nếu đến đằng sau, ngươi một khi mở ra nó trói buộc, đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Liễu Nhược Tuyết nhíu mày trầm tư, nàng cảm thấy Hứa Nguyên nói hình như hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Ta tự mình tới. Liễu Nhược Tuyết mở ra lòng bàn tay, ra hiệu hắn đem đồ vật thả trên tay chính mình. Tiên tử, vẫn là ta tới đi, dù sao ta đã từng có kinh nghiệm. A, nếu là ngày sau ta tu hành không có tiến bộ, ta liền giết ngươi. Hảo hảo, đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy tiện tiên tử xử trí. Hứa Nguyên biểu hiện một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hừ, đối với cái này Liễu Nhược Tuyết cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, bên nàng đầu nhìn lên bầu trời ánh trăng. Tiên tử, quá chặt, không có lấy ra, lại mở điểm. Liễu Nhược Tuyết nắm chặt kiếm trong tay, hận không thể một kiếm đâm xuống. Nàng có thể vững tin, cái này một kiếm, hắn khẳng định là không kịp phản ứng. Làm viên kia lâm vào vũng bùn bên trong hạt châu rời đi thời điểm, trong nội tâm nàng không hiểu cảm thấy có chút trống rỗng, tựa như là một cái ở chung nhiều ngày lão bằng hữu rời đi nàng đồng dạng. Sau đó, kia cô vắng vẻ cảm giác rất nhanh liền lại bị cái khác chỗ lấp kín. Liễu Nhược Tuyết đống nhiên che miệng lại, một cái tay khác thì gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt có chút xấu hổ giận dữ. Tại vừa mới một khắc này, nàng kém chút liền hô lên. Hắn, vừa mới, tuyệt đối là cố ý thẳng đến hắn từ váy dưới đáy chui ra ngoài về sau. Liễu Nhược Tuyết mới lạnh lùng nhìn xem hắn, lần nữa giơ kiếm, ngươi trúng kế. Ồ. Hứa Nguyên lộ ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Hiện tại không có sinh tử châu khống chế, ta muốn giết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Như nước thân kiếm, phản chiếu lấy sáng tỏ ánh trăng. Thiếu nữ sáng rỡ thu thủy, cũng dập dờn ở phía trên. Ta nói, tiên tử muốn chém giết muốn dốc thịt, đều tùy ngươi, chỉ bất quá, tiên tử nhưng chớ có kích động, vừa mới có một chuyện, ta quên nói. Hứa Nguyên nhìn ra được nàng chỉ là đang hù dọa hắn mà thôi, cười mỉm mà nói, vì để cho tiên tử bảo trì có cảm giác nguy cơ, cái này mai chuông vàng phía trên, ta hạ một cái hạn chế. Cái gì hạn chế? Liễu Nhược Tuyết nhăn đầu lông mày, hỏi. Lấy nàng trong lòng đã sinh ra dự cảm không tốt. Cái này mai chuông vàng là ta lấy đồng dạng thủ pháp chế tạo ra, bất quá, không giống chính là, nó nếu là vang lên ba lần, liền sẽ trực tiếp nổ tung lên nha. Ngươi? Liễu Nhược Tuyết sững sờ, chợt chính là giận dữ, đột nhiên mở ra còn chưa thích đứng hai chân. Đinh. Cùng lúc đó, một tiếng thanh thúy chuông lục lạc âm thanh ở dưới mái hiên rõ ràng nhộn nhạo lên. Hai người thần sắc đều là sững sờ. Hứa Nguyên một mặt vô tội nhìn về phía nàng, giống như là đang nói, động người là nàng, không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tiên tử, ngươi kiềm chế một chút, ta cho ngươi ba lần cơ hội, là muốn cho ngươi làm quen một chút. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn phảng phất giống như là đang nói ngồi châm chọc nói, ta nhất định sẽ giết ngươi, đến lúc đó, ta muốn tại ngươi phía trên kia cũng treo một cái. Liễu Nhược Tuyết thở sâu, độ ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất cánh đồng tuyết phía trên thủy triều. Cái này chuông vàng so với trước đó, tựa hồ phải lớn hơn một điểm, cấn cho nàng có chút khó thích ứng. Tiên tử nếu là nghĩ treo, hiện tại liền có thể, bất quá, tiên tử đến tự tay. Đáp lại Hứa Nguyên, là một vòng xinh đẹp tới cực điểm sáng như tuyết kiếm quang. Dừng lại, ngươi không phải nói ngươi không cần huyễn kính sao? Ta nói là thi đấu phía trên, cũng không phải nói nơi này. Ngày kế tiếp, Thanh Huy đẩy phòng. Hứa Nguyên đẩy ra một nửa cửa phòng, bắt đầu than thở. Liễu Nhược Tuyết đêm qua đang giận gấp phía dưới, suýt nữa đem hắn phòng ở phá hủy. May mắn là tuần tra ban đêm sư tỷ kịp thời đến, lúc này mới tránh khỏi hắn không chỗ có thể ngủ dự định. Bất quá, đạt được mục đích thế là được. Về phần giấc ngủ loại chuyện này, đối với người tu hành tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Hứa Nguyên khoẹt miệng mang theo mỉm cười. Đêm qua, hắn sở dĩ muốn đưa ra điều kiện kia đến, là bởi vì hắn không muốn tại Liễu Nhược Tuyết trên thân lãng phí quá nhiều khí lực, hoặc là nói, hắn không muốn tại đối mặt đến nàng thời điểm, bộc lộ ra quá nhiều đồ vật tới. Dù sao, nếu là muốn đoạt đến thứ nhất, đằng sau còn có một cái Dương Phong Chân Đan đang chờ hắn đây. Cái kia thế nhưng là một cái hàng thật giá thật kết đan kỳ tu sĩ, cho nên hắn cũng chỉ có thể sử xuất một chút thủ đoạn nhỏ. Hy vọng đến lúc đó, nàng sẽ không trách hắn đi. Chương 61, Kiếm Tông thi đấu, chấn bốn tòa trên trời không còn tuyết rơi, đầu mùa xuân đã đến. Hứa Nguyên đứng tại một chỗ treo trên bầu trời trên bệ đá, từ hộp kiếm bên trong đem một thanh rét lạnh chiếu người bạc kiếm ra. Thân kiếm dài nhỏ, tựa như lá liễu. Sát trời rơi vào phía trên, tựa như là rơi vào trên mặt nước đồng dạng lóe ra bạc quang. Mặc dù hệ thống lúc giới thiệu nói đây là trải qua Viêm Đế cùng Lôi Mâu chiến đấu kịch liệt về sau chỗ tổn lưu lại một thanh kiếm, nhưng nó nhìn nhưng không có vết thương chồng chất dáng vẻ, ngược lại là có chút nói không rõ, không nói rõ vận vị ở phía trên. Phương Viện sư muội, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, một ngày nào đó, ta sẽ rửa sạch nhục nhã, ngươi mới thuật, cuối cùng chỉ là tiểu đạo. nương theo đối thủ của hắn mở miệng, Hứa Nguyên mới rốt cục đem ánh mắt từ Lôi Hỏa kiếm bên trên rời ra. Lúc này tới gần giữa trưa, hắn tại buổi sáng thời điểm đã đi kiếm đường tham dự vòng thứ nhất rút thăm. Mà đối thủ của hắn, phi thường trùng hợp vừa lúc là vị kia từng có một ngực duyên phận Vân sư tỷ. Chỉ là, hắn cảm giác nàng thái độ đối với chính mình, tựa hồ không có thay đổi quá lớn. Gặp hắn ánh mắt rơi vào phía trên, nghĩ lầm hắn lại đang nghĩ chuyện lúc trước, Vân sư tỷ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Một ngày nào đó, ta sẽ như số hoàn trả." "Tốt, như vậy đi, vì cho Vân sư tỷ bồi tội, hôm nay ta liền chỉ dựa vào kiếm kỹ đến cùng ngươi phân ra thắng bại đi." Hứa Nguyên lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, mà cái này cũng làm cho Vân sư tỷ không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Trừ ra cái kia làm lòng người thần chập chờn tiếu dung bên ngoài, còn có hắn nói tới ra kia một phen. "Ngươi nói cái gì?" Nàng kém chút cho là mình là nghe lầm. "Ngươi nói ngươi muốn từ bỏ huyết thuật, chỉ dựa vào một cái kiếm kỹ đến thắng ta?" Vân sư tỷ cười nạo một tiếng, "Ta không nghe lầm chứ?" "Ngươi không nghe lầm." Hắn một tay thả lỏng phía sau, một cái tay khác cầm kiếm, chỉ hướng vị này Vân sư tỷ, thản nhiên nói, "Có gió thổi qua, lướt lên hắn váy cùng tóc xanh, để ở đây nhìn qua một màn này các thiếu nữ đều kìm lòng không đặng giao cắm hai tay, mười ngón đan sen, si ngốc nhìn xem một màn này, thân thể cảm thấy một trận không hiểu khô nóng, hai chân càng là tại vô ý thức bên trong ma sát." Vân sư tỷ nhìn qua trước mắt ở trong mắt nàng khí khái hào hùng bộc phát thiếu nữ, viên kia không dính hạt bụi tâm đồng dạng không tự chủ nhảy lên. Giờ khắc này, nàng lại có quỳ xuống tới lui liếm đối phương đế giày xúc động. Một bên khác, cơ hội là tại trong vòng một chiêu liền giải quyết đối thủ Liễu Nhược Tuyết, nhìn qua mọi người tại đây phản ứng, sắc mặt thì có chút khó coi. Đương nhiên, sắc mặt nàng khó coi nguyên nhân còn có một cái. Vừa mới hai người đối thoại, nàng tất cả đều cho thu nhập trong hai. Hứa Nguyên cùng người giao thủ thời điểm, tuyển không tuyển chọn lấy miễn thuật đối địch dựa theo đạo lý tới nói, đều là tự do của hắn mới là. Nhưng đối phương cái gì đều không cần làm liền có thể đạt được đãi ngộ này, nàng lại cần mang theo cái này chung lục lạc, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy có chút khó chịu. "Tới đi." Hứa Nguyên tự nhiên không rõ ràng hành vi của mình đã bị Liễu Nhược Tuyết coi là xong tiêu, hắn nhìn chăm chú Vân sư tỷ, thản nhiên nói, "Đã ngươi khăng khăng như thế, nhất định phải tự trói hai tay, vậy liền chớ có trách ta, Phong Quyền Tần Vân." Vân sư tỷ một tiếng quát chói tai, trong tay sáng như tuyết kiếm quang đã như trường xà xuất động nhanh chóng mà tới. Nhưng nàng cũng không có tin hoàn toàn Hứa Nguyên, mà là lưu lại mấy phần tâm nhãn, chỉ xuất 8 phần lực. Sau một khắc, hoàng nhưng kiếm quang chiếu sáng hắc sơn trắng thủy chi ở giữa, cũng chiếu sáng thiếu nữ sáng rỡ con người. Hắn tiếng như lôi, khí thế như lửa. Hứa Nguyên lạnh nhạt rút kiếm, từ cao đến vùng đất thấp dùng sức một chạm. Keng! Hai đạo sáng như tuyết kiếm quang giao thoa, tựa như là thủy triều thời điểm, hai đạo sóng bạc hung hăng đối xông vào cùng một chỗ đồng đạo. Kiếm quang chỉ giao thoa một cái chớp mắt, ngay sau đó, kia nâng như gió cuốn mây tản mà đến thẳng cấp kiếm quang, trực tiếp nổ tung tăng dã. Tiếp theo hơi thở, váy trắng tung bay, Vân sư tỷ tựa như là thật mây đồng dạng bay ra ngoài. Kiếm trong tay của nàng càng là trực tiếp vào tay, bay về phía bên ngoài sân. Một chiêu, chỉ một chiêu, Hứa Nguyên lợi dụng một loại tồi khô lạp hủ tư thế thắng được cái này vòng thứ nhất tỷ thí. Đây là khiến ở đây đại đa số người đều không nghĩ tới sự tình. "Phương viện sư tỷ, rất đẹp trai à, nếu như ta có thể làm đối thủ của nàng, thật là tốt biết bao." Mà càng làm các nàng hơn ước ao còn tại phía sau. Mắt thấy Vân sư tỷ giống như là một đám mây đồng dạng bay ra ngoài, suýt nữa liền muốn đâm vào trên vách núi thời điểm, Hứa Nguyên mũi chân hơi dùng lực một chút, phát sau mà đến trước cấp đến nàng bên người, tại đối phương vẫn còn mở mịt, kinh ngạc ánh mắt bên trong, chẳng ngang ôm lấy Vân sư tỷ. Chợt, hắn xoay tròn vài vòng, tại tan mất lực đạo về sau, mới tại mọi người ánh mắt hạ nhẹ nhàng trở xuống trên bệ đá. "Sư tỷ, người không sao chứ?" Hứa Nguyên nhìn xem trong ngực Vân sư tỷ, nhẹ giọng hỏi. "Ta không sao, ngươi thả ta xuống trước." Nhìn xem túi đầu xuống, gần trong gang tấc thiếu nữ thanh tú khuôn mặt, Vân sư tỷ vội vàng quay đầu sang. Giờ phút này, lòng của nàng liền phảng phất giống như là hiệu con xung loạn, bịch bịch nhảy cực nhanh, mặt cùng mang thai càng là đỏ lên một mảng lớn. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, chính mình mới nói nghiêm túc không đến bao lâu, kết quả nhanh như vậy liền thảm tao đánh mặt. Nhất làm nàng cảm thấy xấu hổ, vẫn là chính mình thế mà không có phản kháng, sẽ bỏ mặc nàng như thế đem chính mình ôm vào trong ngực. Còn có, chính là bị nàng ôm vào trong ngực, nghe nàng mùi thơm cơ thể, nàng thế mà còn giống như lên phản ứng. Vân sư tỷ không phải Liễu Nhược Tuyết loại kia một lòng chuyên tại kiếm đạo người, thường xuyên cũng sẽ tạm an ủi bản thân một phen. Cũng là bởi vì đây, nàng mới đối với thân thể của mình có phản ứng chuyện này, cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Muốn so sánh, đối phương một chiêu đánh bay của mình kiếm chuyện này, mặc dù cũng rất làm cho người khác chấn kinh, nhưng cũng liền lộ ra không phải cái gì quá là quan trọng sự tình. "Được." Hứa Nguyên cười cười, cũng không có quá khứ khó xử nàng, mà là đưa nàng đem thả xuống dưới. Vừa xuống tới thời điểm, Vân sư tỷ tựa hồ còn có mấy phần run chân đứng không vững cảm giác, nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục mấy phần trước đó bộ kia lạnh lùng bộ dáng. "Ta thua, sư muội, lần này, ta thua tâm phục khẩu phục." Vân sư tỷ sắc mặt phức tạp hướng hắn ôm quyền nói. "Sư tỷ cũng rất mạnh." Hứa Nguyên nhàn nhạt cười nói. Trên thực tế, liền ngay cả hắn đối với mình lần này chiến thắng đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. Vân sư tỷ tại kiếm tông trúc cơ đệ tử bên trong xếp hạng bản thân cũng không tính quá yếu, dựa theo dự tính của hắn, chính mình làm sao cũng nên tại 10 chiêu về sau mới có cơ hội đánh bại nàng mới là. Làm sao thế mà một chiêu, hơn nữa còn là tại đưa nàng kiếm cho chém bay tình huống dưới đưa nàng cho đánh bại đâu? Vân vân. Hứa Nguyên đống nhiên minh bạch. Từ xuyên việt đến nay, hắn gặp đối thủ cơ hồ chính là không thể lẽ thường nhìn Chi Lâm Thanh Tức cùng Thiên Lưu Ly cùng Liễu Nhược Tuyết loại này quái thai, cho nên mới đưa đến bản thân hắn đối với trúc cơ hậu kỳ thực lực nhận biết có chút sai lệch. Lúc này, dưới đài mới bắt đầu vang lên tiếng thán phục. Trong đó đã có đối với hắn một kiếm đem đối phương vũ khí cho đánh bay chấn kinh, cũng không ít thì là vì hắn vừa mới cử chỉ đang khen hay. Cùng lúc đó, hắn tựa hồ nghe gặp bên tai truyền đến một tiếng như ẩn như hiện hừ lạnh. Có thể chờ hắn xem đi xem lúc, nhưng lại không có cái gì trông thấy. Mà Vân sư tỷ thì từ một vị thần sắc nhìn có chút đờ đẫn thiếu nữ trước mặt, đem nghiêng cắm ở đối phương tại mặt đất kiếm cho nhổ đi. Nàng nhìn cũng không nhìn một chút trên thân kiếm trô dính những cái kia cho phép tươi mới giọt nước, cũng giả bộ như nhìn không thấy thiếu nữ bắp chân nóng ánh sát thái, chỉ tịch mịch đi trở về, thân ảnh lộ ra cực kỳ nghèo túng. Chương 62, Ngọc Túc kiếm khí, Đâu Nhĩ Lôi Mâu kiếm tông thi đấu đối với rất nhiều kiếm tông đệ tử tới nói, là đáng giá coi trọng cả đời sự tình. Đã từng phương viện, cũng là các nàng những này chúng sinh bên trong một viên. Nhưng bây giờ phương viện, đã không phải là quá khứ cái kia phương viện. Nàng là Hướng Nguyên. Bởi vậy, trận này chú định tại Đông Đảo kiếm tông đệ tử trong ấn tượng lưu lại không thể xóa nhòa một bút kiếm tông thi đấu, hắn thấy là như thế thường thường không có gì lạ một việc. Một kiếm, vẫn như cũng là một kiếm. So sánh với cái khác trên bệ đá chiến đấu, Hướng Nguyên bên này chiến đấu liền lộ ra là như vậy đơn điệu, bất kể là ai, ở trước mặt hắn, nhưng chỉ là một kiếm sự tình. Thẳng đến vòng thứ 5, kia một thân trắng nhạt trường sam trong gió phiêu đãng nhảy múa rơi xuống, nghe thấy dưới đài các thiếu nữ tiếng ồn ào thời điểm, Hướng Nguyên mới biết được chính mình rốt cục gặp một cái đúng nghĩa đối thủ. Hoa, nếu như ta không nhìn lầm, kia là Phong Điệp sư tỷ đi, lần trước hai tông thi đấu hạ 8. Phương Viện sư muội, lúc này khả năng thật muốn thua. Nghe nói Phong Điệp sư tỷ đã sớm có thể đột phá đến kết đan kỳ, nếu không phải vì nghĩ tại lần này thi đấu bên trong đột phá đến hạng cao hơn, hiện tại chỉ sợ đã đi hướng kết đan kỳ chủ sở. Bởi vì Hướng Nguyên kia đặc biệt phong cách chiến đấu, hắn trước thạch thai chỗ dừng lại người cũng là nhiều nhất. Đương nhiên, ở trong đó cũng không ít người là bị một cố không hiểu động tâm hấp dẫn mà đến. Ngươi, rất không tệ. Phong Điệp mặt mày thanh lãnh, tướng mạo tại nữ tử Đông Đảo kiếm tông âm phong bên trong chỉ có thể được xưng tụng là thanh tú hai chữ, nhưng khí chất điểm tĩnh lại nhạt, tự có một cỗ xuất trần chi ý. Giờ phút này, nàng chậm rãi từ bên hông rút kiếm ra đến, nhìn xem Hướng Nguyên, lạnh nhạt nói, chỉ tiếc, ngươi gặp ta. Ta vì lần này thi đấu, đã đợi thêm nữa mấy năm, lần này, mục tiêu của ta, là trước bà, cho nên, Phương Viện sư muội, mời ngươi. Bại đi. Nha. Hướng Nguyên nhìn xem nàng, thần sắc cũng bắt đầu nghiêm túc. Tại không có huyễn kính ra chỉ tình huống dưới, thực lực của hắn, đến cùng tại cái gì cấp độ? Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có một cái rốt cuộc. Mũi kiếm ma sát thuộc ra thanh âm chậm rãi vang lên. Hướng Nguyên rút kiếm, lôi hỏa kiếm thanh lãnh kiếm quang chậm rãi sáng lên. Lúc này, phía dưới có nữ đệ tử giống như là vô ý giảng giải, Phong Điệp sư tỷ kiếm đạo cùng chúng ta khác biệt, nếu như nói chúng ta là lấy người ngự kiếm, chú ý kiếm tùy ý đến, tâm chỗ chỉ, kiếm chi sở trí, như vậy, Phượng Điệp sư tỷ, nàng chính là lấy kiếm ngự người, nhân kiếm hợp nhất, kiếm chỉ chỗ, mới là tâm đến chỗ, kiếm chiêu hoàn toàn không có quy luật có thể nói, Phương Viện sư muội nàng ngàn vạn không thể theo lẽ thường đối đãi kiếm của nàng, bằng không, nàng khẳng định ăn thiệt. Thôi, lấy kiếm ngự người. Hướng Nguyên trong lòng có chút run lên, làm sao nghe cũng cảm giác giống như là cái gì tà đạo kiếm pháp. Bất quá có vị kia không biết tên sư muội nhắc nhở, hắn hiện tại cũng coi là nhiều một cái lòng dạ. Tại hắn nhìn chăm chú, đối diện thiếu nữ rút kiếm ra khỏi vỏ về sau, lại không nóng nảy xuất thủ, mà là đầu tiên là thần sắc ôn nhu khẽ vuốt sờ soạn một phen chuôi này tuyết răng giữ tận trường kiếm, chợt tại cái nào đó trong nháy mắt, mũi chân bỗng nhiên phát lực, cả người liền tại kiếm chỉ dẫn hạ phá không bay tới. Thật nhanh. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng Hướng Nguyên vẫn không khỏi hơi kinh hãi. Đối phương cái này khẽ động, có thể nói là đầy đủ phô bày cái gì gọi là tính như xử nữ, động như thỏ chạy. Chỉ bất quá, mặc dù Phong Điệp tốc độ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng Hướng Nguyên cũng chỉ là có chút kinh ngạc một cái chớp mắt mà thôi. Sau một khắc, hắn trong mắt tinh quang ngưng tụ, há miệng, một viên tựa như nho chân ngọc hiện hiện, chợt phun một cái. Phi, chói mắt kiếm mang màu trắng tại lối ra thời điểm chớp mắt hình thành, phá không đánh tới. Đúng là hắn phẩm thiên lưu ly chi chân ngọc mà sở ngộ ra kiếm thức, Ngọc Túc kiếm khí. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện kia chói mắt trong kiếm mang, bày biện ra trong suốt như bối chỉ tư thái. Đối mặt cái này một cây kiếm khí, Phượng Điệp không tránh không né, trực tiếp lấy kiếm ánh sáng bao khỏa toàn thân, hung hăng đục vào. Ken, tuyết răng kiếm vẹn vẹn chỉ là khẽ run lên, chợt liền phát ra một tiếng hưng phấn kêu to. Sau một khắc, Phượng Điệp hóa thân kiếm quang vỡ nát kia một hạt Ngọc Túc kiếm khí, đem nó đánh tan thành sương mù. Sau đó, kiếm quang có chút thảm đạm, lần nữa lấy thế tồi khô lạp hủ hướng hắn đánh tới. Chỉ bất quá, lúc này, Hướng Nguyên cũng đã trên lôi hỏa kiếm rót vào đầy đủ linh lực. Hai tay của hắn cầm kiếm, như bản cổ khai thiên tích địa ở trên cao nhìn xuống, dùng sức chạm xuống. Ngự kiếm thuật. Hình bán nguyệt vòng tròn kiếm mang cùng kiếm quang tại giao hội một mấy mắt, đột nhiên bộc phát ra đại lượng bạch quang. Lần này, hai kiếm va nhau, nhưng lại cũng không có phát ra kim thiết giao kích thanh âm, bọn chúng phát ra là như sấm rền thanh âm điếc tai nhức óc. Oeng! Thiên địa phảng phất đều bị giật nảy mình chấn động một cái. Hai người lập đủ treo trên bầu trời bệ đá càng là kịch liệt lay động, một bộ lúc nào cũng có thể rơi xuống bộ dáng. Nếu không phải là trên của hắn có nguyên anh tu sĩ chỗ khắc xuống trận pháp gia trì, bằng không, sợ không phải ngay cả một phương này bệ đá cũng sẽ ở hai người lần này toàn lực va chạm phía dưới, trực tiếp vỡ vụn ra. Bọn hắn giao thủ chỗ kích thích sóng gió, càng làm cho phía dưới vây xem không ít các thiếu nữ nhao nhao phát ra kêu sợ hãi, vội vàng che váy. Không ít đứng không thiếu nữ càng là vì vậy mà bị người trông thấy. Kịch liệt trong bạch quang, thân ảnh của hai người chỉ trùng điệp một cái chớp mắt, chợt vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình bay rất ra ngoài. Sau một khắc, bọn hắn lại lấy gión nuôi chân, tại tan mất trên thân kiếm chuyển đến cự lực đồng thời, lại lần nữa mượn lực quay người bắn ra phong tới đối phương. Hứa Nguyên thần sắc hơi có chút ngưng trọng, chợt lập lại chiêu cũ, há miệng ở giữa, linh quang hiện lên, ba cái bóng ánh sáng long lanh chân ngọc liên tiếp hiện hiện, phát ra, hiện lên tam tải chi thế truy kích, cùng lúc đó, trên tay hắn chi kiếm càng là lôi cuốn lôi hỏa chi thế, ngang nhiên rơi xuống. Đối mặt hắn như thế thế công, Phượng Điệp sắc mặt nhợt nhạt, ngược lại là trong tay nàng cái kia đem tuyết răng trường kiếm, chiến minh không thôi. Nàng giống như trong gió nhảy múa chỉ bướm, nhìn như thanh mỹ động lòng người, xinh đẹp không gì sánh được, kỳ thực bất quá là con rối họ Phở Lìn khôi lôi thôi. Tuyết răng trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ dẫn dắt cánh tay của nàng, trước người vẽ ra một vòng tròn đến, tạo thành một đạo nhu hòa kiếm khí. Nhu hòa kiếm khí như tuyến dính chặt ba hạt ngọc túc kiếm khí, tại nàng xảo diệu hóa kình dưới, càng không ngừng xoay tròn lấy, tựa như là nước chảy sông mài giống như cục đá vô hại, sắc ý giạt rào ngọc túc kiếm khí bị từng vòng làm hao mòn mà đi, rất nhanh liền từ chân ngọc biến thành ngọc đầu. Hứa Nguyên thấy thế, chỉ là nói khẽ, bảo, anh. Ba cái ngọc túc kiếm khí ầm vang nổ tung, tại kia bay lên trong sương mù, Phượng Điệp lần nữa hóa thân thành gió bên trong nhảy múa hồ điệp, đang giận sóng bên trong bay ngược mà đi. Mà Hứa Nguyên thì là giơ cao lôi hỏa kiếm, thần sắc nghiêm nghị truy kích mà đi. Tại trên thân kiếm kia, từng đạo đường vân phát họa sáng lên, rót thành một đạo phong hoa tuyệt đại huyền chuyển dáng người. Cùng lúc đó, một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ thời điểm mơ hồ kêu gọi cũng từ kiếm bên trong truyền đến. Đầu nhĩ lôi mẫu. Chương 63, đêm khuya tỏ tình đâu nhĩ lôi mẫu. Tại phong điệp vị này, lần trước 10 cường giả đứng đầu áp bách phía dưới, Hứa Nguyên rốt cục kích phát ra lôi hỏa kiếm bên trên chỗ khắc chế chiêu thứ nhất, cũng tức đầu nhĩ lôi mẫu. Nương theo lấy một tiếng này đến từ viễn cổ chiến giống vang lên. Một đạo cực hạn sáng chói lôi quang quang đoàn cũng vào lúc này hiện hiện, nếu là nhìn kỹ lại, thậm chí có thể trông thấy kia quang đoàn bên trong mơ hồ thân ảnh. Hứa Nguyên đeo kiếm ở phía sau, váy trắng phiêu đãng, hai chỉ cùng nổi lên, thần sắc nghiêm nghị. Tại lôi quang lượn lờ chiếu rọi, cả người lộ ra phá lệ thần thánh, tại mọi người trong mắt, tựa như là một cái chấp trưởng hình phạt, đi thiên chi đạo tiên thần đồng dạng. Phương viện sư tỷ rất đẹp trai a, đem ta nhìn liệu. Một thiếu nữ mặt đỏ lên, kìm lòng không đặng vùng vẫy song quyền, hô to lên tiếng về sau, mới phát giác được mình nói sai, đội vàng lại nói, không đúng. Vì cái gì phương viện sư tỷ một cái kiếm tu, thế mà lại mạnh như vậy pháp thuật a? Tại thừa dịp tất cả mọi người đang tự hỏi vấn đề này thời điểm, nàng đội vàng bận khởi kiếm lửa, đem chứng cứ nó diệt. Nhưng rất hiển nhiên, cũng không có quá nhiều người chú ý nàng, tại nàng nói ra vấn đề này trước đó, những người còn lại cũng đều ý thức được vấn đề này. Kiếm tu biết một chút pháp thuật rất bình thường, nhưng pháp thuật này uy lực lại không khỏi cũng quá lớn a. Mà lại, hắn chỗ đánh tới, vẫn là trong truyền thuyết khó khăn nhất biết luyện, đồng thời cũng là uy lực lớn nhất lôi pháp. Phượng Điệp thần sắc vẫn như cũ nhạt nhẽo, chỉ là trong tay nàng cái kia đem tuyết răng trường kiếm, tại cái này lôi điện phía dưới, run lẩy bẩy. Chỉ có thể tới đây sao? Thấy nó không tiếp tục chiến ý tứ, Phượng Điệp không khỏi thở dài, lúc đầu, ta còn muốn đem một chiêu này lưu cho Liễu Nhược Tuyết, nhưng hiện tại xem ra, không thể không dùng, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, đáng tiếc, ngươi mạnh bất quá. Phượng Điệp đem kiếm hướng phía trước ném đi, chợt tại mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, miệng nhỏ khẽ nhếch. Sau một khắc, làm cho người hoảng sợ một màn xuất hiện, nhưng gặp cái kia đem tuyết răng trường kiếm bỗng nhiên phát ra rên rỉ, chợt run rẩy lên. Một đạo hư ảo kiếm hồn lại từ trên thân kiếm trôi nổi thoát ly mà ra, phát ra kêu sợ hãi, bị nàng một ngụm nuốt vào. Đối với xem kiếm là mệnh kiếm tông đệ tử tới nói, đây không thể nghi ngờ là phi thường tàn nhẫn một màn. Biến cố này không chỉ có là để mọi người ở đây giật mình, liền ngay cả Hứa Nguyên cũng nhịn không được có chút nhíu mày, nói, có chút ý tứ. Cái này bất quá, ai cũng không có chú ý tới chính là, tại Phượng Điệp đem kia kiếm hồn nuốt vào thời điểm, kia ngọc túc kiếm khí tiêu tán chỗ, mấy quả nhỏ bé đến cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra bóng ánh chất lỏng, cũng bị nàng đi theo cho hút vào. Kia là ngọc túc kiếm khí bên trong trình độ. Ngọc túc kiếm khí, dù sao cũng là Hứa Nguyên phỏng theo tình huống lúc đó mà đốn ngộ ra, mà lúc đó trên chân ngọc trình độ không ít. Hứa Nguyên mô phỏng hình thời điểm, đương nhiên sẽ không đi lãng phí linh lực đem kia giọt nước cũng mô phỏng hình ra, liền chọn lọc tự nhiên bất việc, trực tiếp dùng nước miếng của mình thay thế. Đây cũng là tâm kiếm đạo. Phượng Điệp nuốt vào kiếm hồn về sau, không biết vì sao, thân thể đột nhiên dâng lên một cỗ táo động cảm giác, nhưng nàng cũng không có quá mức để ý, mà là đem nó xem như nuốt vào kiếm hồn về sau thường có phản ứng. Nàng ngẩng đầu lên, cặp kia thanh lãnh lạnh nhạt con ngươi giờ phút này xem ra, lại có mấy phần rung động lòng người vũ mị hương vị. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, sau lưng nàng, một thanh lại một thanh kiếm hồn bạn bèo hiện hiện, mỗi một chiếc phía trên đều tản ra kinh người bản khí. Hứa Nguyên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhưng, từ đối với đâu nhĩ lôi mẫu tin tưởng, hắn vẫn là đem cũng chỉ bung lên. Đi, đi. Hai người đồng thời lối ra. Sau một khắc, kia hoàng nhưng lôi quang lôi mẫu cái bóng, cùng số đạo kiếm hồn, như cây kim so với cọng râu đụng vào nhau. Thiên địa có chút yên tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó, tựa như ngay cả tòa sừng sững mấy trăm năm kiếm phong đều run rẩy lên. Theo chói sáng cường quang cùng cho bụi chậm rãi tán đi, đám người kinh ngạc trông thấy, tại kia đã bị sập trên bệ đá, Hứa Nguyên cầm kiếm, lặng lặng chỉ vào Phượng Điệp. Ta thua. Phượng Điệp thở dài một hơi, thật sâu nhìn hắn một cái, không hiểu hỏi, vì cái gì, tâm kiếm của ta, đối ngươi không có đưa đến một chút hiệu quả. Nàng vừa mới kia mấy đạo kiếm hồn, kỳ thật còn không phải nàng chân chính sát chiêu, nàng chân chính sát chiêu, là giấu tại kia mấy đạo kiếm hồn bên trong kia một đạo vô hình kiếm hồn. Tại thừa dịp kia mấy đạo kiếm hồn tướng ném ngươi lôi mẫu ngăn lại khoảng cách, Phượng Điệp vốn định điều khiển tâm kiếm trực tiếp công kích bản thể của hắn, dùng chiêu này tinh thần công kích đến kết thúc cuộc tỷ thí này, nhưng nàng nhưng không có nghĩ đến, kia một thanh tâm kiếm kiếm hồn tại đâm vào trong cơ thể của hắn về sau, lập tức liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Ngươi đoán? Hứa Nguyên cười thần bí. Vừa mới bị nàng dụng tâm kiếm tập kích thời điểm, hắn cũng đích thật là bị giật nảy mình. Sau đó, nương theo lấy một tiếng phảng phất từ đáy lòng vang lên từ đâu tới mèo hoang, chớ tới gần ta sư minh, thanh âm vang lên. Hắn trông thấy hệ thống biểu hiện thanh trạng thái bên trên, có quan hệ với Lâm Thanh Tức tiếng lòng nhỉ non đầu này trạng thái biểu hiện, trở nên mơ hồ một chút. Ngay sau đó, cái kia đạo tinh thần công kích liền bị tiêu trừ. Hiển nhiên, Lâm Thanh Tức lưu lại vật này, trừ ra giống con muỗi đồng dạng ghé vào lỗ tai hắn một mực nhao nhao bên ngoài, còn có che chở linh hồn tác dụng. Gặp hắn không chịu nói, Phượng Điệp cũng không nói gì thêm, chỉ là lại nói, cẩn thận một chút Liễu Nhược Tuyết, nếu như chỉ là như vậy, ngươi còn bại không được nàng. Hứa Nguyên hơi sững sờ, chợt nhìn về phía nàng, nói, sư tỷ làm sao biết mục tiêu của ta là đệ nhất? Ánh mắt của ngươi, nói cho ta biết. Lưu lại một câu nói kia về sau, nàng đi. Hứa Nguyên xuống đài thời điểm, dưới đài lập tức truyền đến một trận tiếng hoan hô. Các thiếu nữ cao hứng mừng mừng dáng vẻ suýt nữa để Hứa Nguyên coi là không phải hắn thắng, mà là các nàng thắng mới lạ. Hắn không có chú ý tới, trong đám người, có một người chính xa xa nhìn chăm chú hắn. Hồi lâu, nàng giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, ánh mắt bên trong lại không dãy rủa, mà là lóe lên một vòng kiên quyết sát thái. Ban đêm, Lãnh Nguyệt Tịch đi mắng. Hứa Nguyên khoanh chân ngồi trên giường, chính tu hành ở giữa, đột nhiên thần sắc cứng lại, mở to mắt. Ai? Tại hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, một đạo thanh lãnh kiếm quang vừa vặn rơi vào phòng trước. Ngay sau đó, một cái yểu điệu bóng người đẩy cửa vào. Vân sư tỷ. Hứa Nguyên có chút ngạc nhiên, nhìn về phía người tới, có chút không biết rõ dụng ý của nàng. Người đêm khuya tới đây, là có chuyện gì không? Hắn trầm giọng nói. Phương viện. Vân sư tỷ ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hắn một hồi lâu, ở trong mắt nàng, nàng đôi mi thanh tú cao lại, hiển nhiên là một bộ thật không rõ nàng mục đích tới nơi này là cái gì bộ dáng. Nàng quyết định, rốt cục vẫn là nói ra, ngươi phải phụ trách ta. Phụ trách? Phụ cái gì chứ? Lần này, Hứa Nguyên càng là hoàn toàn nghe không rõ. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi lần trước tại trước mặt mọi người, ngươi mở ra ngực ta quần áo chuyện này sao? Cái này, nhớ kỹ là nhớ kỹ, sao rồi? Hứa Nguyên biểu lộ nhìn không ra chút nào xấu hổ, chuyện này là lúc trước hắn cố ý mà vì đó. Nhưng không có đối phương thế mà để ý đến bây giờ. Hiện tại, nàng không giải thích được muốn chính mình phụ trách, là dự định dọa dâm sao? Lúc đầu chuyện kia trải qua trước đó ngươi tại thi đấu bên trên đối ta nhường về sau, nên đã kết thúc, nhưng nàng hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, bây giờ không phải là, bởi vì trải qua mấy ngày nay lật qua lật lại nghĩ tới về sau, ta phát hiện, ta giống như bởi vì chuyện kia thích ngươi. Lời vừa nói ra, không chỉ có Hứa Nguyên ngây ngẩn cả người, liền ngay cả đi ngang qua nơi đây, Hiếu Kỳ lấy thần thức quan sát đến Liễu Nhược Tuyết, đều đồng dạng ngây ngẩn cả người. Chương 64, Vân sư tỷ thỉnh cầu ánh trăng yếu ớt chiếu người, dưới mái hiên hoa ảnh chợt trợn. Mờ mịt như mây thiếu nữ, lặng lặng nhìn chăm chú hắn, con ngươi cảm xúc rườm rà ngàn vạn, nhưng cuối cùng, vẫn là hóa thành một vòng bình tĩnh kiên định. Nàng nói khẽ, "Ngươi cũng là thích ta, đúng không?" Cặp kia chớp động trong con ngươi, bà quang liễm diễm. Đứng tại giữa không trung phía trên, nghe hai người đối thoại Liễu Nhược Tuyết có chút nheo mắt lại, ngọc thủ không tự giác đặt tại trên chuôi kiếm. Không biết vì sao, khi nghe thấy Vân sư tỷ tỏ tình về sau, trong lòng của nàng, vậy mà hiện ra một cỗ sát ý tại phát giác được điểm này về sau, Liễu Nhược Tuyết trong lòng đồng dạng cảm thấy có chút khó tin. Không, ta cũng không phải là bởi vì nàng hướng hắn thổ lộ, cho nên mới sinh ra sát ý. Mà là, nàng rất có thể sẽ nhìn ra hắn diện mục chân thật, cho nên ta mới có phản ứng như thế. Liễu Nhược Tuyết khẽ lắc đầu, chập trùng thoải mái tâm tình cũng tùy theo bình tĩnh trở lại. Nàng đây không phải ghen ghét, cũng không phải cái gì lòng ham chiếm hữu quái phá, đơn thuần, chỉ là vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh thôi. Đúng, chính là như thế. Bất quá, có lẽ ta cũng không cần quá mức gấp gáp, dù sao. Lấy cái này ngân. Ma tính cách, không đúng. Nếu thật là lấy hắn quá khứ tính cách đến xem, hắn thật đúng là rất có thể sẽ tiếp nhận. Liễu Nhược Tuyết không muốn cái này còn tốt, nghĩ đến đây, sắc mặt liền đống dưng âm trầm xuống, khí tức cũng theo trở nên dồn dập lên, hai chân càng là có chút khép chặt một chút, hiển nhiên là lại nghĩ tới trước đó chuyện xảy ra. Vân sư tỷ, Hứa Nguyên nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt, nói khẽ, vì cái gì, ngươi sẽ như vậy cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi không thích ta, ngươi tại sao muốn tại thời điểm này đối ta làm ra loại sự tình này đâu? Đúng không? Nàng si ngốc nhìn xem hắn, con ngươi tách ra mãnh liệt vui vẻ tới. Nếu là nhìn kỹ, thậm chí còn có thể trông thấy kia dưới đáy ẩn giấu một tia cầu khẩn. Hứa Nguyên có chút nhăn đầu lông mày, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này Vân sư tỷ tại mấy ngày không thấy về sau, thế mà lại biến thành cái dạng này. Vân sư tỷ, thật có lỗi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, không có chuyện gì, dù cho hai người chúng ta đều là nữ hài tử, cũng không có quan hệ. Vân sư tỷ ngữ tốc cực nhanh nói, cái gọi là đạo lữ, chính là người trong đồng đạo, là trên con đường tu tiên đồng bạn mà đi người, cũng không nhất định cần nam nữ mới được, cùng giới đạo lữ, tại tu tiên giới cũng là rất thường gặp, ngươi không cần lo lắng điểm này. Vân sư tỷ, Hứa Nguyên càng phát ra cảm thấy nàng có chút không thích hợp. Hắn đánh gây hắn, lạnh nhạt nói, thật có lỗi, xin thứ cho ta không thể tiếp nhận. Vì cái gì? Vân sư tỷ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem hắn, ngươi tại sao muốn cự tuyệt ta? Tiết lộ nghèo nàn, ngươi ta ôm nhau sưởi ấm, cái này có bất hảo sao? Ngươi không thích ta, vậy tại sao muốn ngày hôm đó mở ra y phục của ta? Ngươi nhất định là ưa thích ta, cho nên mới sẽ làm như vậy, đúng không? Nàng trừng lớn trong đồng tử hiện đầy tơ máu, lạnh nhạt như mây khí chất từ lâu giống như mây không biết bay tới đi đâu rồi. Lúc ấy, thật chỉ là ngoài ý muốn, thật có lỗi. Hứa Nguyên cười khổ một tiếng, thần sắc giống như lúc. Không, ta không tin, đây không phải là thật. Nói, Vân sư tỷ khẽ cắn răng môi đỏ, đột nhiên lấy xuống kiếm quan, ngọc thủ giữ chặt thắt tinh tế vòng eo màu trắng đai lưng, nhẹ nhàng lắp một cái. Nhưng thấy kia nhìn như một mạc kỳ thực hoa lệ váy áo, đúng là vào lúc này đều trượt xuống, kia giống như bạch ngọc thân thể mềm mại, khẽ run, giống như bị lột sạch con cừu non. Nhưng nàng cũng không có chút nào tránh né ý tứ, ngược lại là cố gắng ngẩng đầu đỡ ngực, nói: "Sư muội, ngươi không phải thích nó sao?"
"Ta
để ngươi nhìn cái đủ cũng được." Hứa Nguyên ánh mắt không có một chút ba động, nhưng hắn tựa hồ nghe gặp bên tai truyền đến một tiếng sâu kín cực kỳ nhạt kiếm ngân vang. Hứa Nguyên nói: "Sư tỷ, thật có lỗi, có thể ngươi thật hiểu lầm, ta đã có ý chung nhân." Hứa Nguyên lời này làm cho Vân Sư tỷ cùng Liễu Nhược Tuyết hai người đều là tâm thần run lên. Vân Sư tỷ trong lòng càng là nổi lên một trận chua xót, nàng ngây người một lát sau, mới con ngươi hửng đỏ nhìn về phía hắn, nàng là
ai?
Liễu Nhược Tuyết, Liễu Sư tỷ. Kiếm ngân vang lại lên, chỉ bất quá, lần này lại là Liễu Nhược Tuyết trong lúc vô tình phát ra tới. Nàng nghe lén lây trong phòng, trên mặt có một chút nóng lên, một cái tay khác càng là chẳng biết tại sao luôn có chút không chỗ sắp đặt cảm giác, thế là cũng chỉ có thể khẽ vuốt thân kiếm, giả bộ như một bộ là đang luyện kiếm dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn nói thật? Liễu Nhược Tuyết ánh mắt rung chuyển. Không, đừng tin người kia mà nói không chừng hắn là đã phát hiện ta đang chống nghe, cho nên hắn mới có thể như thế. Liễu Nhược Tuyết che viên kia không tự chủ nhảy lên tâm, đột nhiên hít một hơi thật sâu. Liễu Nhược Tuyết á, Liễu Nhược Tuyết, ngươi làm sao dễ dàng như vậy liền tin cái kia ma đầu lời nói? Đừng quên, sư tôn dạy bảo. Sư tôn? Là sư tôn. Nàng thu hồi cổ kiếm, ánh mắt cũng lập tức trở nên kiên định. Sư tôn sự tình còn tạm không có kết luận đây, lấy kia ngân ma tính tình, ta sao lại cần lo lắng hắn, vẫn là trở về luyện kiếm đi, bằng không lần này thứ nhất ta nhất định phải cướp lại mới được. Là nàng a? Vân Sư tỷ thân thể mềm mại run lên, con ngươi đã ảm đạm xuống dưới. Cũng thế, ta sớm nên nghĩ tới. Khó trách từ trước đến nay cao lãnh đối xử mọi người Liễu Nhược Tuyết, tại gần nhất những ngày này sẽ chủ động tới gần nàng. Nguyên lai là như thế a. Dù cho minh bạch sự tình chân tướng, Vân Sư tỷ cũng vẫn không có mặc vào váy áo dự định. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, đột nhiên thanh âm khàn khàn nói: "Đã như vậy, Phương Viện sư muội, ta cũng không cầu có thể làm đạo lữ của ngươi, chỉ là
cái gì?
Chỉ là ngươi có thể làm đây là một giấc mộng sao?" Sư tỷ lời này là có ý gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu nhiều. Hứa Nguyên chớp chớp hơi khô chát chát con mắt, chợt dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn một chút là tôn trọng, nhìn hai mắt cũng có chút không quá lễ phép. "Sư muội, ngươi cùng Liễu sư muội hai người nhất tâm hướng đạo, tự nhiên không rõ ràng loại chuyện này, đêm nay ta đến dạy ngươi trở thành một người lớn đi." Nàng khan khan tiếng nói bên trong, mang theo một cỗ bội vàng. "Những ngày này, ta đã nghĩ đến ngươi mãi nhiều bề, chỉ là, không biết vì sao, càng mãi ta liền càng là tâm phiền, càng là ngủ không được." Nàng phiếm hồng trong hốc mắt, mê ly hoảng hốt. Nghe thấy lời này, Hứa Nguyên trong lòng đống nhiên có đạo sáng rực chợt lóe lên. Có lẽ, chính là bởi vì quá thường xuyên, tình dục khó tiêu, cho nên nàng bây giờ mới có thể là này tấm như thế dáng vẻ. "Sư tỷ." Mắt thấy nàng thon dài ngọc thủ liền muốn sờ lên tới, Hứa Nguyên biến sắc, chân thành nói: "Thật có lỗi, ta đối Liêu sư tỷ toàn tâm toàn ý. Nếu để cho nàng thật sờ lên tới, đây chẳng phải là liền muốn bại lộ." Vân Sư tỷ sững sờ, chợt lui về phía sau nửa bước. Sau một khắc, nàng đống nhiên làm ra một cái khiến Hứa Nguyên cùng Liễu Nhược Tuyết đều có chút không tưởng tượng được sự tình. Nàng quy mọc xuống, tóc dài rối tung, chân bóng lưng ngọc cùng kia bờ mông ở giữa, tạo thành một đạo kinh tâm động phách đường cong đường cong. "Sư muội, giúp ta một chút đi, ta thật nhìn không được." Thời khắc này nàng, tựa như là chúng nghiện đã mất đi lý trí, cặp kia lạnh nhạt cặp mắt đào hoa bên trong, càng là tràn đầy thủy quang, gương mặt hồng nhuận dị thường, một bộ tùy thời đều có thể bóp xuất thủy tới bộ dáng. "Nói chính là..."
"Ân, hiểu đều hiểu."
"Sư tỷ." Hứa Nguyên bất đắc dĩ hít một tiếng. Một đêm này, kiếm phong hạt xương, nặng rất nhiều. Chương 65, dưới vây chiến đấu mới thật sự là chiến đấu nắng sớm tảng sáng. Thẳng đến Vân Sư tỷ lung lay vòng eo, vị tường sau khi đi ra ngoài, đứng tại trong vết núi, nghe một đêm góc tường Liễu Nhược Tuyết mới rốt cục mở mắt, chỉ là tấm tiết như tuyết gò má như ngọc bên trên, còn vẫn có mấy phần đường đỏ. Nàng chưa hề nghĩ tới, nữ tử lại có thể phát ra như thế lang thang thanh âm, nói ra thô tục như vậy không chịu nổi tới. Nhìn một chút, nàng cảm giác hai chân của mình cũng bắt đầu vô ý thức ma sát, một cỗ không nói ra được vui vẻ cảm giác cùng sốt nóng cũng bắt đầu ở trong lòng tràn lan. Thế là nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, dùng lỗ tai đi nghe lén bọn hắn. Nghe được nàng mặt đỏ tới mang tai, cho nên nàng dứt khoát tại nửa đêm thời điểm, trực tiếp nhắm mắt lại, chắn lỗ tai, thỉnh thoảng mới dám ngẫu nhiên quét dọn một chút. Bằng không, nàng sợ chính mình khả năng cũng sẽ nhịn không được. Liễu Nhược Tuyết váy trắng hơi chấn, đem ống tay áo bên trên giọt sương rũ ra đi về sau, mới như lướt không chi chim vội vã đi xa. Sau đó mấy ngày, kết quả tỉ thí cơ hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tại Hứa Nguyên trước mặt, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Thẳng đến, rốt cục vẫn là gặp ngươi a. Liễu Nhược Tuyết đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt, trong đầu lóe lên, nhưng như cũng là cái tia tuấn tú thiếu niên, nói khẽ: "Trận chiến đấu này, tại thường nhân trong mắt, có lẽ cũng chỉ bất quá là một trận bình thường tỉ thí mà thôi, dù sao quyết ra âm phong 10 cái danh ngạch, chỗ nhìn chính là riêng phần mình điểm tích lũy, mà lấy hai người điểm tích lũy, tiến vào 10 vị trí đầu nhân chi bên trong, có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Cuộc tỉ thí này sẽ không cải biến sau cùng danh ngạch quyết định, nhưng đối với hai người tới nói, đây cũng là một trận không giống bình thường chiến đấu. Chúng ta một ngày này cũng rất lâu." Hứa Nguyên mỉm cười: "Ngươi, kiếm này, tên như nước, lấy từ thượng thiện được thủy, hậu đức tái vật chi ý." Liễu Nhược Tuyết rủ xuống tầm mắt, lại bỗng dừng miệng không nói, mà là rút kiếm, ngón tay ngọc khẽ bước hắn thân, theo nàng phủ kiếm, một tiếng giống như long khiếu kéo dài kiếm ngân vang cũng bắt đầu yếu ớt truyền vang ra. Tại nàng dừng miệng thời điểm, Hứa Nguyên có thể cảm giác được, có một ánh mắt từ kiếm phong đỉnh chót đến, rơi vào trong sân. Hắn phảng phất không phát giác rút ra kiếm đến, ngâm khẽ nói, kiếm tên Lôi Hỏa, chuyên chế Ngưu Đầu Nhân. Liễu Nhược Tuyết cau lại đôi mi thanh tú, có chút không biết rõ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ giơ kiếm thân, lạnh nhạt chỉ hướng hắn. Ánh mắt của nàng cùng thân kiếm, giống như là từng tầng sóng nước liên tiếp nhộn nhạo lên, cho người ta một loại cảm giác yên lặng. Kiếm tên như nước, một thân cũng như nước. Sau một khắc, nàng lặng yên không một tiếng động liền đến trước mắt của hắn. Hứa Nguyên con ngươi hơi co lại, không chút do dự, trực tiếp hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên dùng sức chém xuống. Keng! Mũi kiếm giao xúc thời điểm, hoa lửa văng tứ phía ra. Cùng lúc đó, Hứa Nguyên cố nén từ thân kiếm truyền lại mà đến cự lực, bỗng nhiên run rẩy một chút thân kiếm, về sau mới một cái xoay người, trong hư không liên đạp mấy bước, đem cô này cự lực hóa đi. Liễu Nhược Tuyết thì là mũi chân khẽ nâng, lui về phía sau một bước, nhưng gặp nàng đầu tiên là mũi chân rơi xuống, nhẹ nhàng một điểm, mặt đá bên trên lập tức giống như là mặt nước nổi lên từng tầng gợn sóng, vỡ ra vô số đầu khe hở. Chợt, nàng liền đã hóa giải cỗ này cự lực, gót chân rơi xuống đất, dừng lại, nhất chuyển, về sau liền mượn lực lần nữa khởi sướng, kiếm mang bắn ra. Hứa Nguyên mặt không biểu tình, há miệng ở giữa, ngọc túc kiếm khí lần nữa bừng bừng phân chấn bắn ra. Mắt thấy từng khỏa bóng ánh ngón chân bạch ngọc kiếm khí như mưa hướng chính mình phong tới, Liễu Nhược Tuyết không hề bận tâm, khuôn mặt cũng không nhịn được động dung một chút, khóe miệng hơi rút, không hiểu có chút tức giận. Kiếm thuật, tâm như chỉ thủy. Nàng đưa kiếm tại trước người, ngón tay ngọc bay tán loạn, bóc ra cái này đến cái khác ấn quyết. Theo ấn ký thành hình, một mặt tương tự mặt hồ thủy kính cũng ở trước mặt nàng dọc theo hiện. Đông đông đông, tựa như là một viên hòn đá nhỏ rơi vào trong hồ, phô thiên cái địa ngọc túc kiếm khí đụng vào mặt nước kiếm vẫn, lập tức bị trong đó hạo nhiên kiếm khí làm hao mòn hầu như không còn, chậm chậm phiêu tán. Dưới đài quan chiến mọi người nhất thời phát ra một tiếng kinh hô, các nàng cũng không nghĩ tới, hai người vừa mới đi lên, tình trạng liền sẽ kịch liệt như thế. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên nhưng không có lộ ra rất là ngoài ý muốn. Ngọc túc kiếm khí nói cho cùng, dù sao chỉ là tại Thiên Lưu Ly chiếu cố phía dưới, chính mình vội vàng sở nộ ra kiếm thức thôi, nếu là muốn lấy liền có thể chấm dứt đối phương, kia không khỏi cũng quá xem thường nàng. Hắn mục đích thực sự, dự định lợi dụng nó đến bức bách Liễu Nhược Tuyết không cách nào ngự kiếm. Dù sao mọi người đều biết, kiếm tông đệ tử căn bản là xa gần song tu, nhưng lại phần lớn chỉ chuyên chú tại tu hành ở ngoài ngàn dặm ngự kiếm thuật giết người, đối với cận thân trong vòng 3 thước vật lộn tu hành, căn bản là yếu hạng. Mà Hứa Nguyên thì không có một chỗ là am hiểu, cho nên hắn chỉ có đưa nàng lôi vào đến đối với nàng mà nói là yếu hạng cận thân kiếm thuật quyết đấu, cơ hội chiến thắng mới có thể lớn hơn một điểm. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn là Liễu Nhược Tuyết sở thiết hạ mưu kế, chỉ có tại cận thân bác đấu thời điểm, hiệu quả mới có thể rõ ràng một điểm. Bởi vậy, tại Liễu Nhược Tuyết đang muốn biến chỉ đổi quyết thời điểm, hắn đã nắm lấy cơ hội, hóa thành một đạo kiếm quang bay vụt mà tới. Thấy thế, Liễu Nhược Tuyết hiển nhiên cũng là lập tức liền đã nhận ra ý của hắn yêu, trong mắt mặc dù có một chút không hiểu, nhưng như trước vẫn là cầm kiếm chém ngang. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cái gọi là cận thân bắt đấu, chú ý bất quá là một cái linh lực đối bính so đấu, ai tu vi càng cao, tại này cận thân vật lộn bên trong, liền có thể càng chiếm cứ ưu thế. Nếu là hắn cùng lúc trước giao đấu Phượng Điệp thời điểm, sử dụng chiêu kia ném ngươi gem cùng nàng quyết ra thắng bại, khả năng còn có yếu ớt phần thắng, nhưng mà hắn lại lựa chọn từ bỏ pháp thuật, chủ động cùng nàng cận thân bắt đấu, cái này chẳng lẽ không phải là tại đem thắng lợi chắp tay nhường cho nàng? Hứa Nguyên từ bỏ ưu thế lớn nhất huyễn kính thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà ngay cả pháp thuật cũng từ bỏ, hắn đến cùng là đang nghĩ thứ gì? Rất nhanh, Liễu Nhược Tuyết liền minh bạch nguyên nhân. Tại nàng mang theo nghi vấn như vậy cùng Hứa Nguyên kiếm chạm vào nhau, lần nữa rơi xuống đất tá lực về sau, từ dưới thân chuyển đến có chút run run, lập tức để nàng minh bạch hắn dự định là cái gì. Mặc dù viên kia chuông lục lạc không tính đặc biệt lớn, nhưng đem so sánh với đến trong động nói, như trước vẫn là có chút quá chật trội một chút. Bởi vậy, hắn cũng không có để vào quá sâu, mà là giữ vững một cái đem ngậm trương ngậm dáng vẻ. Vừa mới lần thứ nhất hai người đụng kiếm thời điểm, nàng còn không có quá nhiều phát giác, nhưng bây giờ, làm cảm giác được hắn cố ý đem cái kia run rẩy lực lượng chuyển đến trong cơ thể mình thời điểm, nàng liền minh bạch hắn ý đồ. Giờ phút này, tại lại một lần tá lực về sau, nó cũng cho nên chấn động một cái, càng là suýt nữa phát ra thanh âm tới. Phương viện, Liễu Nhược Tuyết thân thể mềm mại lay động, tuyết trắng má ngọc có chút phím hồng, hết lần này tới lần khác lúc này nàng sư tôn còn tại lấy thần thức quan sát đến trong sân tình huống, bởi vậy nàng còn khó nói thứ gì. Ngươi, Liễu Nhược Tuyết hít một hơi thật sâu, tại mọi người dưới đài không rõ nàng vì sao đột nhiên thất thố mà quăng tới ánh mắt kỳ dị dưới, mang theo chút cắn răng nghiến lợi ý vị, rất tốt, rất mạnh. Cho tới bây giờ, nàng mới rốt cục minh bạch Hứa Nguyên cái kia đổ ước ý tứ. Buồn cười nàng trước đó thật đúng là coi là, đó là dùng tại tu hành rèn luyện đây. Đang nói xong câu nói kia về sau, nàng còn sợ đến rơi xuống nắm thật chặt hai chân. Quá khen, sư tỷ ngươi cũng không tệ. Hứa Nguyên ý vị thâm trường nói, nàng coi là đây cũng là kết thúc a. Thật tình không biết, hắn còn chưa bắt đầu đây. Chương 66, Điện Linh đang Liễu Nhược Tuyết tại trải qua lúc trước dư ba về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nàng nhìn chăm chú Hứa Nguyên, thanh âm cũng khôi phục như dĩ vãng không chút rung động. Đối với Hứa Nguyên sử dụng thủ đoạn này, nàng cũng không có cảm thấy có thứ gì chỗ không ổn, đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thủ đoạn tới lấy đắc thắng lợi. Đang nhìn mặc vào hắn mục đích về sau, Liễu Nhược Tuyết vốn định lấy phi kiếm thủ thắng, nhưng không ngờ nàng bèn bèn chỉ là có một cái hướng về sau xu thế, Hứa Nguyên liền giống như khám phá hết thảy đã sớm chuẩn bị cầm kiếm lần nữa tới gần. Kiếm tông thi đấu so với thử trừ ra cận thân cách đấu bên ngoài, tự nhiên cũng có phi kiếm chi thuật, nhưng vì mức độ lớn nhất xem thành một người năng lực thực chiến, lại hoặc là ra ngoài dự định để bọn hắn trực diện chính mình khuyết điểm nguyên nhân. hai đỉnh núi phong chủ đem dùng cho xem như lôi đài treo trên bầu trời bệ đá thiết trí cực nhỏ, vẹn vẹn có phạm vi trăm trượng, đồng thời yêu cầu tỉ thí thời điểm, cho dù là ngự không cũng không thể thoát ly cái phạm vi này. Điểm ấy khoảng cách đối với một chút võ phu mà nói khả năng đã đầy đủ, nhưng đối với cần kéo dài khoảng cách ngự kiếm người tu hành tới nói, lại không khác nào là trước người ba trượng phạm vi đằng đấu quy cách. Bởi vậy, tại một phương cố ý khai thác cận thân bác đấu tư thái phía dưới, một phương khác thường thường đều là rất khó tránh thoát. Chớ nói chi là, Hứa Nguyên đã sớm liệu đến nàng biết được hắn mục đích về sau dự định, cố ý đem khoảng cách của hai người kéo đến càng gần một chút. Cho nên, Liễu Nhược Tuyết rơi vào đường cùng, chỉ có thể giơ kiếm lần nữa bị ép cùng hắn cận thân bắt đấu. Keng, keng, keng. Hứa Nguyên nắm chặt có kèm theo sấm sét lửa đốt hai loại dị tượng ra chỉ trường kiếm, một cái xoay người ở giữa, như máy xay gió từ trên cao nhìn xuống liên chạm bài kiếm, tại chấn động đến Liễu Nhược Tuyết cánh tay hơi tê dại đồng thời, cũng dẫn tới dưới đài đông đảo thiếu nữ kinh hô liên tục. Liễu Nhược Tuyết liền lùi mấy bước, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái, vì tận lực không cho cố này gây nên chuông lục lạc chấn động truyền đến dưới thân đi, nàng không có lựa chọn tá lực, mà là trực tiếp dùng linh lực bao trùm nửa người trên, đem cố lực lượng này đều tiếp thu. Nhưng ngay cả như vậy, nét mặt của nàng vẫn không có mảy may gợn sóng, giống như một ngụm ngàn vạn năm đến cũng không từng dao động qua giếng cổ đồng dạng. Trước đó là ta không biết ngươi cho xiếc, hiện tại ta đã biết ngươi mục đích, ngươi đã không có phần thắng rồi. Liễu Nhược Tuyết mặt như băng sương. Thật sao? Hứa Nguyên lắc lắc đồng dạng hơi tê tê tay, tay áo bồng bềnh, chỉ lộ ra một cái mỉm cười. Hai người cầm trong tay tiên kiếm, riêng phần mình đứng tại bệ đá một bên, tương đối mà trông. Mà giờ khắc này, dưới bệ đá đông đảo thiếu nữ nhìn qua một màn này, thì nhao nhao không khỏi cảm khái nói: Phương Biện sư tỷ rất đẹp trai, Liễu sư tỷ thật đẹp a. Đúng vậy à, Phương Biện sư tỷ khí khái anh hùng hùng hực, Liễu sư tỷ âm khí bức người, hai người này. Không được, trong đầu của ta đã có hình tượng. Ngươi ư? Tiếp theo ý của ngươi, ai là chủ động tiến công một phương? Đương nhiên là Phương Biện sư tỷ, đó còn cần phải nói. Ngươi không thấy mỗi lần tiến công đều là nàng chủ động sao? Ta cảm thấy Phương Viện sư tỷ như thế một cái tiến công dục vọng cực mạnh người, tại phương diện kia thận trọng một điểm, không phải càng có xem chút sao? Có thể ngươi không cảm thấy, giống Liêu sư tỷ loại kia cao lãnh thiên tử, trên giường thời điểm lộ ra mềm mại dáng vẻ đến, càng tốt hơn một chút sao? Ai hắc, ngươi nói như vậy, giống như cũng thế, ta linh cảm bừng bừng phân chấn, ta cảm thấy ta đêm nay là có thể đem nó cho vẽ ra tới. Vân sư tỷ nghe bên tai truyền đến sợ hai thán phục diễm mộ thanh âm, dài nhỏ móng tay cơ hồ lâm vào trong thịt đi. Cho dù là nàng, cũng không thể không thừa nhận, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, thật rất thích hợp. Vì cái gì không thể là ta đây? Nàng hồi tưởng đến ngày đó trong đêm Phương Viện tay vớt ve qua nàng toàn thân lúc ấm áp, hô hấp dồn dập, hốc mắt phím hồng, cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Nàng cũng nghĩ tại loại này vạn chúng chú mục tình huống dưới, cùng Phương Viện đứng tại cùng một phương trên lôi đài, cũng nghĩ nghe những người khác tán dương hai người là một đôi trời sinh a. Sư, sư tỷ, người thế nào sao? Một bên ngay tại kịch liệt thảo luận sư muội phát hiện dị thường của nàng, giật nảy mình, đội bằng hỏi. Không có gì. Vân sư tỷ hít mũi một cái, hướng các nàng lộ ra một cái mỉm cười. Vẽ xong về sau, nhớ kỹ cho ta một phần. Được rồi. Nghe thấy câu nói này, người sư muội kia tựa như là một cái truyền giáo thành công đạo sĩ, thần sắc kích động cơ cơ quả đấm. Vân sư tỷ lại nhìn trên đài Phương Viện vài lần, lại nhìn còn đắm chìm trong sợ hãi thán phục bên trong đám người, đột nhiên bước ra đi. Chẳng biết tại sao, phảng phất phúc trí tâm linh, Liễu Nhược Tuyết khỏe mắt liếc qua đột nhiên không lý do hướng dưới đài liếc qua, thế là liền vừa vặn nhìn thấy nàng đi ra một màn này. Mà Hứa Nguyên thì bắt lấy thời cơ này. Hắn không biết Liễu Nhược Tuyết cái này thất thần có phải hay không đang cố ý dụ hắn xuất thủ, nhưng lại như thế mang xuống, một khi Liễu Nhược Tuyết nghiêm túc, tế ra viên kia kiếm đan, vậy hắn coi như khó làm. Hắn không rõ ràng, Liễu Nhược Tuyết là ra ngoài công bằng dự định, lại hoặc là viên kia kiếm đan có cái gì cấm chế, nhưng hắn rõ ràng, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Thiên địa đột nhiên u ám. Hứa Nguyên cầm kiếm, trên thân kiếm, thử thanh chi sắc rực rỡ hào quang. Liễu Nhược Tuyết thần sắc không thay đổi, váy trắng chợt ngược gió phất phới, trên không trung không ngừng tung bay, chạm mặt tới cuồng phong sứ quần áo cùng nàng thân thể thiếp đến càng gia tăng hơn hợp, đem kia chập trùng linh tú đường con phát họa đến càng phát ra phát triển kinh diễm. Đầu nhĩ lôi mẫu, cơ hồ không có quá nhiều ngôn ngữ, sau một khắc, linh lực đều rót vào thần kiếm bên trong, trên thân kiếm chỗ tuyên khắc từng cái đạo văn lấy một loại tốc độ cực nhanh sáng lên. Hứa Nguyên giơ kiếm, tại sau lưng kia xóa hiểu điệu thân ảnh ra chỉ dưới, giận chém mà rơi. Tại kia bỗng nhiên sáng lên đầy trời tử thanh thịnh dưới ánh sáng, váy trắng kiếm tiên tử thân ảnh lộ ra là như vậy nhỏ bé. Phảng phất tuyết lớn bên trong, tùy thời liền sẽ giảm thấp xuống đầu cánh khô. Liễu Nhược Tuyết thở dài, mặc dù Hứa Nguyên cuối cùng vẫn là như nàng sở liệu dùng ra một chiêu này, nhưng không có cảm thấy cao hứng, mà là chỉ có thất lạc. Đáng tiếc, nàng thật đúng là cho là hắn có thể đánh bại chính mình, kết quả vẫn như cũ chỉ có loại trình độ này sao? Nếu là chỉ có như thế, vậy ngươi liền bại đi. Ở phía dưới đông đảo thiếu nữ trong tiếng kêu sợ hãi, nàng lấn người mà lên, rút kiếm đoạt lôi. Thượng thiện nhược thủy, thiện lợi vạn vật mà không tranh, lấy hậu đức tái vật, đã năm vật, chứa lượng chính là vạn vật, như vậy, lôi điện tự nhiên hay là năm. Hạo nhiên lôi quang bên trong, Hứa Nguyên nhìn thấy nàng kia rét đậm tuyết bay giữa hồ con mắt, phản phất nói như vậy. Cùng lúc đó, phản phất từ trên trời nghiêng mà xuống từ điện thanh xương ở giữa bỗng nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, kia là trăng sáng thanh huy, như sóng nước dập dờn, thanh thanh nhàn nhạt, cũng là hải thị thật lâu, như sương hoa phiêu hốt, mông lung. Một vòng thanh nguyệt từ Liễu Nhược Tuyết trước người sáng lên, tiếp theo là ngàn vòng vạn vòng trăng sáng hiện hiện, ngàn vạn trăng sáng cái bóng trùng điệp, ở trước mặt nàng hóa thành một mặt vạn cổ không nhũ hồ, trên mặt hồ mơ hồ có thể thấy được như nước hai chữ. Tại mọi người đã nhìn ngây người trong ánh mắt, từ trên trời mà đến Tử Thanh Điện bộ cầm vang rơi vào mặt hồ. Liễu Nhược Tuyết nhăn nhăn lông mày. Ngay sau đó, nàng trông thấy Hứa Nguyên kia bị điện quang chiếu sáng đôi mắt bên trong, truyền đến một câu như vậy không giải thích được, ngươi chẳng lẽ không biết, nước có thể dẫn điện sao? Câu nói này rất không hiểu đấu, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng xem hiểu. Còn chưa chờ nàng mảnh truy cứu bên trong ý vị, sau một khắc, nàng toàn thân đột nhiên run lên. Một trận nhỏ bé dòng điện từ kia trung lục lạc phía trên truyền ra. Chương 67, Kiếm Tiên Tử lần thứ 2 khuất nhục bại trận. Kiếm Tiên thiếu nữ tóc đen phất phới, thanh lanh trong mắt cái bóng lấy ngàn vạn như thác nước lôi quang. Đang lúc nàng lấy như thủy chi kiếm huyền hóa ra vô số đạo thượng thiện nhược thủy che thành một tòa vòng bảo hộ. Nàng vốn cho rằng một trận chiến này liền đem lúc kết thúc, từ dưới thân truyền đến kia cỗ dòng điện, lại làm cho nàng không khỏi run lên. Cỗ này dòng điện quá yếu ớt, bởi vậy nàng linh giác cũng không phát giác được cái gì không đúng. Nhưng mà, nó xuất hiện một khắc này, lại làm nàng hai chân không khỏi co quắp một chút. Đây không phải thống khổ gì, mà là cảm giác thoải mái. Nhưng loại cảm giác này nếu là đặt ở bình thường còn tốt, đặt ở hiện tại, chính là một sơ hở. Ừm, nàng nhịn không được phát ra một tiếng kéo dài lại huyền chuyển giọng dịu dàng. Sau đó, Liễu Nhược Tuyết lập tức kịp phản ứng. Chính mình giờ phút này vẫn tại cùng đối phương ở vào trong lúc giao thủ đây. Làm sao? Có thể thất thần đâu. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn một lần nữa ngưng tụ tâm thần giờ khắc này, một đạo yếu ớt dòng điện lần nữa đánh tới. Đã mất đi khống chế, Hứa Nguyên chỗ khống chế ngàn vạn lôi thác nước cũng cơ hồ trong nháy mắt liền đem nàng tạo thành liền kính tầng phá hủy. Chợt, kia mang theo vô số nộ lôi sáng như tuyết mũi kiếm, chém xuống tại nàng vội vàng dựng lên cổ kiếm phía trên. Keng! Hoa lửa văng khắp nơi, trên thân kiếm, mắt trần có thể thấy gợn sóng từng tầng nộn nhạo lên. Từ trên thân kiếm truyền đến một cỗ lại một cỗ lực lượng cùng linh lực, chính gắt gao ngăn chặn nàng, không cho nàng có đứng dậy cơ hội. Nhưng đó cũng không phải vấn đề, nếu là như vậy, liền muốn để nàng nhận thua. Thân thể mềm mại của nàng đống nhiên thẳng băng, con ngươi co rụt lại, chợt hai chân nhịn không được đánh lên bệnh sốt rét, gắt gao cắn môi dưới. Không được, không thể. Ở chỗ này, chỉ muốn kiên trì đến sư tôn. Rời đi về sau, dưới trận đám người đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Các nàng xem gặp, Liễu Nhược Tuyết thân thể từng chút chìm xuống dưới. Đinh. Sau một khắc, đương theo một tiếng thanh thúy êm thai trung lục lạc âm thanh truyền băng ra, Liễu Nhược Tuyết hai tay cầm kiếm, quỳ một chân trên đất, giống như là thần phụ. Ngươi thua. Hứa Nguyên nhìn xem ánh mắt tan rã một cái chớp mắt Liễu Nhược Tuyết, thản nhiên nói. Ngươi. Liễu Nhược Tuyết tóc dài rối tung, tựa như nở rộ giông biển, mặt mày bên trong hiện ra nhẹ nhàng tùy sắc. Vô sỉ. Nàng không nghĩ tới, hắn thế mà chính ở chỗ này mà tẩn giấu như thế một cái trận pháp. Càng không có nghĩ tới chính là, hắn thế mà lại như vậy quá phận. Tại cuối cùng một khắc này, dòng điện giống như thủy triều một lần đã đâm, để nàng toàn thân không khỏi rung động, nhớ tới ngày đó trong đêm thấy. Một khắc này, nàng kia trương thanh lạnh như vạn năm sông băng mặt, cũng hiện lên một nháy mắt sụp đổ. Đương nhiên, Hứa Nguyên cũng rõ ràng, đây là bởi vì nơi này sân bãi nguyên nhân đặc biệt, lại thêm tâm tình kích động nguyên nhân, cho nên mới sẽ nhanh như vậy. Đáng tiếc là, vẹn vẹn chỉ có một cái chớp mắt, cũng không tốt nhìn. Nếu như có thể mà nói, Hứa Nguyên càng muốn cho hơn tất cả mọi người ở đây đều trông thấy sắc mặt nàng đỏ lên trợn trắng mắt chảy nước mắt, tiện thể lại đưa ra hai tay làm ra một cái tư thế chiến thắng. Bất quá, cứ như vậy, Liễu Nhược Tuyết khẳng định sẽ cùng hắn liều mạng mới là. Về phần nàng sư tôn có thể hay không phát hiện điểm này, Hứa Nguyên cũng không lo lắng. Nguyên Thần Chân Nhân thần thức mặc dù cực xa, nhưng nơi đây khoảng cách đỉnh núi chừng 100 vạn trượng khoảng cách, vừa vặn ở vào Nguyên Thần Chân Nhân cực hạn khoảng cách, chớ nói chi là nàng pháp ý đi, vốn là có che chắn thần thức hiệu quả. Dù là nàng có thể quan sát được, cũng chỉ có thể trông thấy một thứ đại khái. Bằng không, Liễu Nhược Tuyết dị dạng, nàng đã sớm nhận ra. Liêu sư tỷ, nếu là ta không nhìn lầm, nàng vừa mới thế mà bại. Ngươi không nhìn lầm. Phương Viện sư muội, thắng. Từng đợt reo hò vang lên, các nàng mặc dù hoang mang tại vừa mới kia âm thanh trung lục lạc âm thanh là từ gì mà đến, nhưng như trước vẫn là phát ra từ thực tình đất là nàng cảm thấy cao hứng. Hứa Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, nhìn về phía Liễu Nhược Tuyết. Muốn ta kéo ngươi sao? Sư tỷ. Không cần. Liễu Nhược Tuyết xấu hổ giận dữ đẩy ra hắn đưa tới tay, trong lòng cực độ khuất đủ. Trong đó, đã có đối với mình bất tranh khí không cam lòng, cũng có đối Hứa Nguyên oán hận. Tại dưới loại trường hợp này, hắn vậy mà để cho mình lộ ra như thế cho hề. Tại vừa mới nàng vì một chân trên đất thời điểm, nàng rõ ràng nghe thấy được bên thai sư tôn tiếng thở dài. Liễu Nhược Tuyết nghĩ tới chính mình sẽ bại bởi hắn, nhưng lại chưa nghĩ tới, lại là lấy loại tình huống này thua với hắn, đơn giản chính là cùng trước đó lần đầu tiên thời điểm, giống nhau như lúc. Nói cái gì thích ta, kết quả cứ như vậy đối đãi ta sao? Nàng cắn môi son, trong đầu chợt lóe lên vừa mới chỗ nhìn thấy một màn. Kia là Vân sư tỷ một bên ở phía dưới hâm mộ nhìn xem hai người bọn họ, một bên cô đơn rút lui dáng vẻ. Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng đây cũng không phải là nàng quan tâm trọng điểm. Nàng hiện tại chân chính muốn làm là trả thù Hứa Nguyên. Đây cũng là nàng vì sao không dùng pháp lực sấy khô váy áo nguyên nhân chỗ. Hắn vậy mà dùng loại này vô sỉ thủ đoạn đến đánh bại nàng, cũng đừng trách nàng buồn nôn hắn. Tại Liễu Nhược Tuyết tại trên bệ đá biểu lộ sụp đổ kia một cái chớp mắt, nàng không nghĩ tới chính là tại Hứa Nguyên trong phòng, đồng dạng có một người cũng xuất hiện giống nhau sụp đổ biểu lộ. Vân sư tỷ ôm Hứa Nguyên chăn mền, vùi đầu hút mạnh một miệng lớn về sau, lại tại phía trên ngay cả liếm lấy mấy miệng về sau, mới lưu luyến không rời bung ra. Ngay sau đó, nàng có chút do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đem trong túi chứa vật mình bị tấm đệm lấy ra cùng hắn tiến hành trao đổi, mà là xuống giường phía trên, mở ra tủ quần áo, nhìn xem bên trong hai bộ quần áo, đem bên trong một bộ cho lấy đi. Sư muội, chớ có trách ta, sư tỷ đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Cuối cùng Lưu Luyến nhìn thoáng qua về sau, Vân sư tỷ mới rốt cục rời đi. Tại nàng sau khi đi bất quá mấy hơi thời gian về sau, Liễu Nhược Tuyết thân hình chậm rãi từ không trung rơi xuống, đi vào phòng về sau, nàng bước nhanh đi đến trước giường, đang muốn cầm lấy chăn mền. Từ đâu tới mèo hoang? Nàng khẽ nhíu mày, đành phải cầm lên coi như sạch sẽ gối đầu, ngay sau đó, nàng đem gối đầu nhét đi vào. Ngươi đã như thế thích, vậy ta cũng làm cho ngươi nếm thử bị người nhục nhã cảm giác. Liễu Nhược Tuyết con ngươi hơi co lại, nhịp tim không hiểu bắt đầu gia tăng tốc độ. Đây là nàng lần thứ nhất làm loại tiểu nhân này sự tình. Nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng có một loại không hiểu thoải mái cảm giác dâng lên. Nàng bắt đầu đem gối đầu tưởng tượng thành là Hứa Nguyên đầu, mà chính mình thì là tại dùng cặp kia chân gắt gao quấn lấy cổ của hắn. Tại nàng dùng sức cái kéo giữa hai chân, Hứa Nguyên bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn khóc nói, hắn nguyện ý vứt bỏ sư muội của hắn cùng bị hôn thê, vì nàng gia nhập kiếm tông. Thang đến một tiếng rồn dập thở dốc về sau, Liễu Nhược Tuyết mới thanh tỉnh lại, nàng lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới tại giáo thủ thời điểm, ra không ít mồ hôi. Quần áo không chỉ có không có làm, ngược lại là trở nên càng ướt một chút. Bất quá, cái này đều không có quan hệ. Chỉ hắn đêm nay cái này một giấc, phải ngủ đến không an ổn. Hứa Nguyên về đến phòng bên trong thời điểm, chỗ nhìn thấy chính là như thế một cảnh tượng. Đây là ở đâu ra mèo hoang? Chương 68, thuế biến Liễu Nhược Tuyết. Hứa Nguyên đối với mình gian phòng bị mèo hoang cho trà đạp chuyện này cũng không quá nhiều để ý, đối với người tu hành mà nói, có ngủ hay không kỳ thật đều không có quá lớn quan hệ. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Liễu Nhược Tuyết mục đích vẫn là đã đến. Tại trải qua mấy ngày nay sau khi chiến đấu, trước mắt hắn đối với mình một cái chiến lược, cũng coi là có hiểu rõ nhất định. Mỗi lần kiếm tông thi đấu đại khái khoảng cách 10 năm, mà lần này, trước thời hạn 5 năm dựa theo Liễu Nhược Tuyết nói tới đến xem, nàng trước mắt chiến lược, cùng 5 năm trước đó, hẳn là không kém nhiều, mà ta thực lực trước mắt, so với nàng tại không sử dụng kiếm đan tình huống dưới, kém hơn một chút. Đương nhiên, đây là ta vô dụng huyễn kính tình huống dưới, nếu là có huyễn kính trí bảo gia trì, ta hiện tại chiến lực nên có thể vô hại đơn giết một vị kết đan sơ kỳ cường giả, tại kết đan hậu kỳ thủ hạ đào tẩu cũng không phải cái gì phí sức sự tình. Nói một cách khác, nếu như cái kia chân đan thực lực vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng không có chút nào biến hóa, chỉ là tháng qua không có kiếm đan Liễu Nhược Tuyết một chút, vậy hắn muốn cầm xuống trận đấu này, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này chính là Lâm Thanh Tước chuyên môn đạo cụ huyễn kính mang đến cho hắn tự tin. Mặc dù so với hai người tới nói, hắn như trước vẫn là không đủ chỗ, nhưng cái này cũng đã coi như là tiến bộ thần tốc. Dù sao hắn xuyên qua đến thế giới này đến, cho tới bây giờ đều có thể còn có thời gian 3 tháng. Chủ yếu vẫn là cỗ thân thể này, cùng ta quá mức phù hợp, đơn giản tựa như là vì ta chế tạo riêng đồng dạng. Tại sau khi xuyên biệt, hắn tu hành tốc độ chẳng những không có cái gì bài xích phản ứng mà biến hóa, ngược lại là có loại càng lúc càng nhanh cảm giác. Thậm chí rõ ràng hắn chỉ là trước đó không lâu mới vừa bật đột phá trúc cơ trung kỳ, nhưng bây giờ, tại trải qua mấy lần chiến đấu xuống tới về sau, hắn cũng đã nhận ra thời cơ đột phá. Hứa Nguyên thậm chí có loại đây vốn chính là thân thể của hắn hoang đường ảo giác. Mà đổi thành một bên, tại Hứa Nguyên cảm giác được đột phá thời cơ thời điểm, Liễu Nhược Tuyết ngơ ngác ngồi tại trên giường của mình. Từ khi thua với Hứa Nguyên, từ trong phòng của hắn phát tiết một phen trở về sau, nàng chính là bộ dáng này. Tu luyện cũng tu luyện không đi xuống, mỗi lần nhắm mắt lại, nàng đều sẽ không hiểu hồi tưởng lại chính mình làm sự tình, tuyết trắng khuôn mặt dễ nhìn trên má đều sẽ hiện ra một tầm nhàn nhạt màu hồng. Ở trong đó đã có lo lắng hắn phát giác là chính mình làm sự tình về sau trả thù, còn có chính là đối với mình biểu hiện một loại xấu hổ cảm giác. Bởi vì nàng nhớ lại, tại lúc ấy tưởng tượng cầu mong gì khác tha quá trình, nàng đều thay hắn phát ra thanh âm tới. Liễu Nhược Tuyết không có phát giác được chính là, tại nàng mỗi lần nhắm mắt lại thời điểm, giữa thiên địa luôn có một loại huyền chi lại huyền khí tức bay chung quanh mà tới. Theo cố này huyền chi lại huyền khí tức dần dần nồng đậm. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, nàng nhắm mắt lại, đan điền linh lực quần quần thành biển. Hai ngày sau đó, kiếm tông thi đấu kết thúc. Hứa Nguyên đoạt được thi đấu thủ tịch, tên thứ hai là Trần Đan, hạ ba là vị kia nuốt kiếm hồn phong điệp. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, từ ngày đó lạc bại về sau, Liễu Nhược Tuyết liền chưa từng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hứa Nguyên cũng không cho rằng nàng là đang nháo tính tình hay là từ bỏ, hoặc là chính là nàng sư tôn tìm nàng, hoặc là chính là nàng đột phá. Nghĩ tới đây, Hứa Nguyên không khỏi hít một hơi thật sâu. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có dự cảm không tốt. Bất quá, cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, từ Liễu Nhược Tuyết sư tôn trong miệng biết được nguồn tin tức về sau, hắn liền muốn đi. Kiếm Tông Âm Phong mặc dù là cái đất lành để tu hành không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn muốn đem toàn bộ âm phong đều nắm giữ ở trong tay mới được. Bây giờ, máu của hắn chỉ tiếp chạm đến phần lớn trúc cơ đệ tử cùng luyện khí đệ tử, còn chưa tới có thể ở chỗ này tùy ý làm bậy tình trạng. Chỉ bất quá, tại cuối cùng này thời khắc, vẫn là tốt nhất đừng xảy ra chuyện mới được. Thế là, trải qua một phen thận trọng suy nghĩ về sau, Hứa Nguyên quyết định đi tìm Liễu Nhược Tuyết. Nếu nàng thật sự là tại đột phá, hắn phải tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không đánh gãy một chút nàng. Dù sao, hắn không rõ ràng, nếu là cảnh giới đột phá về sau, máu của hắn hiệu quả, có thể hay không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là chờ hắn sau khi đột phá, lại để cho đối phương đột phá. Khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, hướng phía trước bước ra một bước về sau, nhưng lại bỗng nhiên đình chỉ. Một thanh sáng như tuyết mũi kiếm chính dừng lại tại cổ của hắn chỗ. Liêu tiên tử, ngươi đây là ý gì? Hứa Nguyên mặc dù kinh ngạc, lại không kinh hoàng. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía một bên chẳng biết lúc nào tựa ở trên tường Liễu Nhược Tuyết, nhẹ giọng hỏi. Không có ý gì, sư tôn để cho ta tiếp ngươi đi gặp nàng. Liễu Nhược Tuyết lạnh nhạt biểu lộ phảng phất đã từng mới gặp lúc đồng dạng, ưu tính không gợn sóng, thâm trầm xa xăm. Giờ phút này, từ trên người nàng đang phát ra một cỗ xa so với tế gia kiếm đan cảnh giới nàng còn cường đại hơn khí tức. Không hề nghi ngờ, nàng đột phá đến kết đan kỳ. Bất quá, trước đó ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi.
Ồ.
Trông thấy bộ dáng của nàng về sau, Hứa Nguyên trong lòng hơi trầm xuống. Quả là thế sao? Người tu hành tại đột phá cảnh giới về sau, thần hồn cùng nhục thân đều sẽ trải qua một lần thuế biến, từ đó trở nên càng thêm cường đại. Tại trải qua thuế biến về sau, nàng thoát khỏi huyết dịch của hắn ảnh hưởng, tựa hồ cũng không phải một kiện rất khó lấy tin sự tình. Nghe nói, ngươi thắng chân đan. Nàng đôi tròng mắt kia bên trong, chán phóng nhàn nhạt hào quang. May mắn. Hứa Nguyên mặc dù trong lòng có chút không chắc, nhưng thần sắc vẫn như cũ cực kỳ trấn tĩnh.
Ồ,
ta nghe nói, Dương Phong chi chủ để bảo đảm của hắn thắng lợi, còn cho hắn xứng đưa một thanh nguyên anh pháp khí. Như thế, ngươi thế mà còn có thể thắng. Liễu Nhược Tuyết nhíu mày, hơi có vẻ kinh ngạc nói. Dù sao, tiên tử nói qua, Âm Phong lần này chỉ có thể thắng không cho phép bại.
A, ngươi cho rằng ta còn cùng trước đó giống nhau sao?
Trước đó cái kia ta bị mỡ heo che lại tầm, hiện tại ta cũng không phải. Lần này, Liễu Nhược Tuyết biểu lộ cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Chuyển biến tốt nói vô dụng, thái độ của nàng vẫn như cũ cùng lúc trước, Hứa Nguyên cũng không có quá lớn để bại. Hắn tiếp tục nói, cũng không dám giấu giếm tiên tử, lần này có thể thắng ngươi chưa lập gia đình đạo lữ, ta cũng là xính một điểm miệng lưỡi lợi hại.
Ồ,
trông thấy trên mặt hắn kia nụ cười nhàn nhạt, Liễu Nhược Tuyết trong lòng đống nhiên có chút dự cảm không tốt. Ta cùng hắn nói, nếu là hắn chịu thua với ta, ta liền sẽ có Liễu tiên tử thân thể hình tượng lưu ảnh thạch cho hắn. Hứa Nguyên cười mỉm mà nói, tuyệt không lo lắng sẽ chọc cho buồn bực bộ dáng của nàng.
Ngươi,
Liễu Nhược Tuyết ngọc thủ nắm chặt chuôi kiếm, khẽ cắn răng, trên mặt ngọc hiện ra một tầng mịt mờ màu hồng, vô sỉ,
ta muốn giết ngươi.
Hứa Nguyên trước đó liền cầm qua cái này uy hiếp nàng, nàng vốn cho rằng đây là giả, nhưng không ngờ hắn lại là lưu lại ảnh.
Tiên tử bất giận, ta đương nhiên là nói đùa.
Hứa Nguyên mở ra tay, nói, như vậy bảo bối đồ vật, ta làm sao có thể cho người thứ hai nhìn đâu? Ta chỉ là dùng lời này lừa hắn thất thần, lại mượn cơ hội lấy nguyên tượng nguyên cái con dê thần, thừa dịp hắn phân thần thời khắc, đem hắn cho chế phục thôi. Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ tha thứ ngươi, đem nó cho ta.
Liễu Nhược Tuyết lạnh giọng nói.
Hứa Nguyên nghe vậy, cũng không có cảm thấy thất lạc, nội tâm tương phản còn thở dài một hơi.
Nàng thuế biến, nhưng
cũng không hề hoàn toàn thuế biến.
Chợt,
hắn cười mỉm từ trong ngực móc ra một cái lưu ảnh thạch, giao cho nàng.
Hứa Nguyên như thế quả quyết động tác ngược lại là để nàng sửng sốt một chút.
Như thế quả quyết, ngươi có chuẩn bị phần?
Nàng nhíu mày, nghi ngờ nhìn hắn một cái.
Không có, bất quá,
ta có càng mãnh liệt hơn, thì như tiên tử bắt ta gối đầu.
Tiên tử muốn nhìn sao?
Chương 69, hát thủ làm Hứa Nguyên kia mang theo trêu chọc từ trong miệng nói ra thời điểm, Liễu Nhược Tuyết hiển nhiên cũng là minh bạch hắn đã biết mình trước đó tại phòng làm sự tình.
Ngươi, làm sao ngươi biết?
Liễu Nhược Tuyết má ngọc hơi nhiễm hà sắc, hai con ngươi trừng lớn.
Con người của ta có chút bị hại chứng vọng tưởng, cho nên rời đi trước nhà, bình thường đều sẽ có lưu cái lưu ảnh thạch trong phòng.
Hứa Nguyên nói đến thần sắc cực kỳ bình thản.
A, đây không phải trọng điểm.
Liễu Nhược Tuyết đống nhiên kịp phản ứng.
Hắn đây là tại cùng mình cố ý kéo dài.
Vấn đề thứ hai, ngươi
cho lúc trước ta uống xong ly kia trong trà, tăng thêm thứ gì?
Nàng hiển nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp.
Dù sao từ đó về sau, trong lòng của nàng đăm chiêu chỗ độc người, đều cơ hồ là hắn, ngay cả sư tôn đều ít có nhắc lên.
Mà lại chính rõ ràng nghĩ ngày hôm đó sau bước đi ra, nhưng sau đó nàng nhưng không có làm như vậy, mà là tùy ý hắn lưu tại trong cơ thể của mình, chuyện này, nghĩ như thế nào đều cảm thấy làm sao quỷ dị.
Hết lần này tới lần khác, nàng còn cảm thấy mình tinh thần rất thanh tịnh, đối với mình hành động đều giải rất thấu triệt, cũng không có cảm thấy mình có làm sai dáng vẻ.
Ta nói cái gì đều không có, ngươi tin không?
Hứa Nguyên bình tĩnh nói.
Ngươi cảm thấy ta tin sao?
Liễu Nhược Tuyết cũng biết khẳng định hỏi không ra kết quả gì tới.
Nàng hỏi cái này vấn đề, cũng không phải là thật muốn từ trong miệng hắn được cái gì đáp án.
Nàng chỉ là muốn nói cho từ phản ứng của hắn bên trong, nhìn xem có phải thật vậy hay không là hắn dở trò quỷ, vẫn là nàng bị tâm ma mê hoặc mà thôi.
Mặc dù cái sau khả năng cơ hồ là không.
Ngươi luôn miệng nói thích ta, lại đối ta làm loại chuyện này.
Thật có lỗi, đây là ta lần thứ nhất thích một người, ta không hiểu.
Liễu Nhược Tuyết hít một hơi thật sâu, cưỡng ép ngăn chặn bước lên lửa giận.
Cứ việc đột phá, nhưng nàng cảm giác quan hệ giữa hai người cũng không có như nàng suy nghĩ bên trong xuất hiện chuyển biến.
Liễu Nhược Tuyết có chút nản lòng thoái chí.
Nếu là như vậy, nàng đột phá còn có ý nghĩa gì đây?
Được rồi, ta mang ngươi đi gặp sư tôn.
Phiền thoái tiên tử.
Hai người bay hướng đỉnh núi trên đường, Liễu Nhược Tuyết bỗng nhiên lại mở miệng.
Vân khí sa vời, nàng tấm kia lần tuyết thi đấu xương ngọc nhan lộ ra phá lệ sáng tỏ.
Ngươi dự định như thế nào từ sư tôn trong miệng biết được tin tức?
Ta trước đó nhắc nhở một chút, sư tôn nàng rất mẫn cảm.
Có tiên tử mẫn cảm sao?
Hứa Nguyên cười nhạt một tiếng.
Liễu Nhược Tuyết đầu tiên là sững sờ, chợt chính là giận dữ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?
Tiên tử có phải hay không hiểu lầm cái gì?
Nhìn xem hắn bình tĩnh mở mịt ánh mắt, Liễu Nhược Tuyết cũng có chút hoài nghi có phải hay không chính mình thật quá nhạy cảm.
Bớt nói nhảm,
tiên tử không cần phải lo lắng ta, ta sẽ đem nắm tốt phân tất.
Ta không phải đang lo lắng ngươi, chẳng qua là sợ ngươi bại lộ về sau sẽ liên lụy ta thôi.
Liễu Nhược Tuyết tức giận nói.
Vâng, ta hiểu được, tiên tử không phải đang lo lắng ta.
Khi biết Liễu Nhược Tuyết đối với hắn trước mắt thái độ về sau, Hứa Nguyên cũng biến thành buông lỏng.
Chỉ cần bí mật của nàng vẫn còn, như vậy, hắn liền không cần lo lắng nàng sẽ cùng chính mình trở mặt.
Nhìn xem hắn một bộ thần thái tự nhiên, cười đùa tí tưởng dáng vẻ, Liễu Nhược Tuyết liền có loại muốn đem kiếm đâm đi xuống xúc động.
Tiên tử yên tâm, cho dù là thật bại lộ, tại quý sư tôn siêu hồn trước đó,
ta cũng sẽ tự bạo. Về phần tiên tử muốn biết bí mật, ta biết rõ, đặt ở gian phòng dưới sàn nhà, tiên tử cứ yên tâm đi.
Hứa Nguyên bỗng nhiên lại thay đổi thần sắc, chuyển thành một loại cực kỳ nghiêm túc dáng vẻ.
Liễu Nhược Tuyết toàn thân run lên, nhưng trong lòng không có một loại nào đó chờ đợi hồi lâu, rốt cục mang tới kinh hỉ, chỉ có một loại không hiểu phiền muộn.
Ta đã biết. Nàng nói khẽ, ánh mắt rơi vào núi đen nước trắng, mơ hồ mang theo vài phần không thôi ý vị.
Thê lương trong tiếng gió, hai người rất nhanh liền tới đến Kiếm Tông Âm Phong chi chủ chỗ ở Tử Trúc Kiếm Lư.
Sư tôn, người ta đã đưa đến.
Liễu Nhược Tuyết cung kính tại cửa ra vào thấp giọng nói.
Vào đi.
Phía sau cửa truyền đến từng tiếng lạnh đáp lại.
Vâng.
Hứa Nguyên đi theo đẩy cửa vào, Liễu Nhược Tuyết đi vào, một chút liền nhìn thấy bình phong về sau một màn kia hiểu điệu thanh ảnh. Kia là một đạo tản mát ra chướng mắt sắc bén kiếm ý thân ảnh. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một chút, Hứa Nguyên liền cảm giác cặp mắt của mình đường đỏ, hai đạo nhiệt lệ nhịn không được báo tố ra. Hắn vội vàng cúi đầu, không còn dám nhìn thẳng cái này một vị tản ra kiếm ý nguyên thần chân nhân.
Ngươi
rất không tệ.
Kiếm Phong Phong chủ tựa hồ không có tính toán lộ diện ý tứ,
nhưng nàng tại bình phong về sau xoay người qua đến, kia hai xóa sắc bén như kiếm ánh mắt rơi trên người Hứa Nguyên, lập tức để hắn áp lực tăng gấp bội.
Dựa theo lệ cũ, ngươi có một vấn đề có thể hỏi ta, có cái gì vấn đề về mặt tu hành, hỏi đi.
Phong chủ thanh âm thanh lãnh bình thản như kiếm, không có chút nào chập trùng.
Tới.
Nghe thấy câu nói này, Hứa Nguyên trong mắt lập tức hiện lên tinh quang, trong lòng cũng bắt đầu kích động lên. Hắn bước lên phong hiểm, một mình tiến vào kiếm tông, không phải là vì chuyện này sao? Bất kể là ai, dám phát ra lời đồn, nói hắn là vực ngoại thiên ma, liền đã có đường đến chỗ chết. Chỉ cần đem tin tức nơi phát ra dò xét rõ ràng, về sau lại mượn dùng thiên lưu ly hay là lâm thanh tức chi thủ, đem nó cho dọn đẹp.
Kia, hắn liền không có cái gì nỗi lo về sau.
Bằng không, về sau hắn mỗi ngày đều muốn phòng bị, lúc nào cũng có thể từ phía sau lưng phóng tới tên bắn lén.
Đệ tử hoàn toàn chính xác có một vấn đề, muốn hỏi phong chủ.
Ồ, Âm Phong chi chủ tựa hồ cũng đã nhận ra chút gì, nheo mắt lại, tò mò nhìn về phía nàng. Tại Liễu Nhược Tuyết khẩn trương ánh mắt dưới, Hứa Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng chất hỏi, xin hỏi phong chủ, dùng cái gì để chúng ta đi chịu chết?
Tại nàng nói ra những lời này đến thời điểm, Liễu Nhược Tuyết trái tim không khỏi dừng lại.
Hắn là thế nào dám cùng sư tôn như nói vậy?
Xong.
Giờ phút này, trong nội tâm nàng chỉ còn lại có như thế một cái mất hết can đảm suy nghĩ.
Ồ,
Âm Phong chi chủ đầu tiên là sững sờ, chợt mắt phượng nhíu lại, trên mặt hứng hờ nói biểu lộ cũng chậm rãi thu vào.
Ta nhớ được, ngươi gọi là Phương Biện.
Cớ gì nói ra lời ấy?
Phong chủ trước đó vài ngày, từng để cho chúng ta cùng Liễu Nhược Tuyết Liêu sư tỷ cùng đi vây quét một người, không biết phong chủ, ngài còn nhớ đến việc này?
Hứa Nguyên sắc mặt kiên nghị, hốc mắt đỏ bừng, giống như là thụ cực lớn bị quất.
Âm Phong chi chủ có chút trầm mặc qua đi, mới chậm rãi nói, đương nhiên nhớ kỹ, có thể thì tính sao?
Ta muốn hỏi, là Hà Phong chủ ngay từ đầu không cho sư tỷ nói với chúng ta ra trận tướng, lại là Hà Phong chủ yếu để chúng ta đi thảo phạt mục tiêu, bên người đi theo hai cái nguyên anh chiến lược cao thủ, địch mạnh ta yếu, chúng ta lại ngay cả một điểm tình báo đều không có, đây không phải để chúng ta đi chịu chết, lại là để chúng ta đi làm cái gì?
Ồ, lại còn có việc này.
Tại Liễu Nhược Tuyết không thể tin trong ánh mắt, nàng trông thấy chính mình kia từ trước đến nay cao ngạo sư tôn, vậy mà chậm rãi thở dài một hơi.
Ta ngược lại thật ra không biết, nguyên lai lại còn có loại chuyện này, Tuyết Nhi, ngươi thế mà không có nói cho ta.
Sư tôn.
Liễu Nhược Tuyết trầm mặc, nàng coi là sư tôn của nàng rõ ràng những này, sở dĩ cái gì cũng không nói, chỉ là đơn thuần vì cho các nàng tăng lớn nan đề thôi, lại không nghĩ rằng thế mà lại là một kết quả như vậy.
Thôi được, cái này cũng trách ta, từ trước đến nay chỉ chú trọng kết quả.
Âm Phong chi chủ chậm rãi nói, bất quá kỳ thật
những tin tình báo này ta cũng không biết.
Tại hai người vẻ mặt ngạc nhiên, nàng như thế thản nhiên nói, đây hết thảy đều là Thiên Cơ lâu người nói với ta, bao quát lần này nhiệm vụ cũng là bọn hắn lâu chủ xin nhờ ta để môn hạ đệ tử đi làm.
Thiên Cơ lâu chủ,
thế nào lại là nàng?
Hứa Nguyên chậm rãi mở to hai mắt nhìn.
Chương 70, ngươi làm tốt cùng thế giới là địch chuẩn bị sao?
Thiên Cơ lâu, cùng Thiên Đạo tông, Kiếm tông, Thu Thủy thần cùng là nhân tộc tám tông một trong. Nhưng cùng cái khác bảy tông đối với hoàng thất ở giữa loại kia như gần như xa quan hệ khác biệt chính là, Thiên Cơ lâu cùng hoàng thất chính là trên dưới thuộc quan hệ, bọn hắn hiệu chung với Đường Kim thần hoàng.
Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ hiệu chung với Đường Kim thần hoàng.
Nói một cách khác, Hứa Nguyên rất có thể đã bị Đường Kim nhân tộc địa vị nhất có uy thế một người kia theo dõi.
Không đúng, nếu như thật sự là Đường Kim lớn cảnh hướng thần hoàng, lấy hắn đối với vực ngoại thiên ma thái độ, ta hiện tại đã sớm cũng đã chết mới đúng, hắn càng không khả năng chỉ làm cho Kiếm tông phái ra mấy người như vậy tới giết ta.
Hứa Nguyên nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Vẫn là nói, là trong trò chơi cái cuối cùng đăng tràng thứ 5 nữ chính, Lạc Dương công chúa cảnh Lê Tuyết giở trò quỷ.
Lạc Dương công chúa cảnh Lê Tuyết, đương kim thần hoàng thứ 9 nữ, từ nhỏ lưu lạc dân gian, cùng khi còn bé hắn từng có mấy lần gặp mặt.
Tại nguyên trò chơi kịch bản bên trong, là tại trung hậu kỳ phó bản, cựu tử đoạt đích bên trong đăng tràng, lúc đó thần hoàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, 10 đại tông môn thừa cơ vào thành, ý đồ đem Sơ Nhật Thành nắm giữ tại trong tay, mà nàng thì là bị nhân vật chính đại biểu Thiên Đạo Tông lựa chọn chúng đặt cược hoàng nữ.
Lúc ấy tất cả tông môn đều đang giễu cợt bọn hắn Thiên Đạo Tông tự xưng thay trời hành đạo, kỳ thực là tại nghịch thiên mà đi, dù sao từ cảnh Lê Tuyết Phong hào, liền có thể nhìn ra thần hoàng cùng lúc ấy lớn cảnh hướng thái độ đối với nàng.
Nhưng mà, tại cảnh Lê Tuyết đạt được Thiên Đạo Tông trợ giúp về sau, liền tại thời gian cực ngắn bên trong lợi dụng vô số dương mưu hoặc là âm mưu, đem toàn bộ cục diện quấy đến long trời lở đất, mà chính nàng thì thừa cơ đem Sơ Nhật Thành trọng yếu nhất bốn thần thú trận pháp trưởng khống tại trong tay, trở thành đời thứ nhất nữ hoàng. Về sau, nàng càng là linh hoạt vận dụng các loại trùng hợp, đem nhân vật chính lâm vào bất nhân bất nghĩa chi địa, để hắn trở thành nhân loại chi địch, nhưng đây cũng không phải là vì giết hắn, mà là vì đem hắn bức cho đến sinh tử tuyệt cảnh, đến cuối cùng nàng lại như một chùm sáng chiếu sáng thế giới của hắn đồng dạng xuất hiện ở trước mặt của hắn, lấy sinh mệnh của mình là đảm bảo, đem nhân vật chính cho bảo đảm xuống dưới, làm hắn cảm động đến chết tâm sập địa. Ngay từ đầu thời điểm, Hứa Nguyên cũng coi là cái này nữ chính không phải bệnh gì điều, đều không có phát giác trong đó không thích hợp, thẳng đến chơi nhiều mấy lần về sau, hắn mới đã nhận ra không thích hợp. Lúc kia, hắn thậm chí có đến vài lần suýt nữa liền có thể đánh ra hậu cung kết cục tới, kết quả lại đều bị nàng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa liền làm hỏng. Đây cũng là vì cái gì hắn lựa chọn cảnh Lê Tuyết số lần ít nhất nguyên nhân. Khi biết tin tức là từ Thiên Cơ lâu bên trong truyền tới về sau, Hứa Nguyên trước tiên hoài nghi người, cũng là nàng. Nàng hấp, trừ ra kia thâm bất khả chắc tâm cơ bên ngoài, chính là cái kia có thể sửa mệnh cách năng lực. Trời sinh trí tôn cốt, thuận phong chi nhị phân biệt chúng ta, thánh nhân trọng đồng biết âm dương, thần nông chi mũi người bản cỏ, linh lung miệng ngậm bảo châu. Các loại, đây đều là nàng có mệnh cách. Nàng dựa vào năng lực này, sinh sinh chính đem phàm thể thân thể cho chế tạo thành một bộ so thiên lưu ly tỉ mỉ bồi dưỡng tiên thiên hỗn độn âm dương đạo thể còn muốn khoa trương vài thay. Có thể dựa theo thời gian đến xem, hiện tại cảnh Lê Tuyết hẳn là trở lại sơ nhật thành không đến bao lâu mới là, nàng bây giờ có thể thuyết phục được từ trước đến nay chỉ nghe thần hoàng chi mệnh làm việc thiên cơ lâu sao? Chỉ tiếc, âm phong chi chủ biết đồ vật cũng không nhiều. Hứa Nguyên khó mà căn cứ những này phán đoán ra cái này phía sau đến cùng là ai chủ ý cùng, còn có một vấn đề. Cho dù hắn hiện tại biết được chính là thiên cơ lâu đang làm trò quỷ, hắn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Thiên cơ lâu tổng lâu, không có ai biết ở nơi nào. Một bên Liễu Nhược Tuyết nhìn xem hắn dáng vẻ trầm tư, cặp kia sáng tỏ thanh lệ con ngươi cũng không nhịn được có chút lấp lóe. Từ Tử Trúc kiếm lư sau khi đi ra, Hứa Nguyên liền một mực là một bộ biểu tình như vậy. Hắn hiện tại nhất định là đang nghĩ nên như thế nào lừa gạt ta đi. Nhưng nàng rất rõ ràng, thiên cơ lâu ba chữ này đại biểu hàm nghĩa là cái gì. Hắn quả nhiên là vực ngoại thiên ma. Trong nội tâm nàng khẽ thở dài một cái. Gió từ biển mây đến, lướt lên nàng tóc mai. Tấm kia từ trước đến nay thanh lãnh nhạt nhẽo mặt, giờ phút này xem ra lại có mấy phần khó nén cô đơn cùng thất vọng. Liêu tiên tử, đi thôi, ta dẫn ngươi đi mở ra câu đố. Hứa Nguyên không có chú ý tới nét mặt của nàng. Hứa Nguyên không biết là, sau khi hắn rời đi, Từ Trúc kiếm lư bên trong, kia xóa hiểu điệu bóng hình xinh đẹp khoan thai thở dài. Sau một khắc, nàng ngón tay ngọc gảy nhẹ, đem một phong thư giấy kẹp tại trong tay, tuyết trắng làm trên giấy, ngọn lửa im ắng luồn lên, cho đến thành cho tàn. Tại làm giấy đốt diệt thời điểm, cùng thời khắc đó, sơ nhật trong thành, vị kia mặc màu xanh bách điệp váy dài thiếu nữ như có điều suy nghĩ mở mắt. Ha ha, quả nhiên cùng ta suy đoán không sai, kiếm tông ngươi mà nói, không hề khó khăn có thể nói. Nàng rỗi lưng một cái, nhẹ giọng nhỉ nó nói, Hứa Nguyên ca ca, không biết. Ngày đó sau ngươi biết ta tùy thời đều có thể đem toàn bộ sơ nhật thành cầm xuống thời điểm, ngươi sẽ là phản ứng gì đâu. Ngồi tại ở trên xe lăn, che vải đen thiếu nữ ở sau lưng nàng nhẹ giọng hỏi, điện hạ, ngươi đã muốn cho hắn tự chui đầu vào lưới, vì sao không đồng nhất bắt đầu liền chính là thiên cơ lâu tản tin tức cáo chi với hắn đâu? Đối với quá mức dễ dàng chiếm được tin tức, mọi người bình thường là không gặp qua tại đơn giản liền tin tưởng, chỉ có chính mình trải qua gian khổ lấy được bí mật, bọn hắn mới có thể coi như chất bảo, tin chi chuẩn xác. Cảnh Lê Tuyết nâng ngọc má, con ngươi lóe ra linh động và mang. Trong mắt của nàng, một bản chỉ có chính nàng mới có thể nhìn thấy hư ảo chi thư, chính phản phất hô hấp tản ra quan mang, mà kia một trang giấy phía trên, viết có bốn cái màu vàng kim nhạt tiểu chữ, sinh ra đã biết. Ngay cả như vậy, tại hắn nhận được tin tức về sau, điện hạ liền bắt đầu, hắn chẳng lẽ lại sẽ không hoài nghi đây là một cái bẫy sao? Sẽ, sát thực tới nói, mặc kệ ta làm thế nào, chỉ cần kịch bản cải biến, hắn liền nhất định đều sẽ hoài nghi, nhưng không quan hệ, hắn cũng là nhất định sẽ tới. Vì cái gì? Bởi vì ta ở chỗ này a. Cảnh Lê Tuyết cười mỉm mà nói, sơ nhật thành bốn thần thú chi trận, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy đến trong tay, cho nên hắn khẳng định sẽ đến, mà lại nhất định sẽ tới tìm ta. Đúng rồi, nói đến, ta để Nhan Nhi ngươi luyện bội sáo, ngươi luyện không có. Nói đến đây, nàng đột nhiên giống như là nhớ lại cái gì, tùy ý hỏi. Chuẩn bị, cũng luyện bội sáo, chỉ là điện hạ, kia thật là thổi sáo sao? Nhan Nhi nhẹ giọng cười khổ. Vị này bút đồng điện hạ để nàng luyện thổi sáo chi thuật, là chỉ đem sáo ngọc một mặt nuốt vào trong miệng, lặp đi lặp lại rút lại. Cùng hắn nói kia là thổi sáo, không bằng nói kia là tại làm bẩn một kiện linh bảo mới là. Ngươi không hiểu, dù sao đối tương lai ngươi có chỗ tốt chính là thân thể ngươi xương hư, một cái khác há mồm, vẫn là ít trương cho thỏa đáng. Cảnh Lê Tuyết nhớ tới trước đó từng dùng nhìn thấy tương lai mệnh cách chỗ nhìn thấy một màn, nhàn nhạt lắc đầu, vươn người đứng dậy. Tấm kia hoàn mỹ ngọc nhan bên trên chậm rãi hiện ra một vòng xinh đẹp ý cười. Tốt, đã người cũng đã vào chỗ, như vậy cựu tử đoạt đích một màn này cho hay, cũng nên bắt đầu. Hứa Nguyên ca ca, ngươi làm tốt cùng thế giới là địch chuẩn bị sao? Nàng giang hai cánh tay, giống như là muốn đi ôm người nào đó đồng dạng nói. Chương 71, ta nơi đó. Bị cắn gió tuyết tràn lan thành biển, ánh trăng cái bóng như thuyền. Mênh mông bát ngát trắng bạc đại địa phía trên, hai đạo kiếm quang xuyên thẳng qua trên đó, rất nhanh liền tới đến một tòa tuyết sơn trước đó. Kiếm quang chậm chậm tiêu tán, lộ ra trong đó thân ảnh của hai người, chính là Hứa Nguyên cùng Liễu Nhược Tuyết hai người. Kiếm tông bên trong đã là mùa xuân, nhưng mà bên ngoài bây giờ như trước vẫn là trời đông giá rét. Năm đó còn sống sót kia một cái duy nhất người, ngay ở chỗ này. Liễu Nhược Tuyết ghé mắt nhìn về phía hắn. Đương nhiên, đây là ta dựa theo tiên tử huyết mạch chỉ dẫn chỗ tìm tới vị trí. Hứa Nguyên mặt không đổi sắc vươn tay ra, đưa tay cho ta. Liễu Nhược Tuyết nhìn qua tan mất ngụy trang, khôi phục chi phí đến tuấn tú hình dạng thiếu niên, có chút do dự một chút về sau, vẫn là đưa tay đẩy tới. Nàng đã là kết đan tu sĩ, tự tin không sợ hắn dùng thủ đoạn gì. Hứa Nguyên không có để ý Liễu Nhược Tuyết ý nghĩ, mà là một tay nắm chặt nàng một ngón tay, lấy chỉ làm kiếm, tại cây kia bóng ánh như ngọc ngón tay cơ nhẹ một đạo. Nhất thời, máu phảng phất lưu động tinh thạch chảy ra. Hứa Nguyên bóp ra một đạo ấn quyết, đánh vào kia chảy ra máu tươi phía trên. Trong chớp mắt, Liễu Nhược Tuyết liền cảm ứng được tại trên ngọn núi này truyền đến một trận kêu gọi. Huyết mạch làm dẫn, nói như vậy, tâm tình của nàng đỗng nhiên kích động lên. Không sai, phía trên người kia thật là thân nhân của ngươi. Tựa hồ là xem thấu ý nghĩ của nàng, Hứa Nguyên từ tốn nói. Lúc này, tinh huy chiếu chiếu đến mặt mày của hắn, gió lạnh phất động áo trắng, hắn trường thân ngọc lập, có loại cùng tiên địa chiếu rọi cảm giác. Có thể trước ngươi không phải nói, năm đó giết ta người của toàn thôn, còn có một người còn sống sót. Nói đến một nửa, Liễu Nhược Tuyết bỗng nhiên ngừng lại miệng. Nàng minh bạch hắn ý tứ, giết ngươi của toàn thôn chính là thân nhân của nàng. Đây chính là ta vì sao một mực tại qua loa tiên tử nguyên nhân. Đây cũng là sư tôn của nàng vì sao lựa chọn đem chân tướng giấu giếm nguyên nhân. Đã như vậy, ngươi vì sao lại muốn tại ngay từ đầu thời điểm liền nói cho ta? Liễu Nhược Tuyết sắc mặt không thay đổi, buông xuống bên eo ngọc thủ, lại tại không tự chủ nắm chặt. Coi như ta không nói cho tiên tử, có thể tiên tử trong lòng đối với việc này không phải cũng một mực canh cánh trong lòng sao? Ngày sau tự nhiên cũng là sẽ dò xét rõ ràng. Bớt nói nhảm. Liễu Nhược Tuyết lạnh lùng nói, đi thôi, vậy liền để cho ta nhìn xem chân tướng đến cùng là cái gì sao? Hai người nghịch đối diện hất vẫy mà đến tuyết cát, ngự kiếm mà lên. Rất nhanh, bọn hắn liền tại trên đỉnh núi gặp được cái gọi là chân tướng. Tại cái này vạn cổ băng phong ngọn núi bên trên, một viên sáng chói thủy tinh chính như nở rộ tuyết liên rơi vào chính trung tâm. Mà tại giữa này, một bóng người bị phong trong đó. Mẹ của ngươi là một cái tà tu, nàng sở dĩ giết người của toàn thôn là bởi vì dự định đem bọn hắn huyết mạch đến hiến tế tăng lên tiên phú của ngươi. Liễu Nhược Tuyết ánh mắt run rẩy lên. Nói cách khác, ta không sai, nhất định phải nói, xét đến cùng, tất cả đều là tại ngươi nguyên nhân. Hứa Nguyên nhìn xem nàng, trong mắt đã không thương xót, cũng không cửu thị, chỉ có kia nhất quán bình thản cùng thâm thúy. Liễu Nhược Tuyết bước chân càng ngày càng chậm, đến cuối cùng nàng lại ngừng lại. Thế nào? Chẳng lẽ ta nói như vậy, ngươi liền cũng cho rằng như vậy sao? Hứa Nguyên khép cười một tiếng, cái này cũng không giống như là ta chỗ nhận biết vị kia kiếm tiên tử à? Ngươi kiếm tâm không phải làm thẳng tiến không lùi sao? Chẳng lẽ lại thực sẽ nhận loại chuyện như vậy ảnh hưởng? Liễu Nhược Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đột nhiên nhìn hàm hướng hắn. Không nói trước cái này, ngươi là cố ý dùng loại kia mập mờ thuyết pháp để cho ta tưởng rằng sư tôn. Nói nói, nàng đột nhiên cúi đầu, nặng nề mà thở dốc một tiếng, trên mặt chậm rãi chảy ra hai xóa thanh lệ. Đây là Hứa Nguyên lần thứ nhất gặp nàng rơi lệ. Làm gì còn muốn lừa mình dối người đây? Những năm gần đây, ngươi sư tôn thái độ đối với ngươi một mực rất là lãnh đạm, chính ngươi cũng nên đã nhận ra đi. Hứa Nguyên thở dài. Ngươi muốn nói cái gì? Liễu Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, tức giận trong thần sắc mang theo một chút hoảng hốt. Ta lời muốn nói, chính ngươi trong lòng cũng nên minh bạch đi. Ngươi sư tôn ý nghĩ, kỳ thật chính là ta vừa mới nói tới, nàng cũng cho rằng đây là vấn đề của ngươi, hoặc là nói, nàng cũng cảm thấy ngươi là chẳng lành chi tử, bằng không, nàng tại sao lại cho ngươi đi trở thành giả đàn tu sĩ đâu? Dù cho không có hoàn toàn tế luyện người khác giả đàn, nhưng loại chuyện này vốn là đối với tự thân có chỗ tổn hại, nếu không phải ngươi thiên phú đủ cao. Ngậm miệng. Liễu Nhược Tuyết toàn thân run lên, nhìn hằm hằm hướng hắn. Ta tin tưởng, sư tôn ta không phải là người như thế. Nàng không có đem ta xem như là công cụ. Phải hay không phải, trong lòng ngươi nên so ta hiểu thêm mới là, dù cho không phải đem ngươi làm thành công cụ, nàng cũng cho rằng ngươi làm sự tình chỉ là tại chỗ tội thôi. Hứa Nguyên ánh mắt rốt cục mang tới thương hại. Ngươi đang gạt ta. Liễu Nhược Tuyết để tay tại trên chuôi kiếm, ngọc diện hàm sát. Nàng không thể nào tiếp thu được như thế một cái chân tướng. Ta có phải hay không đang gạt ngươi, chính ngươi trong lòng nên so ta rõ ràng hơn mới là. Hứa Nguyên thản nhiên nói. Ta muốn hỏi thăm rõ ràng. Liễu Nhược Tuyết đem ánh mắt rơi vào cỗ kia băng điều phía trên. Đừng đi, ngươi sư tôn ở phía trên xếp đặt cấm chế, chỉ cần đụng một cái gặp, liền sẽ tự bạo. Hứa Nguyên trầm giọng nói. Vì cái gì? Người này là nàng vì phòng ngừa phía sau ngươi trưởng thành về sau khả năng thoát ly nàng trưởng khống mà chuẩn bị, cho nên ngươi nói là vì cái gì đây? Ta không tin. Liễu Nhược Tuyết giọng căm hận nói, dứt lời giống như là sợ Hứa Nguyên ngăn cản, nàng chấn động ống tay áo như một cái dập lửa bươm bướm đụng tới. Hứa Nguyên lông mày cao lại, hắn không nghĩ tới Liễu Nhược Tuyết thế mà lại như thế xúc động. Một cái nguyên thần chân nhân lưu lại cấm chế, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể từ trong đó sống sót. Nhưng tại nguyên trò chơi kịch bản rơi vào ma đạo kiếm tiên tử, Liễu Nhược Tuyết cũng không có bởi vì cấm chế này mà chết, mà là sống sót, cho bọn hắn giảng thuật đoạn chuyện xưa này. Liều mạng. Hứa Nguyên không do dự bao lâu, chợt đột nhiên nắm chặt lôi hỏa kiếm. Tại phát giác được Hứa Nguyên không hề rời đi, ngược lại là theo sau, một bộ muốn ngăn cản bộ dáng của nàng, Liễu Nhược Tuyết trong lòng không khỏi nổi lên một trận cuồng hỉ. Quả nhiên, hắn là đang lừa ta. Nếu là thật sự, hắn đã sớm chạy, lại thế nào khả năng còn cùng lên đến đâu? Mang theo ý nghĩ như vậy, Liễu Nhược Tuyết đụng phải viên kia tinh thạch. Sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng bị diện rõ ràng hiện lên ở nàng trước mặt. Làm sao? Có thể là thật. Nàng trừng lớn đôi mắt sáng. Chợt, nàng lại chán nản nhắm mắt lại. Bất quá, dạng này cũng tốt. Tại đã mất đi sư tôn về sau, nàng cũng không biết hẳn là sống sót bằng cách nào. Vâng. Tại một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng vang bên trong, tuyết sơn ầm vang sập rơi. Tuyết hải nổi lên sóng cả. Thật lâu, thẳng đến tuyết lở bình tĩnh trở lại về sau, hai đạo nhỏ bé như kiến thân ảnh mới dần dần hiện lộ tại cánh đồng tuyết bên trong.
Ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta?
Liễu Nhược Tuyết ngơ ngác nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệnh như tuyết thiếu niên, run giọng hỏi.
Tại tối hậu quan đầu, nàng trông thấy thiếu niên phảng phất không muốn sống bật lên, lấy thân che lại nàng.
Ta không phải đã nói rồi sao?
Hứa Nguyên ho nhẹ một tiếng, trong lòng thì là hô to may mắn.
Liễu Nhược Tuyết sư tôn sở thiết hạ đạo này cấm chế, mục đích cùng hắn nói là vì giết chết phát động cấm chế người, không bằng nói, càng giống là vì phòng ngừa người ở bên trong chỗ tới. Cho dù hắn không có xuất thủ, Liễu Nhược Tuyết cũng nhiều nhất sẽ chỉ thụ cái trọng thương mà thôi.
Ta vui.
Liễu Nhược Tuyết cắn không có chút huyết sắc nào môi, ngọc thủ nâng lên, chặn miệng của hắn, lắc đầu, nói, đừng nói nữa, để cho ta yên tĩnh một chút, có thể chứ?
Tốt, bất quá.
Bây giờ vì ngăn trở dư ba, hai người chúng ta linh lực mất hết, vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, miễn cho gặp phải yêu thú nào.
Hứa Nguyên cười cười.
Tốt.
Có chút trầm mặc về sau, Liễu Nhược Tuyết nhẹ gật đầu.
Thế là, hai người liền như thế dắt nhau đỡ, hướng về trên núi nơi nào đó hang động đi đến. Ngay tại đi đến cửa hang thời điểm, Liễu Nhược Tuyết chợt lung lay thân thể.
Ngay sau đó, cả người thẳng tắp ngã xuống.
Liêu tiên tử,
ta
giống như bị thứ gì cắn.
Chỗ nào bị cắn?
Liễu Nhược Tuyết nằm ngửa trên đất, ngọc diện tiểu diễm bất đát, đỏ thắm như máu, ánh mắt rời rạc, không dám nhìn hắn, hai chân lại là không tự giác kẹp chặt, ngọc thủ càng là giống như là giấu đầu lòi đuôi bảo vệ bên đùi vị trí bên trên.
Chương 72, hút
ra, cầu truy đọc, gió tuyết phiêu diêu rơi, đêm trăng lạnh thanh hàn.
Hứa Nguyên trông thấy Liễu Nhược Tuyết dáng vẻ, lập tức cũng minh bạch nàng bị cắn địa phương, khẳng định là cái gì khó mà mở miệng vị trí.
Hắn cũng không nhiều lắm nói nhảm, chỉ nói một tiếng đắc tội, liền đưa tay muốn đi bắt ngai lưng.
Đừng,
có chút quá nhanh.
Liễu Nhược Tuyết má ngọc phía trên hiện hiện một mảnh phấn hồng, vẫn như cũng là dáng chống đỡ lấy chặn tay của hắn.
Hứa Nguyên hiểu được nàng ý tứ, nhấc lên váy, ngay cả một điểm để nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cơ hội cũng không cho liền chui vào.
Hắn dù sao cũng xuyên qua, biết được từ chỗ nào chui vào là nhất bất việc.
Liễu Nhược Tuyết trong lòng có chút ngượng ngùng, lại cũng không tức giận.
Hứa Nguyên lấy lại bình tĩnh, rơi vào Liễu Nhược Tuyết tuyết trắng chân dài chỗ sâu.
Xuyên thấu qua mông lung ánh trăng, ẩn ẩn có thể trông thấy ở nơi đó có hai cái nhàn nhạt dấu răng, mặc dù nhìn cũng không có khai ra máu, nhưng cũng giữ lại mấy giọt nhìn không biết là nọc độc vẫn là Liễu Nhược Tuyết khẩn trương mồ hôi giọt nước,
tựa như là bị rắn cắn.
Dưới váy truyền đến hơi có vẻ trầm muộn thanh âm.
Hỏng, rắn độc giống như xông vào đi.
Kia,
làm sao bây giờ?
Liễu Nhược Tuyết cũng hoảng hồn, mặc dù nàng là người tu hành, nhưng nữ nhân phảng phất Phật thiên sinh liền đối với tại rắn cùng nhạy loại này côn trùng có một loại cảm giác sợ hãi.
Nàng cũng sợ rắn.
Không chỉ có như thế, nàng bây giờ linh lực mất hết, nếu là thật sự có rắn độc rót vào đi bảo, nàng có thể không ép được.
Ta giúp ngươi hút ra tới đi.
Hút
ra?
Có thể, có thể.
Kia là rắn độc.
Vạn nhất ngươi không cẩn thận hút đi vào, vậy phải làm thế nào?
Liễu Nhược Tuyết vừa nghĩ tới cái kia vết thương vị trí, ngọc nhan bá lập tức liền trở nên đỏ bừng.
Mặc dù trước đó Hứa Nguyên cũng đã cùng nàng từng có một lần tiếp xúc thân mật,
có thể lúc kia hai người vẫn còn đối địch trạng thái,
nàng đối với hắn chỉ có chán ghét cùng sỉ nhục,
mà bây giờ nàng cảm giác chính mình trái tim kia bịch bịch không ngừng nhảy,
xấu hổ
nhưng không có mảy may cảm giác chán ghét.
Không có việc gì.
Hứa Nguyên trầm mặc một lát mới thản nhiên nói, ta sẽ không đơn giản như vậy liền chết.
Trong cơ thể của hắn còn có một điểm linh lực, có thể đem hắn hút ra tới rắn độc tiến hành ngăn cách.
Đương nhiên, hắn khẳng định là sẽ không nói ra.
Ngươi
hút đi.
Các loại, ngươi nhắm mắt lại.
Không cho phép nhìn.
Liễu Nhược Tuyết nói khẽ.
Không biết vì cái gì, nàng trở nên có chút thẹn thùng đi lên, không còn giống trước đó như thế thanh lãnh lạnh nhạt.
Ngươi nếu là chết rồi, vậy ta bồi ngươi cùng chết là được.
Trong nội tâm nàng lặng lẽ nghĩ nói.
Rõ ràng nàng lúc trước trong giọng nói tràn đầy ngượng ngùng, nhưng liền ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng, ở trong đó phải chăng hàm ẩn lấy một loại nào đó chờ mong.
Khi biết chính mình sư tôn thu dưỡng chính mình chân tướng về sau, nàng lập tức liền có một loại thế giới sụp đổ, lâm vào u ám bên trong cảm giác.
Nàng từ nhỏ đến lớn, đến cùng là vì cái gì đang cố gắng?
Nhưng mà, vào lúc đó, Hứa Nguyên Nghĩa vô phản cố xuất hiện trong mắt của nàng, cứu nàng.
Thế là, thế giới của nàng liền một lần nữa có ánh sáng.
Mà bây giờ, tại đứng trước cứu nàng rất có thể sẽ chết tình huống dưới, hắn như trước vẫn là lựa chọn cứu nàng.
Cái này, sao có thể không làm nàng cảm động đâu?
Còn chưa chờ Liễu Nhược Tuyết từ cảm động bên trong tỉnh lại, tiếp theo trong nháy mắt, nàng kém chút liền muốn kêu ra tiếng.
Tại Hứa Nguyên bờ môi đụng phải cái kia trúng độc vị trí lúc, Liễu Nhược Tuyết lập tức liền có thể cảm giác được một loại khó mà nói hết chua cảm giác cấp tốc từ kia thoạt đầu còn mang theo nhói nhói cảm giác địa phương một chút từ mạn kéo dài tới toàn thân của mình.
Nàng run rẩy, loại kia bùn rùn làm cho nàng cơ hồ muốn lập tức để cho mình đuổi thoát ly Hứa Nguyên tiếp xúc, để hắn đình chỉ trị liệu.
Đây là Liễu Nhược Tuyết lần thứ nhất cảm nhận được loại này vừa chua lại ngứa đến làm cho lòng người nhảy tăng tốc hút cảm giác, cùng hắn nói là đang hút đi gián độc, chẳng bằng nói, càng giống là đang hút đi linh hồn của nàng.
Nàng cũng không rõ ràng, vì sao phản ứng của mình thế mà lại to lớn như thế.
Rõ ràng trước đó bị nhét vào sinh tử châu thời điểm còn rất tốt,
cùng bị Hứa Nguyên lần đầu tiếp xúc thân thể lúc căm ghét khác biệt chính là lần này cảm giác cùng nàng lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ về sau bị sư tôn khẽ vuốt sờ đầu cái chủng loại kia thương ngọt cảm giác không kém bao nhiêu,
không là so lần kia còn muốn làm cho người cảm thấy
vui vẻ.
Một tiếng thanh âm rung động
dưới ánh trăng, kia miên nhu đường con cũng theo hô hấp mà càng phát ra sung mãn,
theo thời gian từng chút chuyển rời,
gián độc hút ra tới.
Cùng lúc đó Hứa Nguyên thanh âm vừa vặn vang lên,
Liễu Nhược Tuyết. Hoàn toàn chính xác, người cũng như tên, như tuyết, chỉ cần nhẹ nhàng nóng lên,
liền có thể hóa ra rất nhiều nước tới. Nếu như không phải cố kỵ thủ dương chú tồn tại.
Ừm.
Một hồi lâu, Liễu Nhược Tuyết mới chậm lại, nheo lại nước nhuận con ngươi lăng lăng nhìn hắn chằm chằm. Thẳng đến nàng não hải trống không một lần nữa bị thần trí chỗ lấp đầy, nàng mới rốt cục hiểu được vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, giống như là đà điểu nhắm mắt lại. Liêu tiên tử, hiện tại còn thẹn thùng sao? Hứa Nguyên cười nhạt một tiếng. Ngươi còn gọi ta Liễu tiên tử sao? Liễu Nhược Tuyết thấp giọng trả lời. Ngươi không cảm thấy nghe càng có ý tứ một chút sao?
Cái gì?
Ngươi là tiên tử, ta là ngân ma, một đôi trời sinh. Hứa Nguyên nắm ở eo của nàng, tại bên thai nàng thổi hơi nói. Liễu Nhược Tuyết mang thai lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên một tầng hạ sắc.
Có thể, ta nghĩ ngươi gọi ta như tuyết.
Nàng hít một hơi thật sâu, mở to mắt, ngắm nhìn hắn, trong mắt ẩn ý đưa tình.
Tốt, như tuyết.
Hứa Nguyên nắm chặt tay của nàng, trầm giọng nói. Trong mắt của hắn, đồng dạng doanh lấy vạn đóa thâm tình.
Hứa Nguyên, chúng ta
hai người nếu không đào tẩu đi. Liễu Nhược Tuyết đông nhiên nói, trong mắt của nàng lóe ánh sáng. Ta tin tưởng ngươi là ưa thích ta, coi như ngươi là vực ngoại thiên ma, ta cũng nhận. Chúng ta cùng một chỗ trốn đi, chạy trốn tới một cái không có người biết ngươi là vực ngoại thiên ma, cũng không người nào biết ta là kiếm tiên tử địa phương. Chúng ta ở nơi đó tu hành, cùng một chỗ phi thăng.
Hứa Nguyên ánh mắt ảm đạm, lắc đầu nói, chúng ta không có khả năng trốn được.
Thiên hạ chi lớn, làm sao lại không có chúng ta đất dung thân đâu?
Liền xem như thiên cơ lâu, cũng không có khả năng thời khắc đem tinh lực đặt ở trên người của ngươi a.
Liễu Nhược Tuyết vội vàng nói,
ngươi hiểu lầm, ta lo lắng không phải thiên cơ lâu, mà là.
Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ở bên cạnh ta kia hai thiếu nữ a?
Hứa Nguyên nói khẽ,
ngươi là không bỏ xuống được các nàng.
Không, ý tứ của ta đó là, các nàng đối ta rất là chấp nhất, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ta, mặc kệ chúng ta chạy trốn tới đâu đây, các nàng đều sẽ tìm ta.
Hứa Nguyên lắc đầu, thở dài nói, Liễu Nhược Tuyết nhớ tới kia cho tới bây giờ nhớ lại đều cảm thấy hô hấp khó khăn hai người, biết hắn nói tới đích thật không sai.
Một trận khó tả trầm mặc về sau, ba người chúng ta bên trong, ngươi thích nhất là ai?
Liễu Nhược Tuyết phun ra trong lòng ngất khí, chậm rãi mở miệng nói,
đương nhiên là ngươi.
Hứa Nguyên chém đinh chặt sắt nói,
ngươi quả nhiên cũng thích các nàng.
Liễu Nhược Tuyết trong con ngươi ôn nhu lập tức thu lại, mặt mày trở nên lăng lệ lên, bước hỏi.
Chương 73, tiên tử có ngộng, cầu truy đọc. Đối mặt Liễu Nhược Tuyết ép hỏi, Hứa Nguyên mặt không đổi sắc nói, nếu như là tại gặp ngươi trước đó, ta cũng cảm thấy mình đích thật là thích nàng nhóm, nhưng tại gặp ngươi về sau, ta mới biết được, cái gì mới gọi chân chính thích một người. Đối với Lâm Thanh Tước, ta kỳ thật chỉ là coi nàng là làm là sư muội đến đối đãi, đối với Thiên Lưu Ly, ta cũng chỉ là coi nàng là làm là một cái thông gia đạo lữ đến đối đãi, nhưng ngươi, ngươi là đặc biệt.
Hứa Nguyên nhớ tới vừa mới dưới váy kia phun đến chính mình con mắt dòng nước, ngựa khí vô cùng rõ ràng.
Thật.
Liễu Nhược Tuyết ánh mắt run rẩy lên, tấm kia đôi môi mềm mại tản ra nước nhuận mê người hương vị.
Hứa Nguyên lấy hành động thay thế câu trả lời của hắn.
Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là nửa giây về sau, nàng liền bỗng nhiên đẩy hắn ra.
Vì cái gì? Ta cảm giác ngươi thật giống như rất nhuần nhuyễn dáng vẻ.
Trong mắt của nàng có thất vọng cùng hồng nghi.
Nguyên lai, tại trong lòng ngươi, ta đúng là hạng người như vậy sao?
Hứa Nguyên lộ ra cười khổ.
Nhưng ngươi vì sao lại như vậy thuần thục?
Liễu Nhược Tuyết tâm lập tức mềm nhũn ra, đã tin hơn phân nửa.
Nói đến ngươi khả năng không tin, kỳ thật mỗi lúc trời tối, ta đều sẽ mộng thấy ngươi, trong mộng, chuyện như vậy, chúng ta đã làm nhiều về, cho nên ta mới có thể lộ ra như thế vô sự tự thông.
Hứa Nguyên lộ ra thất lạc biểu lộ.
Liễu Nhược Tuyết sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời cũng có chút loạn, không quá có lực lượng.
Nàng nhớ tới chính mình, tựa hồ vô sự thời điểm cũng là như thế.
Có chút trầm mặc về sau, Liễu Nhược Tuyết mới tiếp lấy lại hỏi,
"Thật,
vậy ngươi cùng các nàng làm qua loại chuyện này sao?"
"Không có."
Hứa Nguyên thần sắc thản nhiên nói.
Chỉ ít tại miệng đối miệng phương diện này, không có mấy lần.
Trước đó kia mấy màn, không phải chân ngọc chính là ngọc.
Huyệt bị.
Cho nên, hắn cái này cũng không tính là đang gần nàng.
Ngươi đến cảm thụ một chút đi.
Hứa Nguyên lần nữa cúi đầu.
Lần này, sau một hồi lâu, kia hai đạo gần như trùng điệp cùng một chỗ bóng dáng mới rốt cục tách ra.
Liễu Nhược Tuyết giống như là một lần nữa sống tới miệng lớn hít thở mấy ngụm không khí.
Hứa Nguyên.
Vậy ngươi dự định về sau làm sao bây giờ?
Liễu Nhược Tuyết nửa nằm tại trong ngực của hắn, mê ly nước nhuận hai con ngươi giống như là tùy thời đều có thể chảy ra nước, nhỏ vụn ngâm khẽ từ yết hầu truyền đi.
Ta không muốn cả một đời đều còn sống các nàng bóng ma bên trong, cho nên, tới giúp ta đi.
Hứa Nguyên sở lấy đầu của nàng, nói khẽ, giúp ta
thoát khỏi các nàng dây dưa, sau đó, chúng ta cùng một chỗ quy ẩn a.
Được.
Liễu Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, trong lòng lặng lẽ nghĩ nói,
ta sẽ giúp ngươi, tuyệt đối sẽ giúp cho ngươi.
Sẽ giúp ngươi
giết các nàng.
Nàng đã chỉ còn lại hắn, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay nàng cướp đi hắn.
Gió tuyết gào thét, vầng trăng cô độc treo trời.
Hai người ở chỗ này lại vượt qua an tĩnh ba ngày.
Thẳng đến ngày thứ tư, một phong kiếm thư đến, mới bỗng nhiên phá vỡ giữa hai người yên tĩnh.
Sư tôn khí tức.
Liễu Nhược Tuyết có chút do dự.
Tâm tình của nàng bây giờ rất là phức tạp.
Một phương diện, mặc dù đã biết được sư tôn thu dưỡng nàng mục đích không thuần, nhưng nàng trong lòng, đối với nàng như trước vẫn là tồn tại lấy không ít tình cảm.
Xin lỗi, sư tôn, hiện tại ta.
Đang lúc Liễu Nhược Tuyết đưa tay muốn đem cái này phong kiếm thư đốt diệt thời điểm, Hứa Nguyên lại là bỗng nhiên đưa tay ngăn lại nàng.
Nhìn xem ngươi sư tôn nói cái gì cũng không đổi.
Hứa Nguyên nói khẽ.
Liễu Nhược Tuyết sư tôn cũng không có lúc trước cấm chế bên trên lưu lại cái gì cảm giác phát động người trận pháp, bởi vậy nàng lúc này hẳn là còn không rõ ràng lắm Liễu Nhược Tuyết đã biết trận tướng.
Ta cảm thấy nên lại là nhiệm vụ cái gì đi.
Liễu Nhược Tuyết khẽ nhíu mày nói,
dù sao ngày xưa sư tôn của nàng tìm nàng từ trước đến nay cũng chỉ có loại chuyện này. Nhưng mà, theo kiếm thư chậm chậm triển khai, nội dung trong thư từng chút vạch trần lúc đi ra, hai người cũng không khỏi địa biến màu sắc. Thần hoàng chết bất đắc kỳ tử, cựu tử đoạt đích. Nhanh cùng phương viện, chạy tới Sơ Nhật Thành, cùng Phượng Điệp, Chân Đan cùng Tử Trúc Kiếm Linh ba người tụ hợp, đại biểu kiếm tông cùng đệ tam hoàng nữ tiếp xúc. Nhớ lấy, chuyến này chính là vạn cổ khó gặp chi tình thế hỗn loạn, nếu có thể nắm chắc được, kiếm tông thành cựu đệ nhất tông môn này, ở trong tầm tay. Thần hoàng chết bất đắc kỳ tử, cựu tử đoạt đích. Làm sao có thể? Trông thấy cái này phong kiếm thư lần đầu tiên, Hứa Nguyên trong lòng liền không nhịn được nhấc lên sóng to gió lớn. Nhân tộc thần hoàng, làm sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dựa theo ban đầu kịch bản phát triển đến xem, một đoạn này nên là xuất hiện ở phía sau thời điểm mới đúng, làm sao lại sớm sớm như vậy liền phát sinh rồi? Liễu Nhược Tuyết đồng dạng cũng là một bộ cực kỳ kinh ngạc bộ dáng. Thần hoàng, đây chính là trong nhân tộc trước mắt nhất trí cao vô thượng vị kia cường đại người tu hành, hắn vẫn lạc, đại biểu là cái gì? Không ai so với nàng càng rõ ràng hơn. Yêu tộc dị động, chẳng lẽ liền cùng chuyện này có quan hệ? Hứa Nguyên, lần này vũng nước đục, chúng ta vẫn là đường lội đi. Liễu Nhược Tuyết vừa định nắm chặt chuôi kiếm, nhưng lại nhớ lại cái gì, nhìn về phía Hứa Nguyên nhẹ nói: Thần hoàng vừa chết, trừ ra thiên cơ lâu bên ngoài tám tông tất nhiên sẽ có chỗ dị động. Mặc dù nàng không rõ sư tôn vì sao chỉ là để bọn hắn những này trúc cơ đệ tử cùng một vị nguyên anh tu sĩ tham dự trong đó, nhưng nàng rõ ràng lấy bọn hắn trúc cơ tu vi muốn tham dự vào cao như thế phương diện đấu tranh bên trong còn thiếu nhiều lắm cách. Thậm chí nói, cho dù là nguyên anh ở trong đó cũng bất quá chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân mà thôi. Đây là nguyên thần cùng phản hư kỳ tu sĩ mới có tư cách tham dự trong đó đại cục. Không, chúng ta muốn đi. Hứa Nguyên lắc đầu, trong mắt lại tách ra tinh quang. Đây là một cái cơ hội tốt. Thần hoàng chết bất đắc kỳ tử, hữu tử đoạt đích, mặc kệ cuối cùng là người nào thắng. Tân hoàng đăng cơ, dưới loại tình huống này, thiên cơ lâu lâu chủ tất nhiên sẽ tự mình trình diện. Tại nguyên trò chơi kịch bản đến xem, thiên cơ lâu lâu chủ tu vi cũng không có cao bao nhiêu, nàng có thể lên làm lâu chủ, toàn bộ nhờ kia bẩm sinh thiên phú. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, nàng vẫn là cái nữ tính nhân vật, cảnh giới thấp kém, lại là nữ tính nhân vật. Vậy liền mang ý nghĩa, hắn có thể khống chế nàng thủ đoạn, một khi khống chế nàng, chỉ cần an bài thỏa đáng, toàn bộ thiên cơ lâu cũng có thể rơi vào trong tay của hắn, cho đến lúc đó, hắn liền có thể thừa cơ làm sáng tỏ hắn là vực ngoại thiên ma tin tức, còn có chính là, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, món kia man thiên quá hải đạo cụ bây giờ liền vừa vận tại trên người nàng. Đương nhiên, trừ ra những ngày bên ngoài, còn có trọng yếu nhất một cái điểm, tứ thần thú trận pháp. Đây mới thực sự là để Hứa Nguyên tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ cần đem nó nắm giữ tại trong tay, cho dù là phàm nhân cũng có thể trong nháy mắt liền có đủ để diệt sát nguyên thần tu sĩ lực lượng. Một khi thành công đưa nó cấp tới, vậy hắn liền không còn cần cùng Lâm Thanh Tức hay là Thiên Lưu Ly lá mặt lá trái. Mặc dù ta chân trước vừa đạt được tin tức tương quan là thiên cơ lâu truyền đi, chân sau liền có thể tiếp xúc đến thiên cơ lâu lâu chủ cơ hội chuyện này rất là khả nghi, nhưng liền trước mắt mà nói, ta còn là có ưu thế. Chỉ hắn rõ ràng tiếp xuống kịch bản sẽ là dạng gì một cái tình huống phát triển. Một bên khác, tại nhìn thấy Hứa Nguyên đối với chuyện này cố chấp như thế về sau, Liễu Nhược Tuyết cũng cải biến chủ ý tốt ta, đã Hứa Nguyên ngươi đã quyết định, vậy liền dựa theo lời ngươi nói tới đi. Chương 74, ôm cây đợi thỏ Lâm Thanh Tức Sơ Nhật Thành mấy năm liên tục mưa thuận gió hòa, không hạn bốn hai. Cho dù là tại toàn bộ nhân gian thảm nhất mấy năm, cũng vẫn như cũ không thấy bên trong thành hoa thuyền giao ngừng, ca múa làm nghỉ, thanh lâu pháo hoa vẫn như cũ. Này không phải thiên tượng, mà chính là sức người. Nhưng mấy ngày nay, toàn bộ Sơ Nhật Thành lại là mấy ngày liền âm trầm. Màn mưa như màn, ngân liên như vậy. Rộng lớn hùng vĩ Sơ Nhật Thành đã có dòng dã 3 ngày chưa từng thấy qua một chút mặt trời. Không người nào dám đối với cái này có ý kiến. Tất cả mọi người biết, đây là vị kia vĩ đại thần hoàng qua đời nguyên nhân. Thần hoàng qua đời dựa theo lệ cũ, thiên thần sẽ liên khóc 9 ngày. Sau 9 ngày, làm tân hoàng lúc lên ngôi, tia nắng đầu tiên mới có thể rơi vào hắn vương miện phía trên, mang ý nghĩa một cái khác thời đại tân sinh. Hứa Nguyên cùng Liễu Nhược Tuyết đang khôi phục tu vi về sau, thông qua cởi không gian truyền tống trận, vượt qua cơ hồ 1/4 cái đại lục xa xôi khoảng cách, trải qua 2 ngày 4 3, mới rốt cục tại ngày thứ 3, đến nơi này. Mà lúc này, Sơ Nhật Thành bên trong, một mảnh bạch tố, phảng phất mùa đông giá rét còn chưa qua khứ. Hai người ngự kiếm tại không, tại cực xa khoảng cách bên ngoài, lặng lặng nhìn chăm chú tòa này thiên hạ đệ nhất thành lớn. Đây là một tòa rất khó để cho người ta cảm thấy là thành, cùng hắn nói là thành, không bằng nói là một cái tiểu quốc mới lạ. Cao hơn mấy vạn trượng trên tường thành lóe ra vô số linh quang, dù cho trải qua hơn ngàn năm phơi gió phơi nắng, cửa thành vẫn như cũ mới tinh bóng loáng, mà ở cửa thành hộ vệ trên thân, từng đạo trúc cơ khí tức phù diêu mà lên, làm cho người không khỏi sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Trúc cơ tu sĩ, ở chỗ này cũng chỉ có thể làm giữ cửa. Hai người lẫn nhau, chợt không hẹn mà cùng thân hình rơi xuống. Sơ Nhật Thành trung quanh sắp đặt cấm bay trận pháp, bởi vậy chỉ có thể đi bộ mà vào. Ở trên trời thời điểm còn không có quá lớn cảm giác, nhưng vừa mới rơi xuống đất, hai người liền lập tức cảm giác được tòa thành lớn này cự. Hướng lên nhìn không thấy thành đài, phía bên trái nhìn không thấy tường thành cuối cùng, phía bên phải cũng nhìn không thấy tường thành cuối cùng, tòa này từ trên trời cũng không có nhìn ra xa đến cuối thành quách tựa như là đem trọn phiến thiên không cho chặn ngang cắt đứt, huy hoàng nhưng đứng ở giữa thiên địa. Nhưng cảm khái cũng chỉ có một cái chớp mắt sự tình. Dù sao trải qua mấy ngày nay, liền ngay cả kiếm phong loại kia có thể xưng chống trời chi cao ngọn núi bọn hắn đều quen thuộc, huống chi là tòa này cơ hồ chỉ có chân núi cao Sơ Nhật Thành đây. Tòa này trong nhân thế hai người lộ ra kiếm tông đệ tử lệnh bài về sau, cơ hồ không có nhận quá nhiều ngăn cản liền tiến vào bên trong thành. Vừa vào thành, hai người gần như trong nháy mắt liền cảm nhận được kia cố chạm mặt tới toàn thành bi thương cảm giác. Mặc kệ là thật là giả, chỉ ít giờ khắc này, hai người mắt chỗ cùng chỗ, đều nhìn thấy bên trong thành cư dân bi thương. Nói đến, người sư tôn kiếm thư bên trong, từng nâng lên một vị tử trúc kiếm linh, ngươi biết đó là ai sao? Hứa Nguyên thấp giọng hỏi. Liễu Nhược Tuyết có chút trầm mặc qua đi, trên mặt toát ra một tia cực kỳ biểu tình cổ quái. Sao rồi? Hứa Nguyên còn không biết được trong đó diệu dụng, hỏi. Ngươi còn nhớ rõ tẩy kiếm chi sao? Nhớ kỹ, cho nên nàng là sư tôn bội kiếm kiếm linh, kia tẩy kiếm chỉ chính là nàng cái này nguyên thần pháp khí nước dựa chân. Dứt lời, Liễu Nhược Tuyết còn tiếp lấy sâu kín hỏi một câu. Ngươi lúc đó uống đến như vậy khởi kình, liền không có nghe được hương vị, cảm giác được kia là nước dựa chân sao? Nàng giống như là đang nạo báng, ngựa khí qua quýt mình, nhưng vết xe đổ còn tại, Hứa Nguyên làm sao có thể sẽ còn mắc lừa đây? Vẫn được, ta lúc ấy uống thời điểm, chỉ cảm thấy ngươi hương vị. Đỉnh lấy Liễu Nhược Tuyết dị dạng ánh mắt, Hứa Nguyên mặt không đổi sắc nói. Nước dựa chân thì thế nào? Người khác muốn uống khả năng còn không có cái miệng này phúc đâu. Miệng lưỡi chân chu. Liễu Nhược Tuyết nhớ tới chính mình lúc ấy cũng nghĩ qua vấn đề này, Ngọc Nhan đừng đỏ gắt giọng. Chúng ta bây giờ hẳn là đi nơi nào tìm các nàng? Hứa Nguyên vội vàng nói sang chuyện khác, nếu như tiếp tục nói nữa, không cẩn thận một khi lại đạp trong lời nói của nàng cả bấy, phiền phức nhưng lớn lắm. Hắn xem như thấy rõ, Liễu Nhược Tuyết cũng là phiền phức. Bất quá, chỉ ít so với vài người khác, vấn đề của nàng còn không tính lớn. Chỉ cần là dấu ngon dấu ngọt có thể giải quyết, vấn đề cũng không phải là rất lớn. Kiếm Tông tại Sơ Nhật Thành có trụ sở, chúng ta đến đó là được. Liễu Nhược Tuyết nghĩ nói khẽ. Cứ việc dư luận xôn xao bi thường, nhưng so với Thanh Lãnh Thiên Đạo Tông hay là Kiếm Phong, nhân gian như trước vẫn là náo nhiệt rất nhiều. Vào buổi tối, đèn hoa thông minh đốt sáng lên thiên gia vạn hộ, mơ hồ trong tiếng khóc, tiếng giao hàng vẫn như cũ nối liền không dứt. Hai người đã ở bằng phẳng rộng lượng đường đá xanh trên mặt đi hồi lâu, lại ngay cả tòa cổ thành này 1% cũng không đi đến. Dọc theo con đường này, Liễu Nhược Tuyết mặc dù thần sắc thanh lãnh, nhưng này vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng ngừng chân quan sát bộ dáng, cũng làm cho Hứa Nguyên minh bạch nàng ý đồ. Lại thế nào thanh tu, xem ra vẫn là cái nữ hài tử, thích dạo phố cũng là bình thường. Hắn mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không có quá nhiều thúc giục, mà là kiên nhẫn bồi tiếp nàng đi xuống. Trừ cái đó ra, Liễu Nhược Tuyết kia tú lệ thanh tuyệt như thiên tiên hạ phàm dung nhan cũng gây nên không ít người vây xem. Nhưng may mắn Sơ Nhật Thành bên trong người kiến thức rộng rãi, cũng rất có chừng mực, đều rõ ràng minh bạch đây nhất định là nhà ai tông môn tiên tử, không có có can đảm tiến lên bắt chuyện. Hồng nhan càng đỏ, hoa thủy càng hoa. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, trừ phi tự nhận là có đầy đủ thực lực cùng bối cảnh, không phải không người nào dám có ý đồ với nàng. Đến, hai người đi đến nơi nào đó cửa hàng trước đó, Liễu Nhược Tuyết đông nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Thanh âm của nàng cực kỳ êm tai, liền giống như thanh tuyền lưu bang. Đến rồi. Hứa Nguyên nhìn về phía nàng, ánh mắt chỗ nhìn về phía cửa hàng, thần sắc cực kỳ cổ quái. Đây là một gian nhìn bình thường vô cùng tiệm vải, trên quầy chỉ có ngồi một nửa đóng lại mí mắt lão hầu. Không tệ, chính là chỗ này. Liễu Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, giải thích nói, tám tông tại Sơ Nhật Thành có lưu trú điểm, là vì phòng ngừa yêu tộc chui vào trong đó, bí mật đem Sơ Nhật Thành bắt đầu phong tỏa, không cách nào gấp rút tiếp viện, cho nên vì phòng ngừa trú điểm bị người chặt đứt, trụ sở vị trí cũng không phải là cố định không thay đổi, không chỉ có mỗi một canh giờ vị trí sẽ có tương ứng biến hóa, liền ngay cả tiến vào ấn quyết cũng sẽ có điều biến hóa. Bên ta mới trên đường đi vừa nghỉ, chính là đang tìm vị trí trụ sở vị trí. Thì ra là thế. Hứa Nguyên nhẹ gật đầu. Đang lúc hai người muốn đi vào trong đó thời điểm, một bên lại đông nhiên xông tới hai vị mùi rượu ngút trời công tử ca. Hắc hắc, đây là nhà ai mỹ nhân? Thật xinh đẹp khuôn mặt, đến, để tiểu gia ta nhìn xem. Giai thật đúng là duyên dáng à, vừa nhìn liền biết hai vị này mỹ nhân khẳng định là đến từ nơi khác, không sai không sai. Xem ra, chúng ta hôm nay thật đúng là gặp may a. Hai người ở rượu, vừa nói, một bên liền muốn đi lên sở Hứa Nguyên mặt. Có lẽ là tại Liễu Nhược Tuyết kia mát lạnh giống là không nhiễm tục trần tuyết khí chất trước tự hành tạm huế, cho nên bọn hắn tìm tới dùng huyễn kính ngụy trang qua đi nhìn tương đối tốt khi dễ Hứa Nguyên. Liễu Nhược Tuyết tiêm lông mày gảy nhẹ, nhưng còn chưa chờ nàng xuất thủ. Sau một khắc, một đạo kiếm y bén nhọn từ ngõ hẻm sau phá không mà đến, trực chỉ hai người cái cổ chỗ. Ở đâu ra người tầm thường, cũng xứng đụng ta sư minh. Cùng lúc đó, một đạo băng lãnh tới cực điểm thanh thúy giọng dịu dàng, cũng từ trong mưa băng lên. Chương 75, thiếu nữ từ trong mưa gió mà đến, ở đâu ra người tầm thường, cũng xứng đụng ta sư minh. Làm kia thanh lãnh giọng dịu dàng vang lên thời điểm, Hứa Nguyên không chỉ có không có cảm thấy may mắn ý nghĩ, ngược lại là nhịn không được trong lòng âm thầm kêu lên vài gặp. Hắn không nghĩ tới, Lâm Thanh tức thế mà lại ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Nói thật, trước đó thoát đi hai người thời điểm, Hứa Nguyên liền một mực rất lo lắng Lâm Thanh Tước, so với Thiên Lưu Ly, Lâm Thanh Tước mất khống chế khả năng thật sự là quá đại thể, dù sao Thiên Lưu Ly tiếp trước là một vị thiên tôn, tâm cảnh mặc dù bởi vì tâm ma mà phập phồng không chừng, nhưng ít ra so cả ngày đầy trong đầu chỉ muốn hắn Lâm Thanh Tước muốn ổn định rất nhiều. Hắn một mực rất lo lắng hắn thoát ly hai người về sau, Lâm Thanh Tước sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Kết quả lại không nghĩ rằng, tại hắn thoát ly hai người về sau, Lâm Thanh Tước thế mà một mực không có động tĩnh. Hắn nguyên bản còn thở dài một hơi, cho là nàng xem như thành thục một điểm, mang theo điểm đầu góc, biết nên lấy tu vi làm đầu. Nhưng không nghĩ tới, nàng thế mà lại ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chờ lấy hắn. Lang Lệ Kiếm Ý mắt thấy liền muốn chạm đến hai vị kia công tử ca, làm bọn hắn mệnh vẫn tại chỗ, nhưng nghe hử lạnh một tiếng vang lên. Một vị tóc trắng xóa lão nhân chống rông từ hai người phía trước xuất hiện, tay áo hất lên, một cái che kín nếp bốn tay liền nên đón tiếp lấy. Từ đâu tới không biết con đường dã nha đầu, cũng dám làm tổn thương ta nhà hai vị công tử, ta cho ngươi thời gian, hiện tại xin lỗi. từ trên người hắn phát tán ra một cỗ độc thuộc về kết đan kỳ đại tu sĩ uy nghiêm. Nhưng mà, sau một khắc, làm kiếm ý cùng lòng bàn tay chạm nhau thời điểm, cái kia lạnh nhạt sắc mặt không khỏi đống nhiên biến. Hiu, kia xóa kiếm ý lại thẳng tắp địa động mặc vào lòng bàn tay của hắn, hướng về sau lưng hai vị kia công tử mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người kia liền bị kiếm ý mang đến hàn ý cho đánh thức, sắc mặt đống nhiên tái nhợt. Không được, lão nhân thất thanh nói, một cái khác hội tụ linh lực tay vội vàng mất bỏ mới lo làm chuồn một chảo. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm bắt lấy kia đạo kiếm ý, lão nhân quay đầu lại, hung hăng nhìn về phía ngõ nhỏ chỗ sâu, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, sớm đã không còn sơ đăng tràng lạnh nhạt, mà là tràn đầy vẻ hung lệ, ngược lại là lao phu xem thường ngươi, tuổi còn nhỏ, vậy mà đánh lén, các hạ là ai? Một đạo xinh đẹp ánh sáng bỗng nhiên chiếu sáng thanh lãnh bóng đêm. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, một vị thân mang phấn váy thiếu nữ đi lại siêu vẹo từ ngõ sâu bên trong đi ra. Nàng đạp trên lộ diện giọt mưa tóe lên gợn sóng nhã bước mà đến, tựa như là giẫm tại nở rộ hoa sen phía trên. Sắc trời âm trầm ảm đạm. Nhưng mà, làm thiếu nữ đi ra một khắc này, trước mắt của tất cả mọi người lại tất cả đều không khỏi sáng lên. Nàng mây hoàn xương mù tóc mai, ngọc cơ hoa mạo, một bộ màu xanh đậm tóc dài chút xuống lưu chuyển, rủ xuống đến bên hông, tiểu nhan thanh lãnh, phấn nộn sắc váy dài chập chờn như sông, xuyên tại trên người nàng đúng mức, hiện lộ ra hiểu điệu mảnh khảnh tư thái, khuỷu tay của nàng chỗ kéo một đầu tuyết trắng lăng gấm, từ trên vai bay ra, xa xa nhìn lại, tựa như là lăng không mà đến tiên tử đồng dạng. Trúc cơ tu sĩ. Lão nhân sững sờ, chợt biểu lộ không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, vừa mới chỉ là hắn quá lâu không có cùng người đạo thủ, cho nên chủ quan mà thôi. Hắn thấp giọng hướng về sau lưng hai cái đũ quần đã ướt công tử ca nói, hai vị công tử chớ sợ, lão nô cái này liền đem nữ tử này trộm tới để nàng cho các ngươi chịu tội. Tốt tốt tốt, đem tiện nhân kia cho bản công tử bắt lại, bản công tử muốn trong đêm. Kia hai cái công tử bị làm tỉnh lại rượu về sau, ở chung quanh người qua đường dị dạng ánh mắt, khuôn mặt tùy theo bắt đầu bặm mẻo. Bọn hắn làm vương phủ tử đệ, còn chưa bao giờ có như thế mất mặt thời điểm đây. Bọn hắn hoa mắt thần mê nhìn qua nhẹ nhàng đi tới Lâm Thanh Tước, trong lòng đã đang nghĩ, muốn thế nào tra tấn nàng. Hứa Nguyên tầm mắt rủ xuống, bất đắc dĩ thở dài. Bàn tay một nắm, một thanh trường kiếm đột nhiên hiện hiện. Lão nhân đầu tiên là sững sờ, chợt giận quá thành cười, ngươi cũng muốn cùng ta động thủ. Ngươi tuổi trẻ bây giờ, quả thật là không biết trời cao đất rộng, dám lấy trúc cơ tu vi, khiêu chiến hắn vị này kết đăng kỳ đại tu sĩ. Xem ra, là vừa vặn cô gái kia đánh lén thành công cho hắn sinh ra một loại ảo giác, để nàng coi là kết đan tu sĩ cùng trúc cơ giữa các tu sĩ chênh lệch cũng không có quá lớn. Đã như vậy, làm một trường bối, hắn liền để nàng minh bạch một chút, trúc cơ cùng kết đan ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu đi. Bằng không, nàng thật đúng là cho là mình là lời gì quyển tiểu thuyết bên trong nhân vật chính. Lão nhân râu tóc khoa trường, thần sắc ngạo nghễ. Tới đi, ta liền để ngươi biết, trúc cơ cùng kết đan cái này hai đại cảnh giới ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cũng đừng nói lão phu khi dễ các ngươi những bọn tiểu bối này, các ngươi cùng lên một loạt đi. Hứa Nguyên không để ý đến hắn, hờ hững rút kiếm. Kiếm ngân vang như tiếng sấm vang lên, hỏa sắc lượn lờ, đánh bóng bóng đêm, chiếu sáng tuấn tú thiếu niên mặt không thay đổi mặt mày. Đương nhiên, trong mắt người ngoài, kia là một vị khí khái anh hùng hùng hực, tiên khí bồng bềnh tiên gia thiếu nữ tại rút kiếm. Chợt, lôi hỏa chi kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, rét lạnh ngân quang mở ra bóng đêm. Lão nhân nhàn nhạt dương mắt, hắn thở dài một tiếng, khí thế phóng lên tận trời, lắc đầu một trường bố ra. Minh ngoan bất linh. Trong một chớp mắt, vô biên bóng đêm từ hắn trong lòng bàn tay tiêu tiêu mà xuống, cuộn cuộn như trường giang cuốn ngược đánh tới. Nó che kín trời, đóng địa, đem hết thể hào quang đều che diện. Nhưng nó không bưng bít được một màn kia sáng như tuyết ngân quang. Thân kiếm rõ ràng rất mỏng rất hẹp, bóng đêm rõ ràng rất sâu rất dày. Nhưng này thâm hậu bóng đêm, tại kiếm quang phía dưới, lại giống như là giấy mỏng dễ dàng liền bị xé nát. Cái gì? Lão nhân vừa nửa khép hai mắt lập tức trừng lớn, nhưng hắn vẫn không có để ý, mà là tưởng lầm là chính mình nhường thả quá mức, song trưởng đông nhiên đồng loạt đánh ra. Vô biên bóng đêm lại xuất hiện, lần này, nó đem tiếp như giải lụa kinh hồng kiếm quang nuốt vào trong bụng. Lão nhân thở dài một hơi. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, một đạo kiếm quang trình viên cung hiện lên ở trước mắt của mình. Không được. Hắn kịp phản ứng, nhưng đã tới đã không kịp. Một cú kịch liệt đau nhức từ chỗ cổ tay chuyển tới. Làm sao có thể? Hắn cúi đầu, lăng lăng nhìn xem chẳng biết lúc nào đứt từ cổ tay hai tay cùng tựa hồ đã đứng tại bên cạnh thân thật lâu cầm kiếm tiểu nữ, mê mang mở to hai mắt nhìn. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Lão nhân còn muốn lại cử động, nhưng một cú đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ, lại ngăn lại động tác của hắn, để hắn ngẩn người tại chỗ. Hắn có dự cảm, nếu là mình dám lại động đậy, sau một khắc, liền tất nhiên sẽ bị trước mắt thiếu nữ này lôi lệ phong hành giết chết. Hứa Nguyên ưu nhã huy kiếm, đem trên thân kiếm tàn huyết nhẹ nhàng lắc một cái, liền trên mặt đất vẽ ra một vòng diễm lệ sát thái. Chợt, ánh mắt của hắn rời xuống, nhìn xem lôi hỏa kiếm, thần sắc lạnh nhạt nói, kết đan tu sĩ, không gì hơn cái này. Sắc mặt lão nhân đỏ lên, bỗng nhiên lại phun ra ngoài một miệng lớn máu tươi, cũng không dám lại động thủ. Hứa Nguyên đứng tại kia choáng nhuộm thành vẽ trong huyết vụ, một bộ áo trắng như tuyết, phiên nhược kinh hồng, phiêu nhiên như tiên. Một màn này, không biết để ở đây nhiều ít người tâm đều không tự chủ bắt đầu nhảy lên. Cái này tiết tử, không chỉ có đẹp mắt, còn rất lợi hại a. Liền ngay cả kia hai cái vốn nên sợ hãi công tử ca, đều nhất thời quên bọn hắn là đối địch trạng thái, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọn. Thẳng đến Hứa Nguyên đem ánh mắt lần nữa quăng tại trên người của bọn hắn về sau, bọn hắn lập tức mới thức tỉnh tới, vội vàng hoảng sợ nói, "Ngươi, các ngươi không được qua đây à? Vũ hoàng tử thế nhưng là tỷ phu của ta, nếu là dám đả thương ta một cọng tóc gáy, các ngươi trong Sơ Nhật thành cũng đừng nghĩ sống sót. Chúng ta bây giờ thế nhưng là cùng tám đại tông môn người kết minh, các ngươi tốt nhất hiện tại liền nhận lầm." Ồ. Hứa Nguyên nhàn nhạt nhíu mày. Sau một khắc, tựa như là giết gà, hai người hạ bộ một mảnh máu tươi bưu bắn mà ra. A, rất đẹp trai. Không hổ là sư minh của ta a. Lâm Thanh Tức hai con ngươi giống như là tình quang lóe lên, lại không lúc trước kia thanh lãnh tiên tử hình tượng. Thừa dịp không có người chú ý tới mình, nàng vội vàng lao đi khỏe miệng kia mười phần phá hư chính mình hình tượng nước bọn, sau đó triển khai hai tay giống như chim non về tổ nhìn về phía hắn trong ngực. Sư minh, ta nhớ ngươi muốn chết a a a. Thiếu nữ trên mặt hiện đầy cựu biệt trùng phùng về sau bệnh trạng đỏ ửng, trong đầu càng là hiện ra rất nhiều không vững vàng ý nghĩ. Lâu như vậy không thấy, chắc hẳn sư minh trên người có liên quan tới nàng hương vị đều biến mất, nàng muốn trước tiên đem sư minh toàn thân cao thấp hảo hảo liếm một lần, đều lưu lại chính mình hương vị mới được. Nhưng mà ngay tại nàng sắp đụng vào Hứa Nguyên trong ngực thời điểm, nhìn như đồng dạng nhìn ngây dại Liễu Nhược Tuyết lại là đôi mắt sáng nhíu lại, chợt bất động thanh sắc khẽ rời đi bước liên tục, ngăn tại nàng tất tiến trên đường. Chương 76, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi bị cô nương này nhận lầm người a. Còn xin tự trọng. Làm Lâm Thanh Tức một bên suy nghĩ muốn từ chân bắt đầu liếm lên vẫn là bắt đầu lại từ đầu liếm lên, một bên giống như chim non về rừng nhìn về phía Hứa Nguyên trong ngực lúc, một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở nàng phải qua đường. Lâm Thanh Tức trên mặt đỏ ửng cấp tốc rút đi, đẹp mắt mặt mày ở giữa lập tức chụp lên một tầng băng sương. Muốn chết. Nàng khẽ nhả hai chữ, cũng chỉ làm kiếm, điểm nhẹ đâm ra. Kia xanh nhạt trên ngón tay ngọc, linh lực phun trào, không chỉ có như thế, càng là có một cô vô hình chi lực bao phủ trên đó. Một cái mắt, Liễu Nhược Tuyết trong lòng lập tức nổi lên lớn lao cảm giác nguy cơ, từ một chỉ này bên trên, nàng phát giác khí tức tử vong nồng nặc. Nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Liễu Nhược Tuyết vốn cho rằng, tại chính mình tiến vào chân chính kết đan kỳ về sau, cùng các nàng hai người nên liền có lực đánh một trận mới lạ. Nhưng lại làm sao không nghĩ tới, vừa đối mặt, nàng liền bị Lâm Thanh Tức tùy ý một chỉ, sinh ra tâm mang sợ hãi. Liễu Nhược Tuyết không chút do dự vỗ bên hông vào kiếm, cổ kiếm như nước chớp mắt phát ra một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang. Liễu Nhược Tuyết vừa định ra sức đánh cược một lần thời điểm, Hứa Nguyên chợt đưa tay, một tay nắm ở bờ eo của nàng, một cái xoay người ở giữa, liền đem hai người thay đổi vị trí, ngăn tại nàng trước mặt. Tại xoay tròn bên trong, Hứa Nguyên cho Liễu Nhược Tuyết một cái giao cho hắn ánh mắt, Liễu Nhược Tuyết hiểu ý dừng lại âm thanh, trong tay cổ kiếm như nước không còn bù bù. Xem ra, ta tới không phải lúc. Gặp Hứa Nguyên ngăn tại trước mặt, Lâm Thanh Tức không khỏi ngẩn ngơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nộ khí, nhưng giữa ngón tay linh lực nhưng như cũng rút đi. Nhưng thay vào đó là hai tròng mắt của nàng đang từ từ trở nên trống rỗng, tựa như là mất đi cao quang đồng dạng. Đang lúc nàng coi là Hứa Nguyên đã lựa chọn Liễu Nhược Tuyết, chuẩn bị hắc hóa thời điểm, đã thấy Hứa Nguyên bỗng nhiên duỗi dài cánh tay, tại Liễu Nhược Tuyết cùng người qua đường ngạc nhiên bên trong, một tay lấy Lâm Thanh Tức cũng cho kéo vào trong ngực. Không, ngươi tới chính là thời điểm. Một màn này không chỉ có để trong ngực hắn hai người mắt tròn váng, cũng làm cho bên đường vây xem hiếu kỳ người đi đường đều nhao nhao mắt tròn váng. Đây là tình huống như thế nào? Tam bách hợp hoa tụ đỉnh. Vừa mới không phải một bộ tu la chàng dáng vẻ sao? Làm sao hiện tại liền trở nên vui vẻ hòa thuận đâu? Vị tiên tử này, ngươi là nhận lầm người a? Ta là nữ tử, thế nào lại là sư minh ngươi đâu? Hứa Nguyên mỉm cười đối trong ngực Lâm Thanh Tức nói, làm sao có thể? Ngươi chính là ta sư minh, đừng nói chỉ là ảo giác, dù là hóa thành cho, ta đều có thể nhận ra ngươi tới. Lâm Thanh Tức kiều hừ một tiếng, vừa định hất tay của hắn ra cánh tay, chợt tại ánh mắt của hắn ra hiệu hạ nhớ lại thứ gì, vội vàng vận dụng năng lực đi lắng nghe Hứa Nguyên tiếng lòng. Nàng đối những người khác tiếng lòng không có hứng thú, cho nên từ Hứa Nguyên rời đi về sau, nàng liền cơ hồ chưa từng dùng qua năng lực này, suýt nữa quên đi. Sư muội, ta có chuyện quan trọng, cần trốn ở kiếm tông bên trong, cho nên mới không thể không ngụy trang thành cái dạng này, phối hợp ta một chút, có thể chứ? Hứa Nguyên dụng tâm âm thanh truyền lại tin tức. Thật sao? Vậy tại sao sư minh ngươi lần trước tại Cổ Nguyệt tiểu trấn thời điểm, muốn bức bỏ ta đi không từ giã? Hứa Nguyên trong lòng hiện ra tiếng lòng của mình, nhưng hắn rõ ràng, đây không phải là tiếng lòng của hắn, mà là Lâm Thanh Tức tăng thêm tiền đến. Nàng tại lấy loại phương thức này cùng hắn tiến hành giao lưu. Lâm Thanh Tức trên mặt nổi lên ủy khuất sát thái, miệng nhỏ mân mê, cao đến có thể phủ lên một bình xì dầu. Lúc ấy sự tình ra có nguyên nhân, ta cần thủ tín tại Liễu Nhược Tuyết, lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên ta mới không có tới kịp nói cho sư mọi người, thực sự có lỗi với sư mọi người, bất quá, ta cũng là cảm thấy sư muội khéo hiểu lòng người, có thể hiểu được sư minh ta, cho nên mới dám làm như vậy. Sư muội, ngươi có thể hiểu được ta, đúng không? Hứa Nguyên một bên dụng tâm giải thích do nói, một bên lộ ra ấy náy biểu lộ. Lâm Thanh Tức có chút trầm mặc một chút, bị hắn một trận mênh khen, nàng gái hót tử lập tức lại có chút phiêu phiêu nhiên, bàn tay nhỏ của nàng gấp lại lòng, lưới lòng lại gấp, thật sao? Thật, ngươi thế nhưng là ta thích nhất sư muội đây, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Nói thật, cái này Liễu Nhược Tuyết, rất phiền phức, không chỉ có là cái bách hợp, còn mỗi ngày thích vọng tưởng ta cùng nàng ở giữa sự tình, cho là ta rất thích nàng, cho nên ta mới không thể không cùng nàng lá mặt lá trái. Nghe thấy thích nhất ba chữ này, Lâm Thanh Tức trên mặt biểu lộ lúc này mới chuyển âm là tinh, yeah, ta liền tin ngươi lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tại hắn một bên khác trong ngực Liễu Nhược Tuyết nhìn xem hai người mắt đi mày lại dáng vẻ, ngọc thủ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hai người này đã tâm ý tương thông đến dùng ánh mắt liền có thể trao đổi sao? Nàng không có cảm giác được giữa hai người có truyền âm dấu hiệu, không rõ Hứa Nguyên là thế nào đem nàng khuyên ngăn tới, trong lòng không khỏi nổi lên một câu ngay cả chính nàng đều không rõ ràng lựa giận. Hiển nhiên tức giận vô cùng. Vị sư tỷ này, thực sự thật có lỗi cực kỳ, nhìn tới, ta thật sự là nhận lầm người, đem ngươi sư muội nhìn thành là những người khác. Lâm Thanh Tước lộ ra đáng thương lại ánh mắt chán ghét nhìn về phía Liễu Nhược Tuyết, nói khẽ. Giờ phút này, Trong nội tâm nàng đối với Liễu Nhược Tuyết vẫn tràn đầy sát ý, mặc dù Liễu Nhược Tuyết một mực tại não bổ sư minh cùng nàng ở giữa xảy ra chuyện gì, nhìn rất đáng thương. Nhưng Lâm Thanh Tức đối nàng sát tâm vẫn không có cải biến. Dưới cái nhìn của nàng, sư minh rất ngây thơ, cực kỳ dễ dàng liền sẽ bị những này không biết liêm sỉ người hấp dẫn, cho nên nàng nhất định phải bảo vệ cẩn thận sư minh mới được. Lại chờ đã các loại nàng đối sư minh vô dụng, ta liền đưa nàng cho xử lý. Về phần hiện tại, vì bảo hộ chính mình tại sư minh trước mặt đáng yêu trong veo hình tượng, nàng chỉ có thể khắc chế nhịn xuống. Không có gì đáng ngại. Liễu Nhược Tuyết nhìn xem ngoài miệng nói như vậy, nhưng như cũ chăm chú kéo lại lấy Hứa Nguyên cánh tay không thả Lâm Thanh Tước, trên mặt cười hì hì, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Lại chờ đã các loại ta có thể giết nàng thời điểm, đến lúc đó, ta sẽ để cho nàng hối hận đụng phải Hứa Nguyên. Hứa Nguyên cũng không rõ ràng các nàng ý nghĩ, dù cho biết cũng sẽ không thái quá để ý bản thân hắn mục đích, vốn là muốn đem Liễu Nhược Tuyết bồi dưỡng, lợi dụng nàng tới đối phó các nàng. Liễu Nhược Tuyết hiện tại không cần hắn châm ngòi liền chủ động đối Lâm Thanh Tước sinh ra để ý, đối với hắn mà nói, đây chính là cầu còn không được chuyện tốt. Hai người tốt nhất liền đem tất cả tinh lực đều đặt ở phía trên này, cứ như vậy, hắn liền có thể vụng trộm tu hành, cuối cùng kinh diễm tất cả mọi người. Chỉ bất quá, trước mắt Liễu Nhược Tuyết còn không phải là đối thủ của Lâm Thanh Tước, cần hắn nhiều giúp đỡ mới được. Đang lúc ba người vẫn còn vui vẻ hòa thuận bên trong tràng cảnh thời điểm, phía sau bọn hắn lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng vội vàng gầm hét, đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy xong, chúng ta nhất định sẽ trở về. Ồ, Hứa Nguyên quay đầu lại, vừa vặn trông thấy kia đoạn mất hai cổ tay lão nhân chính lấy thần thức nắm lên kia hai cái đã ngất đi công tử ca, thân hình nhanh lùi lại mà đi. Hắn hai mắt ngưng tụ. Thử, muốn chạy trốn. Như sấm như lửa kiếm quang phá không đuổi theo. Cùng lúc đó, tại trong ngực hắn Lâm Thanh Tước hai con ngươi rơi vào kiếm quang phía trên, vì đó ra chỉ vô hình tâm lực khiến cho tăng nhanh tốc độ. Mắt thấy một màn kia kiếm quang càng đuổi càng gần, liền muốn đem nó rảo sát ngay tại chỗ, lão nhân không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên, sau một khắc, hắn giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên lộ ra mừng như điên sát thái, Thu Thủy Thần Cung tiên tử, cứu mạng. Lão nô là cùng các ngươi kết minh ngũ hoàng tử thủ hạ người. Tại lão giả lớn tiếng hô ra miệng thời điểm, Hứa Nguyên cũng nhìn thấy trên không trung một màn kia lăng hư đạp không mà đến bóng hình xinh đẹp. Mà tại hắn trông thấy đối phương đồng thời, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy trái ôm phải ấp hắn. Tiên Lưu Ly mắt vượng nhau lại, nàng mang theo mưa gió cùng sát ý mà đến. Chương 77, bà tiên chiến Lưu Ly. Thượng, làm kia tươi đẹp nữ tử mang theo mưa gió cùng sát ý cùng đến thời điểm, Hứa Nguyên trong lòng liền không khỏi trầm xuống. Lần này là thật phải gặp. Dù sao người tới thế nhưng là Tiên Lưu Ly, Tiên Lưu Ly cùng đơn thuần Lâm Thanh Tước khác biệt. Luận tâm tư chi sâu, vị này từ tiên giới chuyển thế mà đến tuyệt thế tiên tôn, tuyệt đối không thể dự đoán. Hứa Nguyên những cơ kia cũng chỉ có thể lừa gạt đơn thuần ngây thơ lại còn đối với hắn cực kỳ tín nhiệm Lâm Thanh Tước thôi. Mà lúc này nàng trông thấy hắn trái ôm phải ấp dáng vẻ, quyết định là sẽ không lại nghe hắn giải thích. Xem ra tiếp xuống vẫn là phải đánh một trận đánh ác liệt ta. Mà tại cảm giác được Thiên Lưu Ly trên người sát ý thời điểm, lão nhân kia trong lòng cũng là không khỏi hiện lên vẻ mừng như điên. Hắn từng tại ngẫu nhiên ở giữa từng nghe gặp ngũ hoàng tử nhắc qua vị tiên tử này, nghe nói nàng chính là Thu Thủy Thần Cung đời tiếp theo dự định cung chủ. Đừng nhìn nàng hiện tại vẹn vẹn chỉ có chút cơ kỳ, nhưng nàng trên tay cũng đã có ba vị nguyên anh kỳ đại năng máu tươi. Phải biết, đây chính là so với hắn kết đan kỳ còn muốn càng hơn một bậc nguyên anh kỳ a. Nếu như nói trúc cơ cùng kết đan kỳ ở giữa chênh lệch là một giọt nước cùng một bàn nước chênh lệch lời nói, như vậy kết đan cùng nguyên anh chính là một giọt nước cùng một vạc nước chênh lệch, mà trúc cơ cùng nguyên anh kia cũng không thể tính toán. Nhưng nàng lại là lấy một đi ba, ngang nhiên đánh chết ba vị nguyên anh kỳ người tu hành. Bởi vậy, cho dù là ngũ hoàng tử ở trước mặt nàng cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện. Mà bây giờ vị này tại nhìn thấy hắn tao ngộ về sau động sát ý, vậy liền cho thấy trước mắt ba người này đã là không đường có thể trốn. Đang lúc hắn không nhịn được nghĩ quay đầu nhìn xem ba người kia trên mặt vẻ sợ hãi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, kia cầm đầu thiếu nữ chính lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem phía sau mình. Ở phía sau hắn, cái kia mang theo mưa gió cùng sát ý mà đến thiếu nữ chính lấy một loại mạc lạnh ánh mắt, cùng thiếu nữ nhìn nhau. Cũng là ở thời điểm này, lão nhân phát giác được đầu chợt nhẹ, lăng lăng cúi đầu xuống, mới phát giác chẳng biết lúc nào thân thể của mình vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là tình huống như thế nào? Vị này kết đan tu sĩ mở to hai mắt nhìn, hướng về sau nhìn lại lúc, mới nhìn rõ chính mình không đầu thân thể, chính mang theo hai cố đã thi thể, một đường phi nước đại. Mà làm ra đây hết thảy người, chính là cái kia bị hắn đặt vào kỳ vọng cao Thu Thủy Thần Cung tiên tử. Giờ phút này, nàng đầu ngón tay giương lên, đem ném cái gì mấy thứ bẩn thỉu, đem chuôi này vừa mới chém hắn, còn mang một chút màu đỏ tinh kiếm cho ném ra ngoài. Đã mất đi linh lực trói buộc, chuôi này bị nàng tụ mưa châu ngưng tụ mà thành tinh kiếm, lập tức tán làm một đoàn hơi nước, theo gió tán đi, tựa như là hắn thời khắc này sinh mệnh đồng dạng. Tiên tử, ngài xem là người, lão nô mới là ngài đồng đội a. Trong miệng hắn ôi ôi lên tiếng. Dù cho đến phần cuối của sinh mệnh, hắn đều vẫn như cũ không tin ta giết chính là đồng đội, trở về nói cho ngũ hoàng tử đi, liền nói, Thu Thủy Thần Cung cùng các ngươi hợp tác, kết thúc, ngươi còn sót lại hồn lực, nên có thể làm được điểm này. Thiên Lưu Ly nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, từng bước chậm rãi đi hướng Hứa Nguyên. Đây là vì sao? Lão nhân trừng to mắt, như trước vẫn là không muốn rõ ràng chính mình làm sai chỗ nào. Ngươi không thể làm như vậy. Thu Thủy Thần Cung cường đại tới đâu, đã mất đi ngũ hoàng tử ủng hộ, cũng đừng nghĩ trong sơ nhập thành cùng những tông môn khác người tranh đấu. Trừ bỏ Thiên Cơ Lâu bên ngoài, nhân tộc còn có 7 cái đỉnh cấp tông môn, 9 cái hoàng tử hoàng nữ, ngươi sẽ không cảm thấy quá nhiều sao? Ta không tin ngươi có thể đại biểu Thu Thủy Thần Cung. Lão nhân rốt cục hoảng loạn.
Thu Thủy Thần Cung có phải hay không ta quyết định, ngươi có thể đi trở về hỏi nàng một chút nhóm.
Thiên Lưu Ly cười khẩy, con ngón búng ra, ta đưa cho ngươi di ngôn, đã đủ nhiều, muốn trách thì trách các ngươi không có mắt đi.
Tiếp theo một cái chớp mắt, lão nhân khuôn mặt đống nhiên tại chỉ lực phía dưới và mẹo, hướng về năm hoàng tử phủ bắn ra mà đi. Cũng là ở thời điểm này, hắn mới hiểu được, bọn hắn đắc tội nhiều người, đối phương sắc ý kỳ thật nhằm vào hắn mà đến. Chỉ tiếc hắn tỉnh ngộ quá chậm.
Lưu Ly, ngươi làm sao cũng tới.
Hướng Nguyên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nắm lấy tay của hai người lại càng phát ra gấp. Như là đã làm ra loại chuyện này đến, hiện tại lại buông tay cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể nhìn một chút, tập hợp ba người bọn họ chi lực, phải chăng có thể ứng đối được Thiên Lưu Ly. Chỉ bất quá, hai người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao từng cái tìm tới cửa đều nhanh như vậy. Kiếm Tông chú điểm không phải nói bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa vị trí sao. Làm sao hiện tại là cái người đều có thể ngăn ở cửa.
Thiên Lưu Ly nhàn nhạt lên tiếng, một bộ ngươi tùy tiện nói láo, ta nghe dáng vẻ.
Kỳ thật lão giả kia ngay từ đầu cảm giác cũng không có phạm sai lầm, sát ý của nàng đích thật là nhằm vào Lâm Thanh Tước cùng Liễu Nhược Tuyết mà đi, nhưng hắn cũng đắc tội Hứa Nguyên, Thiên Lưu Ly tự nhiên là không ngại bắt hắn đến soát tại Hứa Nguyên trong lòng hảo cảm. Nhìn xem Thiên Lưu Ly dần dần nhiễm thành ngọc sắc bàn tay, Hứa Nguyên trong lòng lập tức bắt đầu gọi hỏng bét. Hắn nhận ra, kia là Thiên Đế Lưu Ly thể, cho dù là đặt ở tiên giới cũng là cấp cao nhất đoán thể pháp môn một trong. Luyện tới đỉnh phong, thậm chí có thể dung nạp vạn đạo, tương đạo vận khắc tại bản thân phía trên, đấm ra một quyền, vạn đạo cộng minh. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là đi qua ngần ấy thời gian, Thiên Lưu Ly vậy mà liền đã đem cái môn này danh xưng là từ trước tới nay độ khó cao nhất luyện thể pháp môn cho đã luyện thành. Hắn vốn cho rằng, tại quá khứ trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn tăng lên đã coi như là phi tốc, nhưng hiện tại xem ra, nàng thực lực tăng lên, càng thêm dọa người. A Lưu Ly, ngươi nghe ta giải thích. Hắn vội vàng nhận sợ nói.
Ngươi nói, ta sẽ nghe, bất quá, kia là tại ta mang ngươi trở lại Thu Thủy Thần Cung chuyện sau đó.
Thiên Lưu Ly bước chân vẫn không có muốn ý dừng lại, toàn thân màu lưu ly màu càng thêm rõ ràng. Nàng đã quyết định chủ ý, trước đem hắn cho mang về Thu Thủy Thần Cung, nốt lại về sau mới hảo hảo nghe hắn giải thích.
Họ Thiên, chớ đắc ý.
Ngươi cho rằng, trong khoảng thời gian này, chỉ có ngươi có trưởng thành sao? Vừa mới còn tại Hứa Nguyên trong ngực y như là chim non nép vào người Lâm Thanh Tức không thể gặp Thiên Lưu Ly lớn lối như thế, hừ lạnh một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng. Chỉ một thoáng, lấy nàng quanh người làm điểm xuất phát, không gian mắt trần có thể thấy bắt đầu và mèo, nổi lên từng đạo băng nước mạng nhện vết tích. Rõ ràng là Lâm Thanh Tức cũng đã bắt đầu toàn lực vận dụng tâm lực của nàng tu vi. Nhưng Hứa Nguyên rõ ràng, tại đã mất đi miễn kính cái này cùng nàng có thể nói là trời đất tạo nên pháp bảo về sau, Lâm Thanh Tức hiện tại chiến lực tuyệt đối là không sánh bằng Thiên Lưu Ly. Coi như hắn hiện tại đem món kia bảo vật trả lại nàng, cũng không kịp. Cho nên, chỉ có thể liên thủ. Liễu Nhược Tuyết cũng minh bạch tình huống dưới mắt, trên khuôn mặt lạnh lẽo không có chút nào ý sợ hãi, một tiếng to rõ long ngâm qua đi, cổ kiếm như nước liền đã giữ tại ở trong tay.
Thôi, dù sao sớm muộn cũng là muốn làm qua một trận.
Hứa Nguyên mắt lộ ra ngon sắc, lôi hỏa kiếm giữ trong tay, mắt chỗ kim quan đồng cũng biến thành dục dịch ngóc đầu dậy, hiển nhiên đã là làm xong đem hết toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Cả đời này, hắn đều không có vì người liều quá mệnh. Nhưng lần này, hắn nói không chừng muốn vì chính mình liều lên một lần. Bởi vì nếu như không toàn lực ứng phó, hắn biết được chính mình, hẳn là rất khó từ trên tay của nàng đào thoát đi ra.
A.
Đối mặt ba người liên thủ chi tư, Thiên Lưu Ly chỉ là lạnh lùng phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo.
Đều là sâu kiến.
Mà tại đã lẫn mất xa xa, không rõ chân tướng người đi đường xem ra, cái này hiển nhiên chính là một trận vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần bách hợp tu la tràng. Chính chủ vượt quá giới hạn, thế là lao bà tìm tới cửa, đại chiến chính chủ cùng tiểu tam tiểu tứ.
Thiên Lưu Ly không có đi để ý tới người bên ngoài nhìn về phía nàng hoặc là đáng thương hoặc là cố lên cổ vũ ánh mắt, ngọc thủ lật một cái, một tòa tiểu xảo linh lung, toàn thân óng ánh lưu ly 9 tầng bảo tháp, liền sôi nổi hiện lên ở nàng trên lòng bàn tay. Dù cho nàng đưa các nàng coi là sâu kiến, nhưng như trước vẫn là vừa lên đến liền định vận dụng toàn lực. Nàng có thể cảm giác được, trước đó cái kia ngấp nghé Hứa Nguyên, để nàng cũng cảm thấy khó giải quyết tồn tại, cũng ở nơi đây. Cho nên, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, nàng dự định mau chóng giải quyết trận chiến đấu này.
Tâm linh huyễn giới, lên. Mà cũng là vào lúc này, đang lợi dụng tiếng lòng ngắn ngủi cùng Lâm Thanh Tức trao đổi qua về sau, Hứa Nguyên lợi dụng miễn kính cùng Lâm Thanh Tức thẩm nghĩ tiến hành phối hợp, thành công đưa nàng ở trong game tuyệt chiêu cho phục khắc ra. Trong nháy mắt, vô hình tâm linh huyễn giới liền đưa nàng bao trùm đi vào. Thiên Lưu Ly lạnh lùng nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, không chút hoang mang đem bảo tháp ném đi, để hắn trôi nổi tại bả vai, một tay thả lỏng phía sau, tay kia chậm rãi hướng lên, một tay chỉ thiên, ánh mắt lãnh ngạo nói khẽ:
"Vô luận các ngươi dãy rủa như thế nào, đều là vô dụng, bởi vì
thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn."
Chương 78, bà tiên chiến Lưu Ly.
Hạ, vô sắc vô tướng tâm linh huyễn giới bên trong, toàn thân tản ra lưu ly quang hoa, Thiên Lưu Ly chậm rãi chỉ thiên, lạnh giọng mở miệng: "Vô luận các ngươi dãy rủa như thế nào, đều là vô dụng, bởi vì
thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn."
Tại nàng câu nói này nói xong thời điểm, đầu ngón tay của nàng phía trên, một thanh thân kiếm nộn nhạo sóng nước cổ kiếm, cũng dần dần hiện lộ ra. Mà tại kiếm càng phía trên hơn, thì là một cái đầu đặt chân bên trên, cầm kiếm gai ngược mà xuống nữ tử thân ảnh.
Thiên Lưu Ly nhìn cũng không nhìn phía trên Liễu Nhược Tuyết một chút, nàng lấy đầu ngón tay đối mũi kiếm, không chỉ có không có thụ thường, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn từng chút đem lấy đem sắc bén vô cùng cổ kiếm, cho đẩy ngược đi lên.
Liễu Nhược Tuyết cầm kiếm, gắt gao cắn răng, ra sức hướng phía trước đâm tới, nhưng mặc cho bằng nàng như thế nào khu động linh lực, kiếm ngân vang như thế nào to rõ, đều như trước vẫn là khó mà ngăn cản Thiên Lưu Ly một chỉ này tiến lên chi thế. quá yếu, kiếm đạo của ngươi tu vi, liền chỉ có như vậy sao?
Thiên Lưu Ly lắc đầu. Dứt lời, nàng kia đỉnh lấy cổ kiếm như nước ngón tay ngọc một khuất một đỉnh, liền đem kiếm kia ngay tiếp theo người, đều cho cùng một chỗ bắn ra ngoài. Liễu Nhược Tuyết trên không trung xoay tròn vài vòng, bước liên tục liên đạp mấy bước, liền đem trên thân kiếm chuyển đến cự lực, tan mất mấy phần. Chỉ bất quá, cánh tay của nàng bị chấn động đến vẫn như cũ hơi choáng. Nghe Thiên Lưu Ly như thế chà phúng, nàng khuôn mặt lại dị thường bình tĩnh. Dù cho nàng thực sự nói thật, thì thế nào đâu? Liễu Nhược Tuyết đổi một cái tay khác cầm kiếm, quay người ra sức một chạm. Một đường cong tròn ngân sắc kiếm quang như tàn nguyệt hiện hiện. Thiên Lưu Ly thanh trong mắt, không có chút nào gợn sóng, hai chỉ một cắt, tại một tiếng âm vang phía trên, lại trực tiếp liền đem cái này một vòng kiếm quang cho cắt đứt mất. Theo kiếm quang tan biến, Liễu Nhược Tuyết cũng không khỏi đến trừng lớn hai mắt, bởi vì nàng trông thấy nàng toàn lực chém xuống cổ kiếm như nước lại trực tiếp bị nàng cho giáp tại giữa hai ngón tay. Nhìn xem Liễu Nhược Tuyết mặt không đổi sắc bộ dáng, Thiên Lưu Ly lạnh lùng nói, quá yếu, ngươi tay thuận bất lực, trở tay không tinh, bộ pháp lỏng lẻo, phản ứng trì độn, không có một động tác ra dáng. Liên ngươi dạng này, còn muốn ở tại Hứa Lang bên người, làm mộng đẹp của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết chính mình là cỡ nào nhỏ yếu, cỡ nào vô năng. Dạng này ngươi, làm sao phối ở tại Hứa Lang bên người, ngay cả họ Lâm ngu xuẩn cũng không sánh nổi. Ngậm miệng. Nghe thấy những lời này, Liễu Nhược Tuyết khẽ cắn răng, chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao khuất đục bay thẳng chán. Nàng là thế nào như thế dám nói ta? Liễu Nhược Tuyết hốc mắt lập tức đỏ lên, tâm hồ trầm động chập trùng, hai tay cầm kiếm, đột nhiên dùng sức chém xuống. Thể nội kết đan linh lực càng là như giống như điên rót vào trong thân kiếm. Kiếm ngân vang thiết giải, giống như long hống. Thượng thiện ngự thủy. Nàng muốn để nàng minh bạch, đến cùng là ai mới không có tư cách ở tại bên cạnh hắn người. Nhìn xem cơ hồ đem trọn phiến thiên không bao trùm hồ nước kiếm khí, Thiên Lưu Ly hai con ngươi bên trong, rốt cục nổi lên một chút xíu gợn sóng. Có chút ý tứ, bất quá cũng liền bèn bèn chỉ là có chút ý tứ thôi. Nàng nâng lên phảng phất lưu linh ngưng kết mà thành óng ánh bàn tay, chậm rãi đánh ra. Lần này, nàng rốt cục không còn là dùng chỉ, mà là dùng trường. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, nghịch thiên mà lên trường pháp đi. Một trường này linh quang còn dừng lại tại lòng bàn tay của nàng, chưa phát ra, nhưng Liễu Nhược Tuyết lấy kiếm khí ngưng tụ thành hồ nước, cũng đã lập tức tại hắn uy thế phía dưới nổi lên từng đợt gợn sóng liên đối lấy Liễu Nhược Tuyết thân hình cũng bắt đầu có chút bất ổn. Mà cũng chính là vào lúc này, ở một bên ẩn nút thật lâu hai người cũng xuất thủ. Như tiếng sấm, như lửa cướp. Hứa Nguyên cầm trong tay lôi hỏa kiếm, như sấm quang điện lửa bỗng nhiên đầm bập lên. Ở phía sau hắn, còn có một đạo hiểu điệu gem thân ảnh chập chờn tùy hành. Tại càng phía trên hơn, Lâm Thanh tức thân hóa núi non sông ngòi, như dãy núi áp đỉnh rơi xuống. Thiên Lưu Ly nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Nàng đã đợi hai người hồi lâu. Về phần Liễu Nhược Tuyết, mặc dù nàng là mọi người ở đây bên trong cảnh giới cao nhất một cái kia, nhưng nàng nhưng căn bản liền không có đưa nàng đem thả tại trong mắt. Chỉ là một cái kết đan thôi, lại thế nào thiên tài, lại như thế nào đâu. Dưới cái nhìn của nàng, chân chính đáng giá cảnh giác là Hứa Nguyên, cần toàn lực ứng phó là Lâm Thanh Tước. Liễu Nhược Tuyết, một cái góp đủ số thôi. Thiên Lưu Ly ngọc thủ bung lên, lơ lửng quanh người Linh Lung Ngọc Tháp lập tức phát ra một tiếng bù bù. Sau một khắc, Linh Lung Ngọc Tháp đống nhiên phóng đại vô số lần, đem hai người bao phủ đi vào. Nhưng cũng là ở thời điểm này, Thiên Lưu Ly mảy ngải theo sát lấy nhân lại. Sau lưng hắn, chân chính Hứa Nguyên cùng Lâm Thanh Tước hai người mang theo phong lôi uy thế hiện ra. Giả sao? Có thể ta rõ ràng lấy thần thức dò xét qua, không phải làm sẽ sai lầm mới là. Thiên Lưu Ly sớm đã phòng bị Hứa Nguyên huyễn kính trí bảo, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bị lừa rồi. Mà giờ khắc này, kia Linh Lung Ngọc Tháp phá không đem hai đạo tàn ảnh chụp tới, hiển nhiên là không có khả năng trở về thủ quanh người nàng. Nhưng cũng không quan trọng, bởi vì nàng sớm đã tu thành Thiên Đế Lưu Ly thể. Thiên Lưu Ly ngọc diện không thấy mảy may bối rối, tay kia năm ngón tay thu nạp, nắm chặt thành quyền, ngay sau đó, một quyền vung ra. Oanh! Nhưng gặp một cái trước người nàng không gian lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ lom xuống dưới, tùy theo nổi lên từng đợt cơn sóng. Lâm Thanh Tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có trước đó vẻ nhẹ nhàng, tại toàn lực của nàng vận chuyển phía dưới, tâm lực cùng linh lực miếu hội rời núi sông thịnh cảnh càng phát ra giống như lúc. Sau đó, tại mặt không thay đổi hai người trong mắt, cả hai ầm vang chạm vào nhau. Hứa Nguyên không có đi quản hai người va chạm kết quả, tại hắn linh lực toàn lực quán chú phía dưới, gem hình tượng càng phát ra sinh động rõ ràng, thậm chí còn có thể ngầm trộm nghe gặp có chút yêu kiều âm thanh. Ném ngươi gem hình thành lôi đỉnh kiếm quang, cũng càng phát giữ dần lóa mắt. Thiên Lưu Ly liếc đến một chút, chợt nàng bất động thanh sắc đem đầu kia đồng dạng tản ra lưu ly quang hoa, phóng ánh sáng long lanh tóc dài nhẹ nhàng hất lên, sáng long lánh đến tựa như là đẩy trời tinh hà cuốn ngược mà đến. Hứa Nguyên con ngươi hơi co lại, trong mắt hắn, đây không phải là ba búi tóc đen, mà là 3000 kiếm tác. 3000 kiếm tác xen lẫn mà thành lưới, mà hắn thì là một cái tự chui đầu vào lưới con muỗi. Hắn một đầu đụng vào Thiên Lưu Ly trong lưới. Thương thương thương. Nếu như nói, Hứa Nguyên kiếm là lôi, như vậy, Thiên Lưu Ly ba búi tóc đen chính là mây, hướng đương theo lấy vô số âm thanh réo rắt kiếm mình, bên mông lôi quang tại tóc xanh kiếm tác bên trong không ngừng xuyên thẳng qua tiến lên. Nhưng cùng đi xuyên qua trong mây lôi quang, kiếm quang của hắn từ lúc mới bắt đầu quang mang đại thịnh, lại đến về sau thời gian dần qua chỉ có tình cờ lấp lóe, cho đến cuối cùng cơ hồ không thấy một điểm quang màu từng cái mẫn diệt, sau đó phí công đứng tại bên trong. Nhìn xem bị 3000 kiếm tác vây khốn, không cách nào động đậy Hứa Nguyên, Thiên Lưu Ly tại xác nhận hắn không có nhận quá nhiều tổn thương về sau, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai người khác. Tại nàng một quyền một trường phía dưới, hai người hóa thành sơn hà cùng hồ nước, cho dù là có một phương thế giới này ra chỉ, cũng không có quá nhiều sức hoàn thủ bại xuống tới. Kết thúc. Thiên Lưu Ly nhìn xem đầy bụi đất ngã trên mặt đất hai người, hờ hững nói: Đang lúc nàng coi là chiến đấu cứ như vậy kết thúc thời điểm, đúng vậy a, kết thúc. Nhưng hai người cũng không có đáp lại nàng. Đáp lại thanh âm là từ phía sau của nàng vang lên. Chương 79, đảo ngược làm Hứa Nguyên thanh âm từ Thiên Lưu Ly sau lưng vang lên thời điểm, Thiên Lưu Ly đầu tiên là chau mày một cái, vô ý thức cho rằng liền lại là bọn hắn chế tạo nên ảo giác. Nhưng khi nàng tuyết miệng cái cổ cảm giác được sóng nhiệt cuốn tới thời điểm, Thiên Lưu Ly lập tức liền nhíu lên lông mày. Làm sao có thể? Ngoại trừ hai người bên ngoài, liền chỉ có Hứa Nguyên còn tại trên trận. Có thể nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy Hứa Nguyên bị vây ở chính mình tóc xanh bên trong, làm sao có thể? Không, một màn kia là giả. Thiên Lưu Ly minh bạch, là chính nàng đối với mình quá phận tự tin, mới đưa đến loại chuyện như vậy phát sinh. Bất quá, cũng không cần quá mức để ý cũng được, bởi vì trước mắt duy nhất có thể uy hiếp được nàng Lâm Thanh Tước, giờ phút này đã nằm xuống. Thiên Lưu Ly quay đầu nhìn mình kia ba búi tóc đen chỗ bồi dưỡng kiếm solo lưới, giờ phút này, bọn chúng ngay tại từng chút đứt gây ra. Mà hết thể này đầu mượn, thì là kia hừng hực giấy lên yêu dã chi hỏa. Thanh bạch nhị sắc kỳ dị thần hỏa lấy Hứa Nguyên làm trung tâm, xoay tròn, nhảy vọt, cuối cùng hóa thành một chiếc phảng phất bảo liên đăng thanh bạch liên đài, lơ lửng tại mũi kiếm của hắn phía trên. Lôi hỏa kiếm Phật nộ hỏa liên. Hứa Nguyên khẽ miệng chậm rãi lộ ra một vòng tiêu dung. Nếu như nói đâu nhĩ lôi mỗ là lôi thông dòng, ánh sáng tiêu tan, thuyết minh chính là tốc độ cực hạn, như vậy, cái này cùng mỗ tiểu thuyết nhân vật chính chiêu bài đấu kỹ cùng tên Phật nộ hỏa liên, thì là lửa điên cuồng gào thét, gió kêu rên, nó đại biểu là hủy diệt nghệ thuật. Đáng tiếc chính là có một vấn đề, khởi động quá chậm. Cho nên, hắn mới cần ở nơi đó chờ thêm nhất đẳng. Thiên Lưu Ly trong mắt lộ ra một vòng dị sắc. Rất không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đi. Hứa Nguyên mũi kiếm run rẩy. Sau một khắc, tòa này mỹ luân mỹ hoán thanh bạch tòa sen hóa thành một đạo thiểm điện, xoay tròn cắt chém mà đến. Kia ba búi tóc đen hình thành kiếm tác, thậm chí còn không có tiếp xúc đến nó, liền bị trực tiếp kia trùng quanh bị thêm vào nhiệt độ cao, cho trực tiếp đốt đứt. Hứa Lang, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, ta liền để ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu đi. Thiên Lưu Ly thanh mắt nhíu lại, đột nhiên minh bạch hắn ý nghĩ, nhưng gặp nàng thần sắc hờ hững, lần nữa một tay chỉ tiền, than nhẹ nói, Lưu Ly Thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ tay nàng chỉ mái vòm phía trên, một đạo lưu ly quang hoa như gợn sóng khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, đem thiên địa đều nhuộm thành một mảnh màu lưu ly. Bạo. Tại nhìn thấy kia đóa xoay tròn cắt chém mà đến xanh trắng tỏa sen gặp kia lưu ly quang hoa trong mấy mắt, Hứa Nguyên trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, xanh trắng tỏa sen trong phút chốc liền hóa thành một viên mãnh liệt quang cầu, lấy một loại tốc độ cực nhanh căng phồng lên tới. Không gian lấy mắt thường có thể thấy được vỡ ra đạo đạo vết rách. Nhưng một giây sau, kia xóa lưu ly quang hoa vừa quét qua, hết thể giống như là thời gian đình chỉ, viên kia ngay tại bành trướng nổ tung quang cầu lại trực tiếp bị nhuộm thành màu lưu ly, băng phong ngay tại chỗ. Hứa Nguyên thấy thế, cũng không khỏi đến hung hăng nhíu mày. Đây cũng quá biến thái đi. Ta minh bạch, Hứa Lang, ngươi nghĩ thừa dịp bạo tạc thời điểm, thừa cơ đào tẩu, đúng không? Chỉ tiếp. Thiên Lưu Ly thở dài lắc đầu, chợt lại nói: Mọi người đều nói, thế gian tốt vật không kiên cố, thải vân dễ tán lưu ly giòn. Giữa chúng ta tình cảm, có lẽ cũng là như thế, cho nên ta liền đã sáng tạo ra một chiêu này. Nàng nhìn qua một màn này, ánh mắt có chút cảm khái. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng giữa chúng ta tình cảm sẽ biến chất, thế nào? Hứa Lang, ngươi cảm động sao? Giữa chúng ta, có cái dám tình cảm a? Hứa Nguyên không chút nào dám động, đứng tại chỗ hung hăng nhíu mày, nhiều lắm là liền cái miệng đủ chi dao. Thiên Lưu Ly thế mà đã cảm thấy hắn sẽ có loại này cảm khái, không khỏi cũng quá xem thường hắn cùng Lâm Thanh Tước miệng bảo chi dao đi. May mắn, hắn không có đem bảo ép trên người mình, mà là hôn hôn Tước Nhi, xem ngươi rồi. Vì để cho Thiên Lưu Ly nổi giận, để nàng nghiền ép ra càng nhiều Lâm Thanh Tước tiềm lực, Hứa Nguyên cố ý dùng một cái càng thêm mập mờ xưng hô. Quả nhiên, nghe thấy cái này như thế thân mật xưng hô, Thiên Lưu Ly trên mặt ngọc tiếu dung chậm rãi thu lại, một chút xíu một lần nữa đóng băng. Một bên khác, đồng dạng là nghe thấy như thế xưng hô, nhắm mắt lại đứng tại Lâm Thanh Tước suýt nữa liền tại chỗ co rút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lấy một loại tốc độ kinh người nổi lên một mảng lớn đỏ ửng. Cùng lúc đó, thụ Hứa Nguyên lời nói dẫn dắt, Thiên Lưu Ly cũng nhìn về phía nàng, bại tướng dưới tay, còn dám quát tháo. Cũng là ở thời điểm này, Lâm Thanh Tước đột nhiên mở mắt, trong con mắt không có nửa điểm màu đen, tựa như là liếc mắt đồng dạng. Người thắng thì thế nào? Đừng quên, sư minh thế nhưng là đứng tại chúng ta bên này nha. Một câu nói kia, lập tức như một thanh lưới dao, thẳng tắp đâm vào Thiên Lưu Ly nội tâm. Hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Bất ngờ không đề phòng, Thiên Lưu Ly tâm phòng bị trực tiếp phá bỡ. Cũng là ở thời điểm này, Lâm Thanh Tước sợi tóc bay múa, hóa thành tâm ma, thừa lúc vắng mà vào. Thành công. Hứa Nguyên ngừng thở, lúc này, Thiên Lưu Ly phóng ra Lưu Ly Thiên vẫn còn tại tiếp tục bên trong, cho nên bọn hắn cũng không đến gần được. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân thì là tâm ma giao chiến thời điểm, thân ở trong đó người có lẽ sẽ cảm thấy rất là dài dằng dặc, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt sự tình, cho nên bọn hắn muốn đánh lén cũng chỉ có tại khoảng cách gần vừa đủ tình huống dưới mới có thể làm được. Phân ra thắng bại. Quả nhiên, tại Lâm Thanh Tước bạch nhãn lật lên bất quá một hơi về sau, Thiên Lưu Ly lâm vào mở mịt trong mắt, lập tức hiện lên kịch liệt vẻ dãy rủa. Kết quả gì? Ngay lúc này, hai người trông thấy làm tâm ma tham dự trong đó Lâm Thanh Tước, khóe miệng giơ lên, hai tay chậm rãi so với một cái chữ V thủ thế, nàng màu tóc càng là mơ hồ nhiều hơn một chút màu hồng, kia là nàng hóa thân tâm ma hình thái lúc dáng vẻ. Xem ra là ổn, có thể mở trạm rồi. Hứa Nguyên trong lòng vui mừng. Nhưng sau một khắc, hắn liền trông thấy Lâm Thanh Tước thân thể mềm mại bỗng nhiên run lẩy bẩy. Ngay sau đó, hai người đồng thời từ tâm ma bên trong tỉnh táo lại, đột nhiên phun ra một miệng lớn chất lỏng. Mặc dù Lâm Thanh Tức phun chính là nước, mà Thiên Lưu Ly phun chính là máu, nhưng Hứa Nguyên lại là trong lòng trầm xuống. Thế mà thua. Dù sao chỉ có đem Thiên Lưu Ly vây ở tâm ma bên trong, bọn hắn mới có thể tính là thắng. Mà bây giờ, nàng đã thoát ly ra, vậy liền đại biểu cho bọn hắn đã bị thua. Chỉ là, làm sao lại thua đâu? Hứa Nguyên nhíu chặt lông mày, sớm tại hồi lâu trước đó, hắn liền một mực tại suy tư đối kháng Thiên Lưu Ly biện pháp. Hắn biết Thiên Lưu Ly kiếp trước đạo tâm có thiếu, cho nên mới chế định ra như thế một cái cực kỳ nhằm vào kế hoạch của nàng. Đầu tiên là cố ý chế tạo các nàng lạc bại giả tượng, lại chế tạo ra hắn là trong ba người đòn sát thủ giả tượng, hấp dẫn lực chú ý của nàng, dùng cái này đến ẩn tàng hắn mở ra tâm linh huyễn giới, mục đích thực sự là vì để Lâm Thanh Tức tiến vào tâm ma hình thái, phòng ngừa nàng có chỗ phòng bị. Nhưng không nghĩ tới, cho dù là như thế, cũng vẫn như cũ không chế phục được nàng sao? Ha ha ha. Đáng tiếc, họ Lâm, ngươi quả nhiên là một thằng ngu à, Hứa Lang, dù cho ngươi đủ tiểu tính toán, vẫn là cờ kém một chiêu a. Thiên Lưu Ly nâng lên ngọc thủ, lau đi vết máu ở khóe miệng, kia hờ hững cao ngạo thần sắc bên trong lần thứ nhất xuất hiện nghĩ mà sợ cảm xúc. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, nàng liền thật có thể sẽ lạc bại ở chỗ này. Rất tốt, không hổ là phu quân của nàng. Mà đổi thành một bên, hai chân cơ hồ đã mất đi khí lực, Lâm Thanh Tức quỳ trên mặt đất, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng nện vào trên mặt đất, mặc cho nhiệt lệ từ tuyết nị trên gương mặt trượt xuống, rơi đập lên một chỗ cho bụi. Sư Minh, thật xin lỗi, ta cô phụ ngươi tín nhiệm, có thể. Dù cho chỉ là huyễn cảnh, ta cũng không muốn trông thấy số nữ nhân này cùng với ngươi làm loại sự tình này. Lâm Thanh Tức hai mắt đẫm lệ bà sa. Chủ yếu nhất một nguyên nhân, nhưng thật ra là chính nàng cũng nhìn chiều, cho nên dẫn đến bị Thiên Lưu Ly đã nhận ra dị thường, nhưng nàng không dám nói ra. Chương 80, kết thúc. Nghe thấy Lâm Thanh Tức, Hứa Nguyên không khỏi thở dài một hơi. Nhìn tính và tính, hắn thế mà không có tính tới sự tình sẽ là một kết quả như vậy. Bất quá, được rồi. Chí ít có thể biết, tâm cảnh đích thật là Thiên Lưu Ly nhược điểm điểm này, cũng đã đầy đủ. Không có việc gì, sư muội, không trách ngươi. Xác thực, không thể trách ta, chủ yếu là nữ nhân này trong huyễn kính làm cho thật sự là quá đốt đi. Lâm Thanh Tức cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt bên trong còn mang theo điểm trốn tránh. Hứa Nguyên có chút trầm mặc. Có thể để cho Lâm Thanh Tức cảm thấy như vậy, Thiên Lưu Ly nhìn tới. Có lẽ hoàn toàn chính xác không có bên ngoài nhìn đơn giản như vậy a, bất kể nói thế nào, cuối cùng vẫn là ta thắng, Hứa Lang, ngươi không có chiêu đi. Thiên Lưu Ly lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Có thể, ghê tầm a. Lâm Thanh Tức cắn răng, tức giận bất bình nói, như, nếu như không phải ngươi như vậy đốt lời nói, ta khẳng định đã thành công. Đối mặt nàng lời nói, Thiên Lưu Ly mặt không thay đổi cười lạnh một tiếng, chỉ có kẻ yếu mới có thể tìm nhiều như vậy lý do. Tốt, ta cũng mệt mỏi, tuần vui này cũng nên kết thúc. Đang lúc nàng chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị kết thúc đây hết thảy thời điểm, Hứa Nguyên lại là đột nhiên nở nụ cười. Ngươi thật sự cho rằng cứ như vậy kết thúc rồi hả? Có ý tứ gì? Thiên Lưu Ly nhíu chặt lông mày. Tại nàng cảm giác bên trong, ba người linh lực trong cơ thể đều đã còn thừa không có mấy, cũng không khả năng lại có cái khác mới chiêu số mới lạ. Lưu Ly cô đương, ngươi chẳng lẽ quên nơi này là địa phương nào? Hứa Nguyên cười như không cười nói. Cùng lúc đó, tâm linh huyễn giới cũng ở dưới sự khống chế của hắn, chậm rãi giải trừ. Có ý tứ gì? Thiên Lưu Ly mắt vượng khẽ híp một cái. Sau một khắc, nàng nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thân hình hơi biến hóa, liền muốn cấp động thủ trước. Nhưng đã chậm. Theo tâm linh huyễn giới giải trừ, ngoại giới phong cảnh cũng là dần dần rõ ràng. Cùng lúc đó, một cái áo tím tóc trắng tiểu nữ cũng xuất hiện tại mọi người thị giác bên trong. Chính là Hứa Nguyên để Liễu Nhược Tuyết sớm thông báo vị kia kiếm tông nguyên anh tu sĩ. Dù cho ngươi là Thu Thủy Thần cung đời tiếp theo cung chủ, cũng không tránh khỏi quá mức làm cản. Áo tím thiếu nữ tóc trắng thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lướt qua một vòng nộ khí. Mặc dù nàng chỉ là nguyên thần kiếm linh, nhưng luận chiến lực, nàng cũng không so với bình thường nguyên anh đại viên mãn tu sĩ chênh lệch, nàng lại dám như thế không nhìn chính mình. Cũng không thấy nàng như thế nào động tác, một đạo mông lung tử khí kiếm ý, liền tại cấp bách ở giữa, đem Thiên Lưu Ly cho ngăn lại. Nguyên anh đại viên mãn. Thiên Lưu Ly trên mặt toát ra vẻ không cam lòng. Nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, không phải nàng bây giờ có thể khiêu chiến. Đừng nhìn nàng trước đó lấy một địch ba, còn giết ba cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có thể đó là bởi vì ba người là tán tu, không phải cái gì chính phái đệ tử nguyên nhân. Trừ cái đó ra, còn có nàng luyện thể pháp môn các loại, những này rất nhiều nguyên nhân cộng lại mới sáng tạo ra chiến tích của nàng. Có thể những này đặt ở một vị nguyên anh cảnh giới đại viên mãn tu sĩ trước mặt, thật đúng là không đáng chú ý muốn khiêu chiến nàng, trừ phi cảnh giới của nàng lại đến đi một cái đại cảnh giới, lại đem công pháp bí bảo cái gì đều thăng cấp một lần về sau, kia mới có thể. Ngươi đã sớm tính tới đây hết thảy. Thiên Lưu Ly ánh mắt rơi trên người Hứa Nguyên, nàng đang tự hỏi, vào lúc này lên tiếng nói phá Hứa Nguyên thân phận khả năng lớn đến bao nhiêu. Hứa Nguyên cười cười, ta không rõ tiên tử chỉ là có ý gì. Hắn cũng không có tính tới hết thảy, hắn chẳng qua là cảm thấy, làm trong trò chơi nhân vật chính, muốn chiến thắng nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên mới sớm nghĩ kỹ đường lui mà thôi. Thiên Lưu Ly rủ xuống tầm mắt, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Nàng không xác định, trước mắt cái này nguyên anh tu sĩ có thể hay không nhìn ra Hứa Nguyên biến hóa, liền ngay cả chính nàng cũng là bởi vì sớm trên người Hứa Nguyên hạ thủ đoạn, cho nên mới có thể phát giác ra được. Thu Thủy Thần cung nha đầu, ta không rõ ngươi là nghĩ đến nơi này làm những gì, nhưng nơi này là kiếm tông địa bàn, ngươi dạng này không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi. Tiền bối thứ lỗi, ta chỉ là gặp đến kiếm tông đệ tử tinh nhuệ như vậy, nóng lòng không đợi được, cho nên mới nhất thời xúc động. Thiên Lưu Ly nói đến cực kỳ hời hợt. Nàng lớn lối như thế thái độ không chỉ có bắt nguồn từ Thu Thủy Thần cung đối nàng coi trọng, còn có thực lực của nàng. nàng tự tin, cho dù là tại như thế một vị nguyên anh đại viên mãn cảnh cao thủ trước đó, nàng cũng có thể chạy trối chết bản sự. Nhất thời xúc động, áo tím thiếu nữ tóc trắng thân là nguyên thần kiếm linh, lòng dạ vốn là cực cao, lại không ngờ tới, lại có thể có người so với nàng tâm khí còn cao. Nàng đang muốn xuất thủ, cho thiếu nữ này một chút giáo huấn, nhưng cũng là ở thời điểm này, một đạo cực kỳ nhạt cực nhẹ khí thế, lại tại vụng trộm khóa lại nàng. Nửa bước nguyên thần cảnh, áo tím thiếu nữ tóc trắng đôi bàn tay trắng như phấn không khỏi siết chặt, làm sao cũng không nghĩ tới, Thu Thủy Thần Cung đối nàng coi trọng như vậy, thế mà an bài một vị chỉ kém nửa bước liền có thể tấn nhập nguyên thần cảnh giới đại tu hành giả, tùy thời đi theo bên cạnh nàng. Sư thúc, chúng ta cùng vị này Lưu Ly cô nương ở giữa, đích thật là một cái hiểu lầm. Trông thấy nét mặt của nàng, Hứa Nguyên lập tức giống như là minh bạch thứ gì, hướng phía áo tím thiếu nữ tóc trắng có chút chắp tay, nói: "Nếu là hiểu lầm, vậy liền như vậy đi." Áo tím thiếu nữ tóc trắng trầm mặc một lát, nói: "Luận bàn đã kết thúc, ngươi có thể rời đi à?" "Đúng vậy, một phen luận bàn về sau, ta cảm thấy ta cùng Kiếm Tông hai vị cao đồ mới quen đã thân, muốn vào Kiếm Tông trụ sở làm khách một phen, không biết tiền bối có thể hay không để ý." Thiên Lưu Ly nhưng thật giống như cũng không có hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía Hứa Nguyên. "Ngươi?" Áo tím thiếu nữ tóc trắng thở dài, nhưng trước mắt địa thế còn mạnh hơn người, nàng lại không tốt nói cái gì. Nàng lại nhìn về phía Lâm Thanh Tước, thật sâu nhíu mày lại, nói: "Ngươi là Thiên Đạo Tông người a?" Nếu như nàng nhớ không lầm, Thiên Đạo Tông đoạn thời gian trước, bởi vì cái nào đó nguyên nhân, đang bị còn lại 6 tông cô lập, chỉ có Thu Thủy Thần Cung là bọn hắn kiên định minh hữu, nhưng cái này một cái chớp mắt công pháp, cái này hai nhà tông môn, nhưng lại bởi vì Kiếm Tông một người đệ tử đánh nhau. Có gì đó quái lạ, trong đó nhất định có cổ quái. "Đúng vậy." Vừa mới còn tại nệm đất khóc giống Lâm Thanh Tước giờ phút này đã một lần nữa ôm lấy Hứa Nguyên cánh tay, rất là khéo léo nói: "Vị tỷ tỷ này, ta cùng Phương Viện tỷ tỷ là bạn tốt, ta cũng nghĩ tiến Kiếm Tông trụ sở, có thể chứ?" Áo tím thiếu nữ tóc trắng đau đầu giống như đè lại cái trán, thật sâu nhìn Hứa Nguyên một chút về sau, nói: "Thôi được, các ngươi tất cả vào đi." Dứt lời, nàng phất tay đem viên kia bị Lưu Ly Thiên Trô đông kết quang cầu xóa đi, quay người đi vào trong tiệm. Đám người nghe vậy, cũng đi theo đi vào, thẳng đến xốc lên quầy hàng về sau một đạo màn sân khấu về sau, nương theo lấy một trận không gian biến hóa, Hứa Nguyên rốt cục thấy được Kiếm Tông chủ điểm. Kiếm Tông trụ sở nhìn từ bề ngoài cũng không như trong tưởng tượng như vậy xa hoa, vẻn vẹn chỉ là một phương khu nhà nhỏ mà thôi, nhưng bên trong bố trí trận pháp dày đặc, lại là Hứa Nguyên cuộc đời chỗ nhìn thấy. Theo hắn tính ra, dù chỉ là duy trì những trận pháp này vận chuyển, một năm chỉ sợ liền đến bỏ ra tới vạn linh thạch. Ngân nguyệt như đầy, lặng lặng vẩy xuống trong đó. Vị kia áo tím thiếu nữ áo trắng tại dẫn bọn hắn sau khi đi vào, tựa hồ liền đã mất đi cùng các nàng trò chuyện hứng thú, biến mất không thấy gì nữa, đem không gian để lại cho bọn hắn. Lúc này, ba người lấy Hứa Nguyên làm trung tâm, chậm rãi ngồi xuống, cả đám đều không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Chương 81, gặp dịp thì chơi đúng không? Nhỏ hẹp trong đại sảnh, ba người lấy Hứa Nguyên làm trung tâm, đoàn đoàn ngồi vây quanh mà xuống. Một màn quỷ dị này, cũng làm cho nghe hỏi mà đến Phong Điệp cùng Chân Đan hai người cảm thấy cực kỳ cổ quái. Nhất là Chân Đan, dù sao từ trên danh nghĩa tới nói, mình mới là Liễu Nhược Tuyết vị hôn phu, có thể nàng lại giống như là hoàn toàn không có nhớ lại chính mình đồng dạng. Chỉ bất quá bởi vì giờ phút này Hứa Nguyên hình tượng vẫn là Phương Viện bộ dáng, cho nên đối với vị hôn thê của mình nhìn chằm chằm một nữ nhân khác dùng sức xem chuyện này, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái, cũng không nói thêm gì. Hứa Nguyên ho nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy tại các nàng ánh mắt phía dưới có chút tê dại da đầu. Dĩ vãng hai người đều đã rất khó đối phó, bây giờ biến thành ba người, cái này tu la chàng liền để hắn càng thêm khó đỉnh. Hồi lâu, thực sự bị nhìn chằm chằm có chút chịu không được, Hứa Nguyên không mở miệng không được đề nghị: "Ta nhìn, thời gian cũng không sớm, không bằng chúng ta sớm đi trở về phòng của mình nghỉ ngơi, như thế nào?" "Cũng được, có cái gì, ngày mai rồi nói sau." Ngoài ý liệu là, đối mặt hắn đề nghị này, ba người thế mà không hẹn mà cùng đồng ý, nhưng Hứa Nguyên luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc. Cùng hắn nói là các nàng buông tha mình, chẳng bằng nói, hắn cảm giác càng giống là các nàng riêng phần mình đều có chút không muốn để cho những người khác biết đến ý đồ mới lạ. Quả nhiên chính là, nửa đêm, khi hắn ngồi xếp bằng tại trên giường lúc tu luyện, một đạo tiếng lòng đột nhiên từ đáy lòng của hắn vang lên. "Đã đến giờ, ta cũng nên đi sư muội gian phòng trộm blot." Cái này quỷ dị tiếng lòng vừa xuất hiện, Hứa Nguyên lập tức minh bạch khẳng định là Lâm Thanh Tức đang giở trò. Khi hắn mở to mắt, trước tiên liền nhìn thấy kia ném một đạo bắn ra tại giấy dán cửa sổ phía trên cái bóng. Hứa Nguyên mở cửa lúc, trông thấy ngoài cửa chỗ đứng lấy, quả nhiên là Lâm Thanh Tước. Sáng trong ánh trăng, rơi vào dung nhan cực đẹp nữ tử áo trắng trên thân, tựa như là cho nàng phụ thêm một tầng lụa mỏng, như nguyệt trong cung đi xuống tiên tử thanh lanh trang nhã. "Sư muội, có chuyện gì không?" Cái này giống như đã từng quen biết một màn, để Hứa Nguyên cũng không nhịn được bừng tỉnh thần. "Sư minh, ngươi có cảm giác hay không?" Lâm Thanh Tước có chút nghiêng đầu, kia cỗ thanh diễm lạnh lùng cảm giác lập tức rút đi vô tung, thay vào đó là giống như là cùng ánh trăng tan trong một thể như tinh linh tiên chân khả ái. Lúc này, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, một màn này cùng lúc trước có chút tương tự đâu. "Sư muội, ngươi đây là có ý tứ gì?" Tại Kiếm Tông ẩn nút những ngày kia, Hứa Nguyên liền một mực tại luyện tập nhất tâm lưỡng dụng, bây giờ, hắn đã học xong chế tạo ra giả một cái tiếng lòng đến bao trùm hắn chân thực tiếng lòng, cũng không phải rất sợ nàng. "Hi hi." Lâm Thanh Tước hi hi cười một tiếng, chợt, nàng giống như là hiến vật quý, từ kia trong tay áo bưng ra một mâm lớn chữa thương linh dịch. "Đây là?" Hứa Nguyên trong lòng lập tức phát khổ. "Chữa thương linh dịch nha." Lâm Thanh Tước nháy máy mắt, hoạt bát nói ra, "Những này linh dịch chế tác 10 phần không dễ, là ta trong mấy ngày qua đến để dành tới, ngươi phải thật tốt uống xong á thật." "Là chữa thương linh dịch sao?"
Hứa Nguyên khó khăn nuốt một cái nước miếng. Như thế đại nhất bàn uống hết, cái kia thật vất vả yên tĩnh đi xuống đạo tâm trùng ma khẳng định sẽ tiếp tục xuất hiện đi. Đến lúc đó, hắn sợ không phải thực sẽ tại trong đêm lén lén đi trộm quần lót của nàng. Đương nhiên rồi, đây là sư muội ta vất vả chế biến, sư minh uống mà Lâm Thanh Tức dùng ngọt đến phát dính kẹp tâm nói. Nàng vừa nói một bên ba ba mà nhìn xem hắn, nếu như sư minh uống, kia trước đó ngươi đi không từ giã cùng vì lẫn vào kiếm tông cùng Liễu Nhược Tuyết gặp dịp thì chơi sự tình, ta liền không so đo. Tốt. Hứa Nguyên nhìn xem trong ngực kia bản thanh tịnh thấy đáy chữa thương linh dịch, lộ ra một nụ cười khổ, ngay sau đó, hắn giống như là thấy chết không sờn uống bảo. Ngọt ngon miệng, quỳnh tương ngọc lộ, mặc dù không có trước đó loại kia tươi mới mùi, nhưng rất mỹ vị. Tại hắn đem cái này một mâm lớn trong veo linh dịch uống hết về sau, kia đạo tâm trùng ma trạng thái, lập tức lấy một loại đỏ đến phát tím kiểu chữ, biểu hiện tại hắn bảng bên trong. Lúc này có thể đi. Ừm, sư minh thật ngon đây. Lâm Thanh Tức rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngay sau đó, nàng lại từ ngay trước mặt Hứa Nguyên, đem hai tay vươn vào quần trong váy. Sau đó, nàng móc ra một kiện tuyết trắng của lót, nhét vào hắn trong ngực. Sư minh có nhu cầu lời nói, liền dùng nó đi. Hứa Nguyên nhìn một chút trong ngực còn mang nhiệt khí của lót, không khỏi một trận nhe răng trợn mắt. Hắn xem như thấy rõ, Lâm Thanh Tức là cố ý biết rất rõ ràng trên người mình có đồng tâm chú, nhưng vẫn là cố ý để hắn uống kia một mâm lớn linh dịch, sau đó lại cho hắn như vậy một đầu của lót. Hiển nhiên, ở trong đó cũng ngậm lấy một chút đối với mình lúc trước đi không từ giã nho nhỏ trả thù tâm tư ở bên trong. Đã sư minh uống xong, vậy ta cũng nên đi. Lâm Thanh Tức cười cười, liền dự định muốn đi người. Hứa Nguyên lại là ánh mắt lóe lên, đột nhiên đưa tay bắt lấy nàng. Sao rồi? Chẳng lẽ sư minh ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, quyết định đêm nay liền muốn cùng ta cùng một chỗ cùng giường chung ngủ rồi? Lâm Thanh Tức ngượng ngùng nhìn xem hắn. Không phải. Hứa Nguyên có chút im lặng, hỏi, ta chỉ là muốn biết, sư muội ngươi là thế nào biết đạo kiếm tông chú điểm mà thôi. Nếu như trụ sở này vị trí không đủ ẩn nấp, vậy hắn tiếp xuống đối phó Thiên Cơ lâu kế hoạch một khi thất bại, khả năng liền sẽ có ảnh hưởng. Ta không biết nha. Lâm Thanh Tức nháy máy mắt, mỗi một cái tông môn tại Sơ Nhật Thành chú điểm vị trí đều rất bí mật, ta chỉ là biết sư minh vị trí, cho nên một đường tìm tới mà thôi. Thì ra là thế. Hứa Nguyên thở dài một hơi. Đáp án này, kỳ thật trong lòng của hắn đã có chỗ dự liệu, trước đó Thiên Lưu Ly thừa dịp hắn nhấm nháp chân ngọc thời điểm cho hắn tăng thêm điểm kiếm ý, Lâm Thanh Tức thánh thủy bên trong nếu như không có thêm điểm hàng lậu đi bảo, hắn là không tin. Hắn liền nói, làm sao đường đường một cái kiếm tông trụ sở thế mà liên tiếp dễ dàng như vậy liền bị người tìm cho ra. Nguyên lai là hắn làm nội gian a tốt, sư minh còn có chuyện sao? Lâm Thanh Tức trở tay nắm lên tay của hắn, đặt ở trên mặt mình cọ sát, nói, không có. Hứa Nguyên lắc đầu, nhẹ nói, thật sao? Sư minh thật không có vấn đề khác sao? Ngươi có chuyện gì đều có thể cứ hỏi ta a. Lâm Thanh Tức tựa hồ còn có chút ít không cam lòng. Tỷ như nói, sư minh ngươi có cảm giác hay không đến gần đây thân thể linh lực vận hành có cái gì đình trệ đâu? Hay là tu hành thời điểm, có phải hay không cảm giác không đủ nhanh? Hắc hắc hắc. Ngươi có thế để cho ta càng nhanh. Đương nhiên, đến. Để cho ta nhìn xem ngươi tu hành đến bình thường hay không bình thường. Được rồi. Hứa Nguyên liền vội vàng lắc đầu, cự tuyệt nàng. Cho dù là thật có thể tăng lên tu hành tốc độ, hắn cũng sẽ không đồng ý để nàng kiểm tra thân thể. Nếu là thật sự để nàng cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, nàng đợi hạ khẳng định liền lại phải cho chính mình hạ điểm thứ gì ở bên trong. Mà lại, nếu để cho linh lực của nàng tiếp xúc đến Thiên Lưu Ly kiếm ý, không chừng Thiên Lưu Ly bên kia lập tức liền đã nhận ra, đến lúc đó tu la chàng lại muốn bắt đầu. Ai? Lâm Thanh Tức thở dài. Đáng tiếc, nàng còn muốn giáo sư huynh một điểm sinh lý chi thức đây. Thật vất vả đưa tiễn Lâm Thanh Tức về sau, Hứa Nguyên rốt cục thở phào một cái, quay người, sau đó hắn liền nhìn thấy một vòng sáng như tuyết kiếm quang nằm ngang ở cổ của mình chỗ. Từ chỗ cổ cảm giác được hàn ý, Hứa Nguyên có thể kết luận, chính là cái kia đem quen thuộc cổ kiếm như nước. Đây là hắn lần thứ mấy bị Liễu Nhược Tuyết thanh kiếm gác ở trên cổ rồi. Cái này đồng dạng quen thuộc một màn, để Hứa Nguyên không khỏi có chút im lặng. Như Tuyết ta, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Hắn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía bên cạnh thân lạnh lùng như băng nữ tử áo trắng. Gặp dịp thì chơi. Liễu Nhược Tuyết không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, lạnh lùng hỏi. Chương 82, dưới ánh trăng bọn hắn gặp dịp thì chơi. Sáng trong ánh trăng thưa thất thành sương, thiếu nữ áo trắng thanh lãnh quyến thành. Liễu Nhược Tuyết cầm kiếm hành chỉ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Hứa Nguyên. Tia sáng như tuyết mũi kiếm cách hắn biết hầu chỉ có 0,01 cm, nhưng Hứa Nguyên trên mặt nhưng không nhìn thấy nửa điểm e ngại. Hắn nhìn xem váy tay áo nhanh nhẹn, ý phục như tuyết Liễu Nhược Tuyết. Như Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kiếm tông chú điểm bên trong mỗi cái gian phòng, ngoại trừ thiết trí có che đậy khí tức cùng thanh âm trận pháp, cũng có liên thông mật đạo, chỉ cần khởi động trận pháp, liền có thể mở ra. Liễu Nhược Tuyết rủ xuống tầm mắt, ngữ khí lãnh đạm giải thích nói. Cũng là đồng thời, một bên khác, Thê Lanh dưới ánh trăng, chân đang đứng tại Liễu Nhược Tuyết trước cửa, hít sâu một hơi. Chợt, hắn vùng lên dũng khí, vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Liễu sư muội, ngươi ở đâu? Nghe thấy chân đan thanh âm từ căn phòng cách vách truyền đến lúc, hai người đều sửng sốt một chút. Xem ra đích thật là dạng này a. Hứa Nguyên nhìn lướt qua hai người trong phòng tượng, nở nụ cười, đống nhiên nhìn về phía nàng, nói, đích thật là gặp dịp thì chơi. Liễu Nhược Tuyết thần sắc khẽ giật mình, chợt phản ứng lại. Cái này hiển nhiên là hắn đối với mình vừa mới vấn đề kia trả lời. Nhưng ngay sau đó, nàng lại không dám tin mở to hai mắt nhìn, kia cầm kiếm tuyết bạch ngọc cổ tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Đây là ý gì? Hắn thừa nhận cho tới nay đều là đang cùng mình gặp dịp thì chơi. Hắn căn bản không có thích qua chính mình sao? Ngươi Liễu Nhược Tuyết sắc mặt tái nhợt cắn răng, da vẻ trên khuôn mặt lạnh lẽo sớm đã không còn lúc trước thong dong, kia trong mắt bi thương thất vọng cơ hồ muốn hóa thành nước mắt nhỏ xuống. Giờ khắc này, tâm tình của nàng so trước đó biết được sư tôn vẫn luôn là đang lợi dụng nàng thời điểm, còn muốn thống khổ. Ngươi chẳng lẽ lại, ta cùng sư muội ở giữa, tự nhiên chỉ có thể là gặp dịp thì chơi, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể là thật tâm thực lòng không thành? Hứa Nguyên bất động thanh sắc nắm mũi kiếm, chợt tại Liễu Nhược Tuyết bỗng nhiên trừng lớn mở mịt ánh mắt bên trong, lấn người mà lên, đưa nàng áp đảo tại trên cửa. Ngươi, nô. Liễu Nhược Tuyết vừa định nói điểm cường ngạnh, nhưng trong nháy mắt, nàng liền nói không ra nói tới. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Liễu Nhược Tuyết ra sức đẩy ra Hứa Nguyên, tóc mây hơi loạn, mắt hạnh trừng mắt về phía Hứa Nguyên. Thật sao? Hứa Nguyên cười một tiếng, lần nữa cúi đầu. Nô. Liễu Nhược Tuyết còn muốn lại đẩy hắn ra, nhưng lần này, Hứa Nguyên cũng có phòng bị. Ngô nô. Theo thời gian trôi qua, bên hai tóc mai cọ sát, răng môi va nhau bên trong. Liễu Nhược Tuyết thân thể cũng chậm rãi từ cứng ngắt trở nên mềm mại, thẳng đến cuối cùng, giống một vũng nước đồng dạng hóa tại trong ngực của hắn. Mặt của nàng đã nhuộm thành hà sắc, quay đầu không dám nhìn tới hắn. Không phải muốn giết ta sao? Hứa Nguyên cười mỉm nói. Liễu Nhược Tuyết mang thai đều đỏ thấu, giống như là nhâm quân thải hiệt tình quả nho đỏ, giọng căm hận nói, ngươi liền chỉ biết chiêu này sao? Nàng nhìn như tại oán trách hắn, kỳ thực là tại hận chính mình vì cái gì không phản kháng. Ngươi vừa mới cho là ta là nói cùng ngươi ở giữa là gặp dịp thì chơi, cho nên tức giận. Hứa Nguyên cười cười. Không có. Liễu Nhược Tuyết quật cường nói. Thật. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích. Không muốn. Chỉ là khẽ động, nguyên bản còn rất kiên cường Liễu Nhược Tuyết lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, giọng dịu dàng run rẩy. Ta sai rồi. Nàng cắn môi ở giữa một sợi nhỏ vụn mái tóc, ánh mắt mang theo chút cầu khẩn. Sai cái nào rồi? Ta không nên cầm kiếm chỉ ngươi. Liễu Nhược Tuyết nắm chặt tay của hắn, ngượng ngùng hóa thành hạ sắc hiện lên ở kia da thịt tuyết trắng bên trên. Xem ra, ngươi vẫn là không có ý thức được sai lầm của mình a. Hứa Nguyên thở dài. Ta. Ân, đừng. Nương theo lấy một tiếng rung động âm, nàng giống như là chúng tên như thiên nga thẳng bằng tuyết cái cổ, hai chân càng là không tự giác đánh lên rung động tới. Ta thật sai. Liễu Nhược Tuyết ánh mắt mê ly khẩn cầu nói, cặp kia xuân thủy trong con ngươi càng là chiếu đầy hà sắc. Sai cái nào rồi? Hứa Nguyên cười như không cười nói. Ta không nên hoài nghi ngươi. Nàng hô hấp dồn dập, quần áo lộn xộn hơi mở, như vân tóc mai bị mồ hôi ướt nhẹp chăm chú dán gương mặt, đẹp không sao tả xiết. Lúc này ngược lại là nói đúng. Liễu Nhược Tuyết thở dài một hơi, nhưng sau một khắc, hai chân của nàng lại nhịn không được kẹp chặt. Ta không phải biết sai cái nào sao? Đúng a, đây là ngươi đáp đúng vấn đề ban thưởng. Hứa Nguyên một tay nắm ở nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, phòng ngừa nàng rơi xuống. Đừng, không muốn. Liễu Nhược Tuyết thở hào hển nghĩ đẩy hắn ra. Trước ngươi không phải một mực đối ta giúp Vân sư tỷ làm loại sự tình này rất canh cánh trong lòng sao? Hứa Nguyên nhìn về phía nàng, nói khẽ. Trước đó hai người tại Tuyết Sơn trong sơn động thời điểm, nàng một mực liền vô tình hay cố ý nhắc lên chuyện này. Ta hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút Vân sư tỷ ngay lúc đó khoái hoạt đi. Không muốn. Không muốn cũng được, gọi ta một tiếng ba ba, ta liền bỏ qua ngươi, thế nào? Hứa Nguyên phụ đến bên thai của nàng, nói khẽ, bằng không, ta liền kia che đậy thanh âm trận pháp cho hủy bỏ, để chân sư minh nghe một chút thanh âm của ngươi. Ngươi? Không có khả năng. Liễu Nhược Tuyết thần sắc xấu hổ giận dữ, hắn vậy mà như thế nhục nhã chính mình. Nhưng nàng quật cường biểu lộ chỉ giữ vững được không đến một hơi. A, đừng. Ba ba, ta sai rồi. Chậm chạp không có nghe thấy Liễu Nhược Tuyết đáp lại, chân đan không khỏi cau mày. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Chẳng lẽ tu hành xảy ra điều gì đường rẽ? Thằng đến hắn bồi hồi mấy vòng, nhịn không được liền muốn phá cửa mà hở thời, phía sau cửa rốt cục chuyển đến Liễu Nhược Tuyết đáp lại. Chỉ là, không biết vì cái gì, thanh âm của nàng nghe có mấy phần cổ quái, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng hơi có vẻ thô trọng thở dốc. Ôm, thật có lỗi, sư minh, Như Tuyết vừa mới tại tu hành, cho nên nhất thời không có trả lời. Sư minh đêm khuya tìm Như Tuyết, là có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là ta nhìn đêm nay ánh trăng không tệ, tăng thêm chúng ta cũng có đã lâu không gặp, cho nên nghĩ đến cùng sư muội thường thường nguyện. Thực sự không khéo, ta đêm nay cảm giác được trên tu hành có chỗ đến, cho nên nghĩ đến nắm chặt tu hành một chút. Chẳng lẽ thật sự là trên tu hành xảy ra điều gì đường rẽ? Chân Đan càng nghe liền càng cảm thấy giống như là chuyện như thế. Trong lòng có chút gấp, vội vàng lên tiếng hỏi. Sư muội, ta làm sao nghe được luôn cảm thấy ngươi thanh âm có chút thở a? Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Tu hành đại đạo cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể quá vội vàng a. Suy nghĩ nhiều sư huynh quan tâm, ta không sao. Liễu Nhược Tuyết nhịn không được phát ra kinh hô, quay đầu hung hăng róc xương lóc thịt hắn một chút. Sư muội, ngươi thế nào sao? Ngoài cửa Chân Đan nghe thấy nàng tiếng hô, tưởng lầm là chuyện gì xảy ra, biến sắc, vội vàng hỏi. Liễu Nhược Tuyết cắn răng nói, ta không sao, chính là không cẩn thận. Đã phải có bàn, âm thanh âm nghe tương đối thở, cũng chỉ là vận công quá mức sốt ruột, một hơi vận lên không được mà thôi. Dứt lời, nàng đội vàng đưa tay che suýt nữa từ trong cổ họng phát ra tới thanh âm. A, không có việc gì liền tốt. Chân Đan vừa thở dài một hơi, quay đầu lại cảm thấy có chút không thích hợp. Mặc dù kết đan kỳ người tu hành không tu nhục thân, nhưng chỉ vẹn vẹn là đá phải góc bàn, như thế nào lại đau đầu? Chương 83, vì đại cục, ta lựa chọn hy sinh. Kết đan kỳ tu sĩ, đá phải góc bàn hô đau, ngươi không cảm thấy, ngươi lý do này, quá qua loa một chút sao? Hứa Nguyên tiến đến Liễu Nhược Tuyết bên hai, trêu chọc nói. Mưa ngươi không, nô. Liễu Nhược Tuyết ánh mắt run rẩy, chỉ nói một nửa, liền lại lập tức dùng răng ngà cắn môi son.
Tại vừa mới mở miệng trong nháy mắt, nàng suýt nữa liền muốn kêu đi ra, thế là vội vàng lại ngậm miệng lại. Chỉ là, nàng không nói lời nào cũng không đại biểu Hứa Nguyên sẽ dừng lại. Hiện tại Liễu Nhược Tuyết hắn thấy, còn chưa đủ hoàn mỹ. Làm một đạo lữ, nàng có lẽ là đầy đủ tư cách, nhưng hắn muốn không phải làm đạo lữ Liễu Nhược Tuyết, mà là một thành có thể cung cấp hắn tùy ý thúc đẩy, sẽ chỉ hướng phía đối phương lộ ra phong mang đơn lưới đao kiếm. Cho nên, hắn những này nhìn như là ra ngoài một ít ác thú vị hành vi, trên thực tế, là đưa nàng phản kháng suy nghĩ cho bỏ đi điều chỉnh. Tại Dương Mị Ma thể tự mang vô sự tự thông tay nghề phía dưới, Liễu Nhược Tuyết răng môi ở giữa rất nhanh vốn nhờ run rẩy mà phát ra răng va chạm khanh khách tiếng vang. Ngoài cửa chân đang thật lâu không có chờ đến Liễu Nhược Tuyết hồi phục, chỉ có thể ở thất vọng bên trong về tới trong phòng. Mà hắn chân trước vừa đi, chân sau Liễu Nhược Tuyết khối này tuyết liền bắt đầu hòa tan thành nước. Tiếng mưa rơi tí tách. Liễu Nhược Tuyết ngồi phịch ở trong ngực của hắn, môi anh đào vô ý thức khép mở, thổ khí như lan. Cặp kia trong trẻo như kiếm đôi mắt sáng hoàn toàn không có trước đó sắc bén thanh minh, nửa mở nửa khép, mê ly giống là nhưỡng lấy say lòng người rượu, cặp váy nửa hở, màu trắng quần áo tự giác hướng về hai bên rộng mở, da thịt tuyết trắng bên trên nhuộm màu hồng phấn. Hứa Nguyên hận không thể lập tức ở chỗ này thí nghiệm cuối cùng một loại dịch thể hiệu quả. Chỉ tiếc, đồng tâm chú cùng với khác người vẫn còn ở đó. Nếu như ta không có nhớ lầm, Man Thiên Quá Hải cái này đạo cụ, bây giờ nên tại Thiên Cơ Lâu lâu chủ trên thân. Hứa Nguyên quyết định, ngày mai liền xoắn suýt nhân mã, đi gây sự với Thiên Cơ Lâu. Bất quá, mặc dù sơ nhập thành vì để cho thần hoàng yên tâm, không có ở nơi đó bố trí quá rất mạnh người, nhưng chỉ dựa vào Lâm Thanh Tước một người, cũng vẫn như cũ không đủ a. Hứa Nguyên sờ lên cái cằm, ánh mắt nhìn về phía trong một phòng khác. Nơi đó là Thiên Lưu Ly chỗ. Kỳ thật hắn cũng có thể đợi đến cựu tử đoạt đích về sau lại lợi dụng cảnh Lê Tuyết lực ảnh hưởng đi đối phó Thiên Cơ Lâu, nhưng này dạng vừa đến, bốn thần thú trận khẳng định liền cùng hắn không có quan hệ. Nếu là có thể đạt được tòa trận pháp này, Hứa Nguyên năng lực tự vệ sẽ đạt được tăng lên cực lớn, cho dù là ngay trước mặt Thiên Lưu Ly ở trước mặt M3, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Có thể nói, chỉ cần không phải sơ nhập thành bị công hãm loại tình huống này, hắn liền sẽ không có việc. Nhưng muốn tại như thế một trận khả năng dính đến phản hư tu sĩ đại sự bên trong, tại trên đời này nhiều như vậy người tu hành trước mặt cầm tới trận nhãn, nhất định phải có đầy đủ thực lực chèo chống mới được. Mà trước mắt, đối với hắn thực lực tăng lên lớn nhất, cũng chính là kia song tu phương pháp. Cho nên, hắn đi gây sự với Thiên Cơ Lâu, một mặt là vì bực ngoại thiên ma tin tức, một phương diện khác thì là muốn mau sớm cầm tới Man Thiên Quá Hải đạo cụ, dù là không chiếm được bốn thần thú tứ tượng trận, nhưng chỉ cần cầm tới Man Thiên Quá Hải, hắn liền lợi dụng phương pháp song tu, đem chính mình tu hành tốc độ đề cao đến một cái cấp bậc. Cứ như vậy, dù cho Lâm Thanh Tức cùng Thiên Lưu Ly có thể vượt cấp mà chiến, hắn chỉ cần tăng lên tới các nàng không cách nào càng đánh cảnh giới là được. Đưa Tiễn Liễu Nhược Tuyết về sau, Hứa Nguyên cẩn thận đem mùi trên người dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại đem kia mật đạo mở ra trận pháp cho đóng lại. Cuối cùng, hắn lại chế tạo một cái chính mình trong phòng tu hành đến mấu chốt nhất ảo giác. Cứ như vậy, cho dù là đến tiếp sau Liễu Nhược Tuyết lại đến tìm hắn, cũng sẽ không đi đụng hắn, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí ra cửa. Ánh trăng thanh hàn, màn đêm cô tịch, hành lang bên trên một mảnh u tĩnh. Đi vào Thiên Lưu Ly trước cửa phòng, Hứa Nguyên hít sâu một hơi về sau, mới đưa tay đặt ở phía trên, lập tức ám kình phát lực, vô thanh vô tức ở giữa đánh gãy bên trong chốt cửa. Hắn đẩy cửa ra thời điểm, khoanh chân ngồi ở trên giường Thiên Lưu Ly vừa vặn mở mắt, chính nhàn nhạt nhìn xem hắn. Có việc? Nàng giống như là đoán được đồng dạng. Lưu Ly, lời này của ngươi nói, ta không sao liền không thể tới tìm ngươi. Hứa Nguyên cũng không có quá mức ngoài ý muốn, hắn đoán chừng chính mình lúc ấy ở ngoài cửa động tâm tư, chủ động mở miệng thay nàng giải vây thời điểm, nàng đoán chừng cũng đã đoán được. Ồ. Thiên Lưu Ly nở nụ cười, mông lung ánh trăng thuận khe hở rơi vào nàng tuyệt mỹ trên dung nhan, tựa như là mặt mày ở giữa rơi xuống một trận tuyết, bay là tả, tự phụ thanh tuyệt. Nếu như không có chuyện gì, vậy ngươi liền trở về đi. Sai, có việc. A. Thiên Lưu Ly không ngoài dự liệu bên ngoài cười yếu ớt một tiếng, nhưng mà sau một khắc, nụ cười của nàng liền ngưng kết trên mặt. Ngươi muốn làm gì? Thiên Lưu Ly nhìn xem cực kỳ tự nhiên bắt lấy nàng chân Trần Hứa Nguyên, nhíu mày hỏi. Cái gì làm gì? Cầm nàng chân ngọc liền muốn hướng trong miệng thả Hứa Nguyên nhìn về phía nàng, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng đồng tâm chú vẫn còn ở đó. Thiên Lưu Ly nghe không hiểu hắn ý tứ, nhưng nàng nhớ tới trước đó trải qua, tuyết trên cổ nhanh chóng lướt qua một vòng hà sắc. Hiện tại quan hệ giữa hai người là nàng ở vào một cái thượng vị trạng thái, nhưng nếu là bị liếm cao hứng về sau, nàng coi như không dám hứa chắc. Trước đó nàng vốn cho rằng để cho người ta liếm chân nên là một kiện rất có chinh phục cảm giác sự tình, cho nên mới sẽ tại kia thiên dạ bên trong làm ra loại kia cử động, nhưng mà, làm trên thực tế chân chính làm ra loại kia cử động về sau, nàng liền biết mình sai. Đây không phải là nàng tại chinh phục Hứa Nguyên, mà là Hứa Nguyên tại chinh phục nàng. Vì cái gì? Hứa Nguyên trừng mắt nhìn, không rõ hỏi, ngươi không phải rất thích dạng này sao? Ta không có. Nàng còn đến không kịp nói chuyện, sau một khắc, Hứa Nguyên đã đưa tay đem kia mỏng như tơ tằm tuyết trắng đủ bớ tới xuống. Theo tất chân chân đi, phấn nộn trắng non chân ngọc cũng theo bại lộ ở giữa không trung bên trong, châu tròn ngọc sáng long ánh ngón chân bởi vì khẩn trương mà của mình. Ngươi. Thiên Lưu Ly mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Môi của nàng môi sắc nhưng dần dần đỏ thắm nhập máu, mũi thở nhẹ nhàng kích động, thực lực chấn định tuyết bạch ngọc má lún đồng tiền bên trên càng là khó tự kiềm chế nổi lên hơi hạ. Nàng thực sự không hiểu rõ hắn đến cùng muốn làm cái gì. Vừa vào cửa về sau liền thẳng đến nàng chân ngọc mà đến, chẳng lẽ lại hắn coi là dạng này chính mình liền sẽ đồng ý thỉnh cầu của hắn sao? Hứa Nguyên nhìn xem trên tay cái này linh lung tiểu xảo, giống như lạnh chạm ngọc mái chân ngọc, giờ phút này nó đang cố gắng đặt thẳng, giống như là đang nói, ta không sợ ngươi đồng dạng. Nói thực ra, hắn không phải là bởi vì thích mới làm như vậy. Hắn làm như thế, chỉ là vì để Thiên Lưu Ly có thể đồng ý giúp hắn thôi, là vì đại cục làm hy sinh. Nô, tựa như là bút lông đảo qua lòng bàn chân, vẹn vẹn chỉ là khẽ động, nàng liền không thể không căng cứng lên khuôn mặt để che giấu tâm tình của mình, như nho mượt mà óng ánh gót ngọc càng là từng chiếc bốn lượn lại ra hắn ra. Ngươi, buông tay. Có chuyện gì, nô?